Chương 68, thu phục cực lạc, nhiều một cái nguyên anh trung kỳ nữ bộc. Chương 68, thu phục cực lạc, nhiều một cái nguyên anh trung kỳ nữ bộc. Liêu Thi Thi nhìn xem quỳ dưới đất lạnh run, sinh tử đều tại chính mình một ý niệm cực lạc tiên tử, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có khoái ý. Chốc lát phía trước, vị này hợp hoàn tông yêu nữ, bằng vào nguyên anh trung kỳ tu vi, không ai bị nổi, tuyên bố muốn chiếm đoạt bách hoa cốc cùng rượu âm vượng, đưa các nàng đạp tại dưới chân. Bây giờ lại như là một đầu chó nhà có tang, quỳ gối trước mặt mình, chó vẫy đuôi mừng chủ. Đây cũng là thực lực mang tới thay đổi. Đây hết thảy đều bái bên cạnh vị này sâu không lường được Hàn Tiền Bối ban tặng. Liêu Thi Thi hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, liên bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hàn Thanh. Nàng hơi hơi nghiêng người, đem cái kia nở nang thân thể mềm mại như có như không gần sát Hàn Thanh mấy phần, thổ khí như lan ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Tư thái kia không nói ra được thân mật cùng mờ mờ. Hàn Thanh nghe xong, thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái, ra hiệu nàng có thể tự làm quyết định. Đạt được Hàn Thanh cho phép, trong lòng Liêu Thi Thi đại định, nụ cười trên mặt cũng thay đổi đến bộc phát thông dong. Nàng xoay người, âm thanh thanh lãnh, cực lạc, muốn mạng sống cũng là không phải không thể. Trong mắt cực lạc tiên tử lập tức bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, luôn miệng nói, Liêu tông chủ, chỉ cần chịu tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Liêu Thi Thi nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, vậy thì tốt, bổn tông chủ hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi hiện tại liền tự phế tu vi, tiếp đó lăn ra chi lan ngực, vinh thế không được lại bước vào nửa bước. Cực lạc tiên tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Tự phế tu vi, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Không có tu vi, nàng cái này ngày trước cao cao tại thượng hợp hoan tông địa chủ, sợ rằng sẽ biến thành mặc người ước hiếp đồ chơi, hạ trạng thê thảm vô cùng. Cái kia lựa chọn thứ hai đây, cực lạc tiên tử run giọng hỏi. Trên mặt Liễu Thi Thi nụ cười bộc phát rực rỡ, ngươi muốn lập xuống đạo tâm lời thề, kể từ hôm nay trở thành Hàn Tiền Bối nô bộc trong vòng 30 năm. Trong lúc đó nhất định cần đối Hàn Tiền Bối nói gì nghe nấy, không được có chút làm trái. Bằng không đạo tâm nghiền nát, hình thần câu diện. Cái gì? Trở thành nô bộc của hắn? Cực lạc tiên nhãn bên trong tràn ngập quất đủ. Đạo tâm lời thề, đây chính là tu tiên giới nhất khắc nghiệt lời thề một trong. Một khi lập xuống, liền cùng bản thân con đường cùng một nhịp thở. Nếu là làm trái, nhẹ thì tu vi thụ lùi, đạo tâm lừa gạt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Để nàng đường đường hợp hoan tông tông chủ, một vị nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm đại năng, đi cho một cái nam nhân làm nô bộc, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Không chỉ như vậy, Liêu Thi Thi hình như ghét kích thích đến còn chưa đủ, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, ngươi hợp hoan tông hàng năm lợi nhuận 6 thành đều phải dâng lễ cho Hàn Tiền Bối, xem như ngươi mạo phạm tiền bối bồi thường. Nếu có nửa phần che giấu hoặc kéo dài, đồng dạng đạo tâm phản vệ. 6 thành tài nguyên, ngươi, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cực lạc tiên tử khí đến toàn thân phát run, đây quả thực là muốn đem nàng hợp hoan tông vốn liếng đều móc sạch ra. Thử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liêu Thi Thi cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, cực lạc, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi hôm nay là vì sao mà tới? Nếu không phải Hàn Tiền Bối nhân tử, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi cái kia hợp hoàn tông hôm nay còn có thể có tồn tại cơ hội ư? Hoặc hiện tại liền phát xuống đạo tâm lời thề, ngoan ngoan thần phục. Hoặc bổ tông chủ hiện tại liền mời Hàn Tiền Bối xuất thủ, đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, lại san bằng ngươi hợp hoàn tông. Chính ngươi chọn a. Cực lạc tiên tử như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Liêu Thi Thi không có đang nói đùa, dung vị này Hàn Tiền Bối vừa mới triển lộ ra cái kia khủng bố thực lực, muốn diệt đi nàng và hợp hoàn tông quả thực dễ như trở bàn tay. Sợ hai tử vong giống như là thủy triều đem nàng nhấn chìm. Nàng không muốn chết, nàng còn có tốt đẹp tuổi tác, còn có vô tận tiêu giao khoái hoặc không có hưởng thụ. 30 năm liền 30 năm, so với nguyên anh kỳ cái kia dài đẳng đáng sinh mệnh, đây không đáng gì. Ta đáp ứng. Tại sinh cùng tử lựa chọn trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều biến đến không chịu nổi một kích. Cực lạc tiên tử cuối cùng vẫn là khuất phục, nàng run rẩy giơ tay phải lên, chỉ thiên phát thệ, lập xuống cái kia khuất nhục vô cùng đạo tâm lợi thể. Lợi thêm một thành, một đạo vô hình công xiềng liền rơi vào thần hồn của nàng chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy, cực lạc tiên tử phảng phất bị rút khô tất cả khí lực một loại, sủi lơ dưới đất, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy bò dậy, đi tới trước mặt Hàn Thanh, cung cung kính kính quỳ xuống, túi xuống nàng cái kia đã từng cao ngạo vô cùng đầu, khuất đục hô, nô tỳ cực lạc, bái kiến chủ nhân. Thứ nay về sau, nàng liền là vị này nam tử trẻ tuổi nô bộc. Hàn Thanh nhìn xem quỳ gối trước mặt mình cực lạc tiên tử, trong lòng cũng là có chút vừa ý bông dưng đến một cái nguyên anh trung kỳ cường đại nô bộc, cái này mua bán, không thua thiệt. Về phần nàng sẽ làm phản hay không phản, Hàn Thanh không lo lắng chút nào, có đạo tâm lời thề ràng buộc, nàng căn bản không dám có dị tâm. Huống chi, không bao lâu, chờ hắn thành công đột phá đến kim đan kỳ, hệ thống tất nhiên sẽ mở khóa càng cường đại hơn hóa thần cảnh đặc hiệu. Đến lúc đó, cái này cực lạc tiên tử chỉ sẽ bị hắn áp đến gắt gao, liền ý niệm phản kháng đều không dám có. Lên a. Hàn Thanh nhàn nhạt mở miệng. Hắn tâm niệm vừa động, thu lại tốc vung lĩnh vực cùng kiếm ma kiếm hồn chờ đặc hiệu. Bạch Hoa Phong gánh nháy mắt khôi phục phía trước trời trong gió nhẹ, phản phất vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng, chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Cực lạc tiên tử cảm nhận được trên mình cô kia làm người hít thở không thông khủng bố kiếm uy biến mất, vậy mới như được đại xá nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn về phía trong tầm mắt của Hàn Thanh, lại tràn ngập càng sâu kính sợ. Nô tỳ khẩn cầu chủ nhân ân chuẩn, để nô tỳ trước tiên về hợp hoàn tông, chỉnh đốn tông môn sự vụ, xử lý tốt trên tài nguyên cung cấp sự tình, trở lại phụng dưỡng chủ nhân. Cực lạc tiên tử cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Ân, đi a. Hàn Thanh tùy ý phất phất tay. Cảm ơn chủ nhân. Cực Lạc tiên tử như được đại xá, mang theo còn sót lại Hợp Hoan tông tu sĩ, chật vật không chịu nổi hóa thành một đạo màu hồng đột quang, hốt hoảng thoát đi Bách Hoa cốc. Nhìn xem Cực Lạc tiên tử chạy trối chết bóng lưng, vân vân, Diệu Âm tiên tử cùng Liêu Thi thì đám người, đều là bùi ngùi mãi thôi, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm phường thai hoàng lập đầu, liền như vậy bị Hàn Tiền bối hời hợt hóa giải. Đa tạ Hàn Tiền bối viện thủ ân huệ. Lần này đại ân, chúng ta vĩnh thế không quên. Vân vân cùng Diệu Âm tiên tử đối Hàn Thanh thật sâu vái chào. Liêu Thi Thi cũng là mỹ mâu ẩn tình xem lấy Hàn Thanh, ôn nhu nói, Hàn Tiền bối, hôm nay nếu không phải có ngài tại, ta Bách Hoa cốc hậu quả khó mà lường được. Hàn Thanh lạnh nhạt nói, mấy vị không cần phải khách khí, Hàn Mộ đã thân là Bách Hoa cốc cung phụng, tuân thủ chấp thuận, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Hán bộ này vân đạm phong khinh dáng dấp, càng làm cho mọi người cảm thấy cao thâm mặt chắc, khâm phục không thôi. Diệu Âm tiên tử mỹ mâu nhất chuyển, hình như nghĩ đến cái gì, đối Hàn Thanh nở nụ cười xinh đẹp nói, Hàn Tiền bối, không biết ngài khai sáng tứ hải tiên minh, phải chăng có ý hướng tới ta Chi Lan vực phát triển? Nếu là tiền bối không chê, ta Diệu Âm phường nguyện cùng tứ hải tiên minh kết làm chiến lược đồng minh, cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi. Vân vận cũng liền đội tiếp miệng nói, không tệ, ta Bách Hoa cốc cũng mười phần hoan nên tứ hải tiên minh vào ở Chi Lan vực. Đến lúc đó, hai ta tông chắc chắn toàn lực ủng hộ. Các nàng đây là tại hướng Hàn Thanh chủ động lấy lòng, muốn thêm một bước rút ngắn cùng vị này Nguyên Anh hậu kỳ đại năng quan hệ. Trong lòng Hàn Thanh cũng là hơi động một chút. Này ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Nếu là có thể mượn Bách Hoa cốc cùng lực lượng Diệu Âm vương, đem tứ hải tiên minh thế lực phát triển đến Chi Lan vực, đối tiên minh sự phát triển của tương lai, không thể nghi ngờ có lợi ích cực kỳ lớn. Chi Lan vực có thể so sánh Thiên Hoang vực lớn rất nhiều, cũng càng có tiềm lực cùng kỳ ngộ. Hắn mặt ngoài lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là cười nhạt một cái nói, việc này chờ sau này bàn lại a. Ngay tại lúc này, xa xa trên ngọn núi, đạo kiếm một mực chú ý nơi đây thanh lanh ánh mắt, tại thật sâu nhìn Hàn Thanh một chút phía sau, liền lặng lẽ hóa thành một đạo kiếm khí trường hạ, hướng về phương xa chân trời kích xạ mà đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Thanh như có cảm giác, cũng hướng về cái hướng kia nhìn một chút, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Tĩnh Hàng Am tĩnh giật sư thái, ngược lại cái có ý tứ người. Nguy cơ giải trừ, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thính Phong tán nhân đi mà quay lại, đi tới Vân Vận trước mặt, trên mặt mang theo một tia xấu hổ, chắp tay nói, Vân Vận đạo hữu, lúc trước sự tình, lão phu. Không chờ hắn nói xong, Vân Vận liền khoát tay áo, ngắt lời nói, Thính Phong đạo hữu không nên tự trách. Sống chết trước mắt, người khôn giữ mình, nhân chi thường tình. Đạo hữu có thể đang lúc nguy nan, không có như cái kia Cực Lạc yêu nữ khuất phục gia nhập Hợp Hoàn Tông, đã là không dễ. Trong lòng Thính Phong tán nhân càng là xấu hổ, đối mọi người lần nữa chắp tay, liền yên lặng tối lui. Chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ xúc động. Mọi người hàn huyên vài câu phía sau, liền lần lượt tán đi. Bách Hoa phong gánh, rất nhanh liền chỉ còn lại có Liêu Thi Thi cùng Hàn Thanh hai người. Hàn tiên bối, chuyện hôm nay, may mắn mà có ngài. Liêu Thi Thi lần nữa đối Hàn Thanh trong suốt túi đầu, thổ khí như lan. Thi Thi đưa tiền bối. Liêu Thi Thi đích thân đi cùng Hàn Thanh quay trở về Tịnh Tâm Viện. Trong đình viện, Ứng Như Thị, Cao Thu Diệp, Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống chờ tứ hải tiên minh cao tầng, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Bách Hoa phong gánh phát sinh hết thảy, nhưng cũng thông qua đủ loại con đường, biết được đại khái tình huống. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Thanh an nhiên trở về, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lộ ra khó mà ức chế kính sợ cùng cung nhiệt. Chính mình minh chủ, dĩ nhiên vô thanh vô tức đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cung nên minh chủ khải hoàn. Mọi người cùng nhau không mình hành lễ, đều đứng lên đi. Hàn Thanh ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ứng Như Thị, mở miệng nói, "Ứng chấp sự, vừa mới Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm vương đều mời ta tứ hải tiên minh vào ở Chi Lan vực, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Cụ thể như thế nào thao tác, ngươi chậm một chút chút thời gian, lại đến cùng ta nói chuyện." "Cái gì? Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm vương mời ta tiên minh vào ở Chi Lan vực?" Ứng Như Thị lập tức mừng tít mắt, trong mỹ mâu bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ hào quang. "Chuyện tốt a. Chi Lan vực giàu có, nhưng xa không Thiên Hoang vực có thể so sánh. Nếu là tiên minh có thể thành công vào ở Chi Lan vực, cái kia sự phát triển của tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Mà đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mình chủ thực lực đủ cường đại." Trong lúc nhất thời, Ứng Như Thị nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái cùng ái mộ, cặp kia thành thục vũ mị trong mỹ mâu xuân ý rạng rỡ, phảng phất tại nói, "Chủ nhân, nô gia buổi tối nhất định thật tốt nói chuyện." Ngay tại lúc này, Hứa Phi Yên từ bên ngoài đình viện đội vàng đi đến, đối Hàn Thanh không người bẩm báo nói, "Khởi bẩm chủ nhân, Thính Phong tán nhân tiền bối tới trước bái phòng." Chương 69, chữa trị Thính Phong tán nhân. Chương 69, chữa trị Thính Phong tán nhân. Thính Phong tán nhân tới. Hàn Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Hắn tự nhiên biết, vị này uy tín lâu năm Nguyên Anh tán tu, là tới thực hiện phía trước giao dịch cam kết. Để hắn bảo đi, đưa đến tinh thất. Hàn Thanh đối Hứa Phi Yên phân phó nói, "Được, chủ nhân." Hứa Phi Yên khéo léo lên tiếng, liền xoay người đi dẫn đường. Rất nhanh, Thính Phong tán nhân liền tại Hứa Phi Yên dẫn dắt tới, đi tới Hàn Thanh tinh thất. Thời khắc này Thính Phong tán nhân, sắc mặt mang theo một chút khó mà che giấu không yên cùng chờ mong. Tuy là phía trước Hàn Thanh nói qua, có ba thành nắm chắc chữa khỏi thần hồn của hắn căn cơ tổn thương, nhưng nước đã đến chân, trong lòng hắn vẫn còn có chút không chắc. Cuối cùng, thương thế này khốn nhiều hắn trăm năm, cơ hồ hao hết tất cả hy vọng của hắn. Nếu là lần này thất bại nữa, Hàn đạo hữu. Thính Phong tán nhân đối Hàn Thanh cung kính thi lễ một cái. Hàn Thanh nhìn xem hắn bộ kia khẩn trương dáng dấp, không khỏi đến nhịn không được cười lên, khoát tay áo nói, "Thính Phong đạo hữu không cần câu nệ, ngồi xuống trước đã." Chờ Thính Phong tán nhân theo lời tại trên bồ đoàn sau khi ngồi xuống, Hàn Thanh mới tiếp tục nói, "Đạo hữu buông lòng tâm thần, hai mắt nhắm lại, tại hạ liền vì ngươi chẩn bệnh một phen. Làm phiền. Thính Phong tán nhân hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, chậm chậm nhắm mắt lại. Hàn Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn rội ra ngón tay nhẹ nhàng đáp lên cổ tay của Thính Phong tán nhân bên trên, làm bộ bắt đầu chẩn bệnh lên. Trên thực tế, hắn lại tại trong lòng âm thầm đối hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Hệ thống, đối Thính Phong tán nhân sử dụng đại trị rũ thuật. Đinh. Chỉ định mục tiêu, Thính Phong tán nhân. Xác nhận sử dụng thủ hộ đặc hiệu, đại trị rũ thuật. Một ô mắt thường không thể nhận ra, tràn ngập tràn đầy sinh cơ cùng chữa trị lực lượng kỳ dị năng lượng, nháy mắt từ Hàn Thanh đầu ngón tay tuôn ra, lặng yên không một tiếng động độ vào Thính Phong tán nhân thể nội. Cô năng lượng này, ôn hòa mà cường đại. Như là mưa xuân làm dịu Thính Phong tán nhân cái kia sớm đã khô cạn khô héo thần hồn bản nguyên. Chỉ thấy từng đạo khó mà nhận ra màu xanh biết điểm sáng, ở trong cơ thể hắn không ngừng lóe lên, chữa trị những cái kia bị tổn thương kinh mạch, bù đắp lấy những cái kia thâm hụt bản nguyên. Nguyên bản ảm đạm vô quang thần hồn, cũng tại cỗ này kỳ dị năng lượng tầm bổ phía dưới, dần dần tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Nhắm mắt lại Thính Phong tán nhân, chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có dòng nước ấm, từ chỗ cổ tay tràn vào thể nội, nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác đó, liền như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một loại, để cả người hắn đều đắm chìm tại một loại khó nói lên lời thư thái cùng hài lòng bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia khốn nhiều mấy trăm năm bệnh dữ, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bị nhanh chóng chữa trị. Những cái kia từng để cho hắn đau đến không muốn sống nội thương, những cái kia để hắn đêm không thể say giấc thai hoàng ẩm, đều tại cỗ này thần kỳ dòng nước ấm phía dưới, tan thành mây khói. Thần hồn đang thức tỉnh, bản nguyên đang tăng cường. Tu vi bình cảnh hình như cũng mơ hồ có chỗ bừng lòng. Cái này sao có thể? Trong lòng Thính Phong tán nhân nhấc lên thao thiên cự lãng, xúc động đến toàn thân cũng bắt đầu khẽ run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đây cơ hồ đã tuyên bố tử hình thương thế, dĩ nhiên thật có bị hy vọng chữa khỏi. Vẫn là dùng như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức. Vị này Hàn tiền bối y thuật, quả thực là thần hồ kỳ kỹ a. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Hàn Thanh chậm chậm thu ngón tay về, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Tốt, Thính Phong đạo hữu, có thể mở mắt." Thính Phong tán nhân nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, nơi nào còn có nửa phần phía trước chán trường cùng giàn mua. Hắn không thể chờ đợi nội thị bản thân, làm rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia rực rỡ hẳn lên thần hồn bản nguyên, cùng cố kia bành trướng mãnh liệt sinh cơ sức sống lúc, kềm nén không được nữa nội tâm kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Hàn Thanh trước mặt, nước nở nói, "Hàn đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài quả thực là ân nhân cứu mạng của lão phu a." Hắn nguyên lai tưởng rằng, mình đời này đều muốn chịu đủ vết thương cũ trả tấn, tại trong tuyệt vọng chờ đợi thọ nguyên hao hết một ngày kia. Lại không nghĩ rằng, Liễu Dụ Hoa cười lại gặp làng, dĩ nhiên gặp được Hàn Thanh, đem hắn từ biên giới tử vong kéo lại. Phần ân tình này, cao ngất, sâu hơn biển. Hàn Thanh vội vã thỏ tay đem hắn đỡ dậy, ôn thanh nói, "Thính Phong đạo hữu không cần như vậy. Hàn Mô đã đáp ứng vì ngươi trị liệu, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ngươi có thể khỏi hẳn, cũng là ngươi bản thân tạo hóa." Trong lòng Thính Phong tán nhân đối Hàn Thanh kính nể cùng cảm kích, càng là tột đỉnh. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bản kia cổ xưa gia thú bí tịch, hai tay dâng lên, cung kính nói, "Hàn đạo hữu, cái này là Ngọc Dương công xin ngài xem qua. Từ nay về sau, lão phu cái mạng này liền là ngài." Nói lấy, hắn lại ngay tại chỗ bước ra một giọt tinh huyết, lần nữa lập xuống đạo tâm lời thề, "Ta, Thính Phong tán nhân, hôm nay tại cái này lập xuống đạo tâm huyết hệ, tự nguyện làm Hàn Thành chủ thượng hiệu lực trăm năm. Trăm năm bên trong, nếu có mảy may làm trái tiền bối ý nghĩ, hoặc là tại tiên minh nguy nan thời khắc không đánh mà chạy, liền cứ gọi ta hình thần câu diện, vinh thế không được siêu sinh." Đổi giọng gọi chủ thượng, hắn đây là quyết tâm muốn đi theo Hàn Thành. Hơn nữa, trong lời thề cố ý nâng lên không đánh mà chạy hiển nhiên, hôm nay tại Bách Hoa Phong gánh sự tình, trong lòng hắn lưu lại một cái không nhỏ ưu cục. Hắn lo lắng Hàn Thanh lại bởi vậy mà xem nhẹ hắn. Trong mắt Hàn Thanh hiện lên một chút hiểu rõ. Hắn vỏ tay tiếp nhận Ngọc Dương công mỉm cười, nói, "Thính Phong đạo hữu nói quá lời. Chuyện hôm nay, đạo hữu có thể tại loại kia dưới tình huống, lựa chọn không quan tâm, mà chưa từng hướng cực lạc cúi đầu, đã đúng là không dễ." Hàn Mỗ há lại sẽ vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng lựa chọn. Hàn Mỗ cũng không phải là bất thông tình lý người. Đạo hữu không chắc chắn việc này để ở trong lòng. Thính Phong tán nhân nghe được Hàn Thanh dạng này phát ra từ đáy lòng an ủi lời nói, hốc mắt lần nữa ấm ức. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hôm nay biểu hiện chắc chắn để Hàn Tiền Bối sinh lòng bất mãn, lại không nghĩ rằng Hàn Tiền Bối vậy mà như thế khoan hồng độ lượng, ngược lại tự an ủi mình. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Giờ khắc này trong lòng Thính Phong tán nhân cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, hình như đã quyết định nào đó quyết tâm, trầm giọng nói, "Chủ thượng, không dối gạt ngài nói, lão phu nguyên cớ như vậy tiết mệnh, không dám tùy tiện mạo hiểm, cũng không phải là hoàn toàn là tham sống sợ chết." Ồ. Hàn Thanh lộ ra một tia tò mò. Trong mắt Thính Phong tán nhân hiện lên một vòng cừu hận thấu xương cùng bi thống, khàn khàn nói, "Nhớ năm đó, lão phu vẫn chỉ là kim đan kỳ tu vi thời điểm, làm tìm kiếm đột phá cơ duyên, quanh năm tại bên ngoài buồn bã trải qua nguy hiểm. Nhưng chưa từng nghĩ, tại ta một lần đi ra ngoài chưa về thời khắc, gia tộc của ta dĩ nhiên thảm tao diệt môn. Vợ con già trẻ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm ở tặc dưới nhân đồ đao." Nói đến chỗ này, hắn đã là song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Những năm gần đây, lão phu một mực tại truy tra hung phạm, nhưng thủy chung không có đầu mối. Đám kia tặc nhân hành sự cực kỳ bí ẩn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Lão phu nguyên cơ kéo dài hơi tàn tới bây giờ, chính là vì một ngày kia, có thể chính tay làm ta cái kia chết thảm vợ con báo thù rửa hận. Tại cái này thù lớn chưa trả phía trước, lão phu không cảm tự a. Thanh âm tính phong tán nhân nghẹn nào, nước mắt tuôn đầy mặt. Hàn Thanh nghe xong hắn tao nộ, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Con đường tu tiên vốn là tàn khốc, thảm án diệt môn, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới cũng không hiếm thấy. Hắn nhìn trước mắt vị này gánh vác lấy huyết hải thâm cửu lão nhân, do dự chốc lát, mở miệng nói, Thính Phong đạo hữu, ngươi tao nộ, Hàn Mỗ cảm giác sâu sắc đồng tình. Như vậy đi, ngươi đem ngươi biết liên quan tới năm đó đám kia tặc nhân manh mối, toàn bộ cáo chi tại ta. Hàn Mỗ sẽ vận dụng lực lượng tứ hải tiên minh, hết sức giúp ngươi điều tra việc này. Chủ thượng, lời ấy thật chứ? Thính Phong tán nhân nghe vậy, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang. Tứ Hải Tiên Minh bây giờ tuy là vẫn chỉ là đơn giản quy mô, nhưng dùng Hàn Thành cái này Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, cùng nó tại Chi Lan vực cho thấy lực ảnh hưởng, nếu là chịu ra tay tương trợ, nói không chắc thật có thể tra ra một chút đầu mối. Hàn Mỗ chưa từng nuốt lời. Hàn Thanh lạnh nhạt nói: "Đa tại chủ thượng, đa tại chủ thượng." Thính Phong tán nhân lần nữa kích động vì giảm xuống đất, dập đầu như dã đòi, nếu là có thể vì ta vợ con báo thủ, lão phu, lão phu nguyện đời đời kiếp kiếp, làm tiền bối làm trâu làm ngựa, không chối từ. Hàn Thanh đem hắn đỡ dậy, lại tốt nói an ủi vài câu, mới để nó rời đi. Chương 70 Ham học ứng như thị chương 70, ham học ứng như thị trong đình viện, đưa đi Thính Phong tán nhân, Hàn Thành tâm tình cũng có chút không tệ. Hao tổn một lần cụ hiện số lần, đến một bản hiếm có địa cấp công pháp luyện thể, còn thuận tay thu phục một vị kinh nghiệm phong phú Nguyên Anh sơ kỳ ác ôn, cái này mua bán cũng có thể. Hắn trở lại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mới chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng bản kia Ngọc Dương công liền gặp ứng như thị liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi mà tới. Nàng hôm nay đổi một thân màu tím nhạt vừa người cung trang, đem cái kia thành thục nở nang, đường cong lạ lướt thân thể mềm mại phát họa đến tinh tế. Như mây mái tóc tại sau đầu kéo cái lười biếng ngã ngửa búi tóc, nghiêng cắm một chi bích ngọc trâm, càng lộ vẻ cho nàng trường kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Da như mỡ đông, dung mạo hàm xuân. Nhất là tại nhìn về phía Hàn Thanh lúc, cặp kia ngập nước mắt đào hoa, càng là tràn ngập không che giấu chút nào kính ngưỡng cùng một tia tơ khó mà phát giác, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra khao khát. Chủ thượng, ứng như thị đi tới trước người Hàn Thanh, ôn nhu đều, âm thanh nguyện chuyển điểm đu, phảng phất mang theo một chút say lòng người say. Ừm. Hàn Thanh gật đầu một cái, ánh mắt từ trên Ngọc Dương công rời đi, rơi vào ứng như thị trường kia vui buồn lẫn lộn trên gương mặt xinh đẹp. Vị này khôn khéo tài giỏi đại quản gia, là tới cùng hắn nói chuyện liên quan tới Tứ Hải Tiên Minh và ở Chi Lan được thủ tục. Ứng như thị thấy thế, trong lòng hơi hơi vui vẻ, liền đội vàng tiến lên mấy bước, thon thon tay ngọc nhấc lên trên bàn tử sa ấm trà, làm Hàn Thanh rót đầy một ly tản ra lượn lờ nhiệt khí linh trà. "Chủ thượng, mời ngài dùng trà." Nàng đem chén trà nhẹ nhàng đẩy lên Hàn Thanh trước mặt. Theo sau, nàng mười phần tự nhiên đi vòng qua Hàn Thanh sau lưng, một đôi mềm mại không xương tay trắng, nhẹ nhàng đắp lên trên vai của hắn, bắt đầu không nhẹ không nặng xoa nắn lên. "Như thế a?" Hàn Thanh nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng. Thuận miệng hỏi, đối với tiên minh tiến vào Chi Lan vực phát triển, trong lòng ngươi nhưng có cái gì cụ thể điều lệ? Ứng như thị một bên tiếp tục làm Hàn Thanh thư giãn gân cốt, một bên ôn nhu trả lời, hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã có một chút bước đầu ý nghĩ. Chi Lan vực cuối cùng không giống với Thiên Hoa vực, nơi đây thế lực rắc rối phức tạp, tuy là Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm phường bây giờ đối chúng ta lấy lòng, nhưng chúng ta mới đến, căn cơ chưa ổn, hành sự còn cần cẩn thận. Nàng đệ thấp thân thể, tại Hàn Thanh bên thai thổ khí như lan, thuộc hạ cho là, chúng ta đầu tiên muốn làm, liền là mau chóng đem Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm phường chấp thuận mở ra thương lộ cùng tài nguyên. Thiết thực nắm ở trong tay. Việc này, thuộc hạ sẽ đích thân mang người đi đốc thúc, tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Thứ yếu, liền là nhân tài mời chào. Chi Lan vực tán tu rất nhiều, trong đó không thiếu một chút có thực học hạng người, chúng ta có thể thiết lập một chút khảo hạch, chọn ưu tú thu nạp, phong phú tiên minh thực lực. Tất nhiên, độ trung thành cũng là chủ yếu suy tính. Về phần Hợp Hoan tông bên kia, trong giọng nói ứng như thị mang theo một chút lãnh ý, tuy là Cực Lạc tiên tử đã phụng chủ thượng làm chủ, nhưng tông môn hắn trên dưới, không hẳn đều sẽ thực tình thần phục. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, lần lượt thâm nhập, phân hóa tăng giá, đem nó triệt để khống chế tại tiên minh trong tay. Như vậy, toàn bộ Chi Lan vực liền lại vô năng cùng chúng ta chống lại thế lực. Hàn Thanh nghe lấy nàng mạch lạc rõ ràng, lại mang theo một chút sát phạt quyết đoán phân tích, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này đúng như thị, không chỉ dung mạo tư thái là nhất đẳng lưu vật, cái này quản lý tài năng cũng chính xác xuất chúng. Có nàng thay mình xử lý tiên minh tục vụ, chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít tâm tư, chuyên chú tu luyện. Ân, ngươi nói rất có đạo lý. Hàn Thanh mở mắt ra, tán thưởng nhìn nàng một cái, những chuyện này liền đều giao cho ngươi đi làm, a cần cái gì ủng hộ, cứ mở miệng. Đạt được Hàn Thanh khẳng định, trên khuôn mặt của ứng như thị không khỏi đến nổi lên một vòng say lòng người đỏ ửng, nàng dịu dàng nói, có thể vì chủ nhân phân ưu, là như thế phúc phận. Hàn Thanh mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái kia như cũ đắp lên trên vai của mình tay mềm, nói, có công nên thưởng. Lần này ngươi làm tiên minh lập xuống như vậy lại công, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Ứng như thị trong mỹ mâu xuân ý càng đậm, và quang lưu chuyển, nàng thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, nở nang bộ ngực cơ hồ muốn dán tại trên lưng của Hàn Thanh, chủ thượng. Như thế, cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể có cơ hội tại chủ thượng bên cạnh, nhiều một ít thời gian tỉnh giáo, như thế cũng liền đủ hài lòng. Nàng lời này nói đến vô cùng lớn mật, cũng vô cùng rõ ràng. Cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, càng là tràn ngập không che giấu chút nào ám chỉ. Phảng phất tại nói, nô gia đã chuẩn bị xong, mặc cho quân nhấm nháp. Trong lòng Hàn Thanh khẽ động, cười ha ha một tiếng, thò tay nhẹ nhàng nuốt ve ứng như thị cái kia nhu thuận mái tóc, treo chọc nói, ngươi phụ nhân này, ngược lại càng ngày càng biết nói chuyện. Cũng được, đã ngươi học giỏi như vậy, vậy bản tọa tối nay liền thật tốt chỉ điểm ngươi một phen, để ngươi cũng kiến thức một chút bản tọa cái này tiên minh đại đạo dài ngắn. Ứng Như Thị cảm nhận được bàn tay Hàn Thanh nhiệt độ, khuôn mặt bộc phát đỏ hồng, như là chín mọng đào mật một loại, tiểu diễm đát. Nàng thuận thế hơi hơi cúi đầu xuống, đem chính mình cái kia đen sẫm xinh đẹp mái tóc, dùng một cái bích ngọc trầm, linh xảo co lại, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ ngọc, cùng cái kia tinh xảo nhỏ nhắn, hơi hơi phiếm hồng bình hai. Trong đình viện, ánh trăng như nước, tĩnh mịch không tiếng động. Bên cạnh cái bàn đá, hương trà lượn lờ, dưới ánh nến. Hàn Thanh hơi hơi ngửa về đằng sau nằm tại trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy đến một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm, từ đan điền chỗ sâu chậm chậm dâng lên, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Nàng đen sẫm tóc mây hơi rung nhẹ, như thác nước tóc đen rủ xuống, che đậy trường kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt, chỉ còn lại một đoạn tuyết trắng tinh tế cổ, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhu hòa choáng. Trong đình viện, hình như có vô hình tiếng sáo trúc lặng yên vang lên. Ứng Như Thị học tập thái độ, chính xác chu đáo. Cái kia vô hình chương nhạc cũng dần dần tiến vào cao giai, để hắn không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Hồi lâu, đến lúc cuối cùng một đạo mãnh liệt nốt nhạc hóa thành kéo dài dư vị, trong đình viện tiếng tiêu mới dần dần lắng lại. Hàn Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đến toàn thân thông thái, sảng khoái tinh thần. Phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư giãn hít thở, mấy ngày liên tiếp mỏi mệnh cùng căng cứng, đều vào giờ khắc này đạt được triệt để phong thích. Quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Sau một canh giờ, sắc mặt đỏ hồng, tươi cười dạng dỡ Ứng Như Thị, hài lòng rời đi tịnh tâm viện. Chương 71, cực lạc yêu nữ lại đánh cược. Chương 71, cực lạc yêu nữ lại đánh cược. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Chi Lan vực tu thiên giới trải qua một tràng không lớn không nhỏ chấn động. Hợp Hoan Tông điện chủ cực lạc tiên tử tại Bách Hoa Phong gánh bị một vị thần bí nguyên anh hậu kỳ tiền bối chấn áp thu bạo, bị ép lập xuống đạo tâm lời thề, phụng nó làm chủ tin tức, như là cắm lên cánh một loại, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Chi Lan vực, thậm chí xung quanh mấy cái khu vực, đưa tới sóng to gió lớn. Vô số tu sĩ trở nên khiếp sợ, nhộn nhịp suy đoán vị kia thần bí Hàn tiền bối đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cùng thủ đoạn. Xem như sự kiện trung tâm, Bách Hoa Cốc cùng Diệu Âm Phường danh vọng thì đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Vô số tán tu cùng tiểu thế lực đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này hai đại tông môn, cho rằng phía sau các nàng có một vị núi rửa cường đại, tương lai có hy vọng. Tất nhiên, những cái này nghi hoặc đều chỉ ngầm lưu truyền. Chân chính biết được nội tình, chỉ có lúc ấy tại Bách Hoa Phong gánh cái kia lắc đác mấy người. Xem như đây hết thệ kẻ đầu têu, Hàn Thanh một tháng này qua đến cũng là tương đối hài lòng. Bách Hoa Cốc, Diệu Âm Phường cùng Hợp Hoa Tông, làm biểu đạt đối Hàn Thanh cảm kích hoặc là nói là kính sợ, đều đưa tới cực kỳ phong phú trọng lễ. Bách Hoa Cốc đưa tới là 10 gốc 3000 năm phần trở lên linh dược chân quý. Trong đó không thiếu mấy loại có thể phụ trợ nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện bảo dưỡng, còn có một mai ẩn chứa to lớn sinh mệnh tinh nguyên vạn hoa linh thủy, cùng một dương từ đủ loại kỳ hoa dị thảo luyện chế mà thành đỉnh cấp son phấn bột nước. Diệu Âm Vương thì đưa tới 50 vạn thượng phẩm linh thạch, một khối hiếm thấy vật liệu luyện khí thiên âm thần thiết. Hợp Hoan Tông tại Cực Lạc Tiên Tử đích thân đốc thúc phía dưới, càng là thành ý tràn đầy. Loại trừ cam kết Hợp Hoan Tông tương lai 30 năm 6 thành tài nguyên lợi nhuận bên ngoài, nàng còn một lần đưa tới sơ sơ 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cùng mấy chục dương Hợp Hoan Tông bí tàng đủ loại chân quý khoáng thạch, linh tài, đan dược, thậm chí còn có 10 tên tỉ mỉ chọn lựa ra, tu vi đều tại trúc cơ đại viên mãn, lại dung mạo tuyệt sắc Hợp Hoan Tông nữ đệ tử, xem như lễ vật, đưa cho Hàn Thanh tùy ý hưởng dụng. Tất nhiên, những cái kia nữ đệ tử, Hàn Thanh trực tiếp để Ứng Như Thị lĩnh đi, thật tốt huấn luyện. Hợp Hoan Tông những cái này yêu nữ ám hiểu nhất bắt chẹt nhân tâm. Nếu là dạy dỗ tốt, đây đều là đỉnh cấp giao tiếp hình nhân mới. Tứ Hải Thương Minh thiếu nhất liền là nhân tài. Nếu như Ứng Như Thị dạy không được, chỉ sợ hắn còn đến đích thân tay nắm tay, miệng đối miệng đi dạy. Ngược lại những linh thạch kia, tài liệu cùng tình báo, Hàn Thanh đều không khách khí chút nào thu nhận. Nhất là Hợp Hoan Tông tình báo, đối Tứ Hải Tiên Minh sự phát triển của tương lai có cực lớn giá trị tham khảo. Trong một tháng này, Cực Lạc Tiên Tử cũng là tin thủ chấp thuận, một mực ngoan ngoãn chờ tại ngoài Tịnh Tâm Viện vây một chỗ thiền điện chờ đợi sai khiến, không dám chút nào có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ. Ngay hôm đó, Hàn Thanh trong lúc rảnh rỗi, liền đem Cực Lạc Tiên Tử gọi đến trong đình viện. Nàng giờ phút này đổi lại một thân đối lập bảo thủ váy dài màu tím nhạt, tuy là vẫn như cũ khó nén cái kia nóng nảy mê người bóc dáng, nhưng so với phía trước bạo lộ, lại thu lại rất nhiều. "Ngồi đi." Hàn Thanh đặt chén trà xuống, nhàn nhạt lườm nàng một chút. Cảm ơn chủ nhân. Cực Lạc Tiên Tử theo lời ở đối diện Hàn Thanh trên ghế đá ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi nửa cái bờ mông, tư thế vẫn như cũ thả đến rất thấp. Một tháng này, cảm giác như thế nào? Hàn Thanh thuận miệng hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Cực Lạc Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run lên, đội vã túi lầu nói, hồi chủ nhân, nô tỳ hết thảy bình an. Phải không? Hàn Thanh nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, vậy ngươi nhưng từng hối hận, lúc trước đối Bách Hoa Cốc cùng Diệu Âm Phường độc thủ. Cực Lạc trầm mặc chốc lát, lập tức ngẩng đầu, cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa bên trong, hiện lên một chút không cam lòng, hồi chủ nhân, nô tỳ không hối hận tiến công Bách Hoa Cốc cùng Diệu Âm Vương. Ồ, Hàn Thanh chớp chớp lông mày, tựa hồ đối với câu trả lời của nàng có chút bất ngờ. Cực Lạc Tiên Tử cắn cắn môi đỏ, tiếp tục nói, mạnh được yếu thua, vốn là tu tiên giới pháp tắc. Ta Hợp Hoan Tông muốn lớn mạnh, chiếm đoạt các nàng nhị tông, vốn là nhanh nhất hữu hiệu nhất con đường. Nô tỳ hối hận, chỉ là không ngờ tới chủ nhân ngài biến số này. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một chút ảo não, nô tỳ có lẽ trước đó làm xong kỹ lưỡng hơn điều tra, thăm dò ngài nội tình động thủ lần nữa. Là nô tỳ tâm quá gấp. Ha 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 ha. Hàn Thanh không khỏi đến cao giọng cười lớn, ngươi ngược lại thẳng thắn. Cái này Cực Lạc Tiên Tử, tuy là hành sự tàn nhẫn, phóng đãng bất kỵ, nhưng cũng là vẫn có thể xem là dám làm dám chịu. Cực Lạc Tiên Tử gặp Hàn Thanh hình như cũng không bởi vậy tức giận, trong lòng sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, vội vã cúi đầu xuống, giọng thanh khẩn nói, chủ nhân, chuyện ngày đó là nô tỳ gieo gió gặt bão, oán không được người ngoài. Nô tỳ còn muốn trả muốn cảm tạ chủ nhân, không để cho nô tỳ làm nô 300 năm, hoặc là ngàn năm. Nàng lời này cũng là phát ra từ đáy lòng. Dung Hàn Thanh lúc ấy cho thấy cái kia khủng bố thực lực, đừng nói để nàng làm nô 30 năm, coi như là để nàng làm nô 300 năm, 3000 năm, nàng chỉ sợ cũng vô pháp phản kháng. Nô tỳ như là đã lập xuống đạo tâm lời thề, chủ nhân liền không cần đối nô tỳ mang trong lòng lo nghĩ. Cực Lạc tiên tử ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực xem lấy Hàn Thanh nói, cái này trong vòng 30 năm, nô tỳ chắc chắn cẩn thận, là chủ thượng ra sức châu ngựa, tuyệt không hài lòng. Hàn Thanh đưa có thể cười cười, nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vậy ngươi có biết, bản tọa vì sao chỉ làm cho ngươi làm nô 30 năm ư? Trong mắt Cực Lạc tiên tử lộ ra mê hoặc. Đúng vậy à, lúc ấy nàng đều cho là chính mình chết chắc, coi như không chết, sợ rằng cũng phải bị gieo xuống ác độc cấm chế, vinh thế làm nô. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên chỉ làm cho nàng làm nô 30 năm. 30 năm, đối với Nguyên Anh tu sĩ dài đằng đẵng thọ nguyên mà nói, bất quá là loáng một cái trước mắt. Chẳng lẽ là vị chủ nhân này thương hương tiếc ngọc, hoặc là muốn dùng loại phương thức này, triệt để thu phục lòng của mình. Ngay tại Cực Lạc tiên tử suy nghĩ lung tung thời khắc, Hàn Thanh lại cười lấy mở ra đáp án, bởi vì, bản tọa có tự tin, tại trong vòng 30 năm, đột phá tới hóa thần chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi chỉ là một cái Nguyên Anh trung kỳ tác dụng, đối với bản tọa mà nói, cũng liền có cũng được không có cũng được. Cái gì? Trong vòng 30 năm đột phá hóa thần? Cực Lạc tiên tử nghe vậy, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, toàn bộ người đều ngây dại, mỹ mâu trừng trừng, môi đỏ hơi mở, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hóa thần cảnh? Nhìn chung toàn bộ huyền nguyên giới, quần quần bao la, ước vạn tu sĩ, có thể đạt tới hóa thần cảnh, lại có mấy người? Mỗi một cái đều là sừng sững tại tu tiên giới đỉnh điểm tồn tại, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho một phương thiên địa vì đó run rẩy. Từ Nguyên Anh đến hóa thần, khó khăn kia, so từ luyện khí đến Nguyên Anh gộp lại còn muốn lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Không chỉ cần phải nghịch thiên tư chất, lượng lớn tài nguyên, kinh thiên cơ duyên, càng cần hơn đối với thiên địa đại đạo khắc sâu càng ngộ. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh viên mãn đại năng, cuối cùng cả đời đều không thể nhìn trộm đến hóa thần cảnh bậc cửa, cuối cùng chỉ có thể ở tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, hóa thành một năm cát vàng. Mà trước mắt vị này Hàn tiền bối, tuy là đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng khoảng cách hóa thần cảnh, chính giữa còn cách lấy một cái Nguyên Anh đại viên mãn đây. Coi như hắn thiên tư tuyệt thế, không có bất kỳ bình cảnh, một đường hát vang tiến mạnh, muốn từ Nguyên Anh hậu kỳ đột phá đến hóa thần cảnh, ít nói cũng muốn 500 năm khổ tu a. 30 năm. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cực Lạc tiên tử thậm chí hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không. Hàn Thanh nhìn xem nàng bộ kia gặp quỷ một dạng biểu tình, cười như không cười hỏi, thế nào? Có phải hay không không tin bản tọa? Nô tỳ không dám. Cực Lạc tiên tử vội vã cúi đầu xuống. Tuy là trong lòng nàng một vạn cái không tin, nhưng ngoài miệng cũng không dám có chút biểu lộ. Ha ha, không dám. Hàn Thanh khẽ cười một tiếng, đó chính là không tin. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cực Lạc tiên tử, đã không tin, vậy chúng ta không ngại lại đánh cược như thế nào? Đánh cược? Cực Lạc tiên tử sững sờ. Nếu là bản tọa, có thể tại trong vòng 30 năm thành công đột phá tới hóa thần chi cảnh, ngươi lại nên làm như thế nào? Trong lòng Cực Lạc tiên tử đột nhiên nhảy một cái. Nàng nhìn Hàn Thanh cái kia tràn đầy tự tin, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô hoang đường ý niệm, chẳng lẽ hắn thật có thể làm đến? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. 30 năm đột phá hóa thần, coi như là thượng cổ thời kỳ những cái kia tiên nhân chuyển thế, chỉ sợ cũng không làm được a. Nhất định là hắn tại cố làm ra vẻ huyền bí, muốn thăm dò ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Cực Lạc tiên tử quét ngang, ngẩng đầu, nên tiếp Hàn Thanh ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói, nếu là chủ nhân thật có thể tại trong vòng 30 năm đột phá tới hóa thần chi cảnh, nô tỳ kia liền cả đời làm nô. Vĩnh thế phụng dưỡng chủ nhân tả hữu, không một câu oán hận. Nàng cũng không tin, trên đời này thật có như vậy nghịch thiên chi nhân. Ha 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 ha. Hàn Thanh lần nữa cao giọng cười lớn, người ma nữ này, ngược lại xúc động một lần. Hắn phất phất tay, nói, đi tìm ứng như thị A Tứ Hải tiên minh muốn vào ở Chi Lan vực, nhiều thủ tục, còn cần ngươi vị này địa đầu xà từ đó hiệp trợ phối hợp, chắc hẳn sẽ thuận tiện rất nhiều. Được, chủ nhân. Cực Lạc tiên tử cung kính lên tiếng, lập tức đứng lên. Nàng sửa sang lại một thoáng quần áo, đối Hàn Thanh bước ra một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, vậy mới vặn vẹo lấy như rắn nước vòng eo, một bước ba đong đưa rời đi đỉnh viện. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trên mặt Hàn Thanh nụ cười bộc phát nghiền ngấm lên. 30 năm đột phá hóa thần, đối người khác mà nói có lẽ là nói mơ giữa ban ngày, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là chút cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan kỳ a. Dù hắn hiện tại giáp thượng căn cốt tư chất trả lượng tài nguyên cực kỳ khó ư, theo lấy Bách Hoa Cốc, Diệu Âm Phường, Hợp Hoan Tông cái này tam đại chi lan vực đỉnh tiêm thế lực cùng Tứ Hải Tiên Minh chính thức đặt thành hợp tác sâu rộng thỏa thuận, Tứ Hải Tiên Minh thương lộ cũng cuối cùng thành công kéo dài đến mảnh này đất đai màu mỡ. Ứng như thị tọa trấn Bách Hoa Thành, bắt đầu quyết đoán chỉnh hợp tài nguyên, bố cục thương lộ, mời chào nhân tài. Có tam đại tông môn ủng hộ, lại thêm Cực Lạc tiên tử vị này địa đầu xà phối hợp, Tứ Hải Tiên Minh tại Chi Lan vực phát triển, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tiến triển cực nhanh. Hàn Thanh uy danh cũng theo lấy Bách Hoa hội sự tình, triệt để tại Chi Lan vực thậm chí xung quanh mấy cái khu vực lan truyền ra. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nghiền ép Nguyên Anh trung kỳ khủng bố thực lực. Lĩnh ngộ trong truyền thuyết đỉnh phong kiếm vực cái thế kiếm tu, dùng sức một mình, hàng phục hợp Hoan Tông ma nữ, chỉnh hợp Chi Lan vực tam đại thế lực. Cọc kiện kiện đều đủ để vô số tu sĩ chấn động theo, vì đó kính sợ. Dần dần, một cái vang dội danh hào bắt đầu tại tu tiên giới lưu truyền ra tới, Thiên Hoang kiếm ma. đối với cái này xương hào mới, Hàn Thanh ngược lại không quan trọng. Tại Chi Lan vực lại dừng lại hơn nửa tháng, xử lý xong một chút đến tiếp sau thủ tục, lập tức lấy tứ hải tiên minh tại Chi Lan vực bố cục đã sơ bộ ổn định lại, Hàn Thanh cũng chuẩn bị khởi hành trở về Thiên Hoang vực. Ngay tại khởi hành trở về Thiên Hoang vực mấy ngày trước đây, một cái yên tĩnh ban đêm, Hàn Thanh ngay tại tinh tu. Hứa Phi Yên đi tới đối Hàn Thanh bẩm báo nói: "Chủ nhân, Bách Hoa Cốc Liêu Tông chủ phái người tới trước đưa tin, mời ngài tối nay giờ tí, tiến về Bách Hoa Cốc Lãng Nguyệt Đài dự tiệc." Ngay tại sắp trở về Thiên Hoang vực mấy ngày trước đây, một cái yên tĩnh ban đêm, Hàn Thanh ngay tại trong tĩnh thất đả tọa, Hứa Phi Yên lại đột nhiên gõ vang cửa phòng. "Ồ, dự tiệc." Hàn Thanh chậm chậm mở mắt ra, hơi nhíu mày, "Đều có ai?" "Hồi chủ nhân, Liêu Tông chủ nói, tối nay thì tối, chỉ có ngài cùng nàng hai người." "Chỉ có hai người?" Trong mắt Hàn Thanh hiện lên một chút nghiền ngẫm hào quang. Vị này Chi Lan vực đệ nhất mỹ nhân, trong hồ lô bán lại là thuốc gì? Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. "Có ý tứ." Chương 72, giúp người làm khoái hoạt 4 chương 72, giúp người làm khoái hoạt 4 giờ tí, trăng lên giữa trời. Bách Hoa Cốc chỗ sâu, một tòa tên là Lãng Nguyệt Đài tinh xảo cung điện, yên tĩnh đứng sừng sững ở mây mù lượn lờ đỉnh núi. Nơi đây chính là Bách Hoa Cốc cấm địa một trong, đệ tử tầm thường không được đến gần, chỉ có tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có thể vào trong. Tối nay Lãng Nguyệt Đài lại khác bình thường. Trong ngoài cung điện, bị một loại vô hình cấm chế bao phủ, ngăn cách ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, loan ngọc trải đất, lụa mỏng màn theo gió khẽ nhúc đích, trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm đặc biệt. Trong điện bạch ngọc trên cái bàn tròn, sớm đã bày đầy rực rỡ muôn màu chân tu món ngon, đều là dùng ẩn chứa rồi rào linh khí kỳ chân dị thú, ngàn năm linh dược tỉ mỉ xào nấu mà thành. Hào quang lưu chuyển, mùi thơm bốn phía. Bên cạnh bàn, còn ấm lấy một bình màu hổ phách bình tương ngọc dịch, chưa mở ra, liền có say lòng người mùi rượu tràn ngập ra, hiển nhiên là phẩm cấp cực cao linh cửu. Liêu Thi Thi tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp bầu rượu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Tối nay nàng hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc, rút đi ngày bình thường biểu tượng tông chủ thân phận hoa lệ cung trang, đổi lại một bộ màu hồng cánh sen sắc tơ lụa váy dài, trên làn váy thêu lên sinh động như thật tịnh đế liên hoa, như mây mái tóc vén lên thật cao, dùng một chi bích ngọc châm cố định, lộ ra nàng cái kia ưu mỹ như thiên nga tuyết trắng cổ. Trên mặt hơi thoa phấn, bị nhãn như tơ, môi hồng răng trắng, da thịt tại đèn đuốc chiếu rọi, tản ra chân bóng lộng lẫy. Cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, mang theo vẻ mong đợi, thỉnh thoảng nhìn về cửa điện phương hướng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình bạt trùng. Ngay tại lúc này, ngoài điện truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Trong lòng Liễu Thi Thi hơi hơi nhảy một cái, đội vã sửa sang lại một thoáng làn váy, hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng duy trì lấy yên lặng, thế nhưng hơi hơi phiếm hồng bên hai, lại bại lộ nội tâm nàng căng thẳng. Cửa điện im lặng mở ra, Hàn Thanh thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tắm ánh trăng, chậm chậm đi đến. Hắn vẫn như cũng là một thân xanh nhạt cẩm bảo, khí chất xuất trần. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liễu Thi Thi lúc, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một chút kinh diễm. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này trời sinh mỹ cốt, lại thêm tận lực hóa trang, quả thật có chí mạng lực hấp dẫn. Hàn tiên bối, ngài đã tới. Liêu Thi Thi liền vội vàng đứng lên đón lấy, âm thanh nu mì. Liêu tông chủ mời, Hàn mỗ sao dám không đến. Hàn tiên bối mau mời vào chỗ. Liêu Thi Thi dẫn Hàn Thanh tại chủ vị ngồi xuống, chính mình thì ngồi tại bên người của hắn. Nàng đích thân nhấc lên bình kia màu hổ phách linh cửu, làm Hàn Thanh rót đầy một ly. Cái này là thiếp thân dùng bách hoa cốc bí tàng ngàn năm túy tiên nhưỡng có tẩm bổ thần hồn, rèn luyện pháp lực hiệu quả, còn mời Hàn tiên bối nhấm nháp. Liêu Thi Thi đem ly rượu nhẹ nhàng đẩy lên Hàn Thanh trước mặt. Hàn Thanh bưng chén rượu lên, chỉ thấy trong ly tiểu dịch sền sệt, màu sắc và nóng, mơ hồ có lưu quang lấp lóe, ẩn chứa trong đó linh lực tràn đầy, cơ hồ không thua kém một mai tam phẩm đỉnh giai đan dược. Bình thường kim đan tu sĩ uống một chén, e rằng đều muốn vận công luyện hóa hồi lâu, thậm chí khả năng trực tiếp say ngã. Hàn Thanh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đem trong ly linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Nước ngọt thuần hậu tiểu dịch vào cổ họng, hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm, tràn vào toàn thân. Cái kia bàng bạc dược lực, nháy mắt liền bị trong cơ thể hắn vận chuyển xuân vũ quyết lặng yên hóa giải, hấp thu. Liêu Thi Thi tại một bên âm thầm quan sát, gặp Hàn Thanh uống vào như vậy cương liệt linh cửu, dĩ nhiên mặt không đổi sắc, khí tức cũng không có chút nào biến hóa, trong lòng đối với hắn kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Hàn tiên bối thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Tiếp xuống, Liêu Thi Thi lại tự mình làm Hàn Thanh chia thức ăn, cử chỉ ở giữa ôn nhu quan tâm, mang theo một chút thân mật. Hàn Thanh một bên thưởng thức những cái này ẩn chứa linh khí mỹ vị món ngon, một bên bất động thanh sắc quan sát đến Liêu Thi Thi. Hắn không có chủ động mở miệng, chờ lấy đối phương nói ra trước đạo ý qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Liêu Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp đã nhiễm lên tầng một say lòng người đỏ ửng, cặp kia ngập nước mắt đào hoa càng là mê ly lờ mờ, phảng phất bịt kín tầng một hơi nước. Nàng tựa hồ có chút chịu không nổi tự lực, tay ngọc nhẹ nâng lấy má, ánh mắt mê ly xem lấy Hàn Thanh, âm thanh cũng mang theo một chút lười biếng hồn nhiên. Hàn tiên bối, Thi Thi cả gan muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút trong vấn đề tu luyện, không biết có thể. Ồ, Liêu tông chủ cứ nói đừng ngại. Hàn Thanh thả ra trong tay búa ngọc, lạnh nhạt nói, hắn biết chính để muốn tới. Liêu Thi Thi lấy lại bình tĩnh, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, một lát sau mới nói khẽ, không dối gạt Hàn tiên bối, Thi Thi bây giờ đã là kim đan đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách cái kia nguyên anh đại đạo chỉ còn kém nửa bước. Chỉ là cái này nửa bước lại như là thiên tiệm một loại, khốn nhiều Thi Thi mấy chục năm thủy chung vô pháp vượt qua. Thi Thi thử qua nhiều loại phương pháp, bế quan khổ tu, phục dụng đan dược, thậm chí đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, luôn cảm giác hình như có tầng một vô hình cách ngăn cản tại phía trước, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đem nó đánh bỡ. Nàng nâng lên cặp kia mê ly mỹ mâu, Hàn tiền bối tu vi thông thiên, kiến thức bên bác, có thể chỉ điểm Thi Thi một hai. Nếu là có thể đến tiền bối lời bằng ngọc, giúp Thi Thi đột phá bình cảnh, Thi Thi vô cùng cảm kích. Trong lòng Hàn Thanh hiểu rõ, Kim Đan viên mãn đột phá nguyên anh, vốn là trên con đường tu tiên một cửa ải đại nạn, khốn trụ không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Liêu Thi Thi có thể tại cái này năm kỳ tu luyện đến Kim Đan đại viên mãn, tư chất đã là đỉnh tiêm, nhưng muốn thuận lợi kết anh, nhưng cũng không chuyện dễ. Bất quá, cái này đối Hàn Thanh mà nói, nhưng lại không việc khó gì. Trong đầu hắn nhưng có từ ngưng khí đến nguyên anh hoàn chỉnh tu luyện bút ký tâm đắc. Trong đó, liên quan tới như thế nào đột phá nguyên anh bình cảnh, càng là có ghi chép tỉ mỉ cùng nhiều kinh nghiệm lời nói. Lại thêm hắn bây giờ mô phỏng thế nhưng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tầm mắt cùng kiến thức, sớm đã viễn siêu phổ thông nguyên anh tu sĩ. Chỉ điểm một cái Kim Đan viên mãn đột phá, vấn đề không lớn. Hàn Thanh do dự chốc lát, liền mở miệng nói, Kim Đan hóa anh chính là cấp độ sinh mệnh một lần nhẹ gọn, không chỉ cần phải linh lực khổng lồ tích lũy, quan trọng hơn chính là thần hồn thuế biến cùng đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Hắn bắt đầu lời lẽ dễ hiểu vì Liêu Thi Thi giảng giải. Từ như thế nào cô động Kim Đan bản nguyên, đến như thế nào khơi thông thiên địa linh tiểu. Từ như thế nào rèn luyện thần hồn, cảm ngộ pháp tắc, đến ứng đối ra sao kết anh lúc tâm ma khảo nghiệm. Hàn Thanh nói đến mạch lạc rõ ràng, đâu ra đó, nhắm thẳng vào hạch tâm. Liêu Thi Thi mới đầu vẫn chỉ là nghiêm túc lắng nghe, nhưng dần dần, trên mặt nàng biểu tình liền từ chuyên chú biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh biến thành cuồng hỉ. Hàn Thanh nói rất nhiều quan khiếu cùng bí quyết, đều là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, quả thực là thể hội quán đỉnh, để nàng hiểu ra. Khốn nhiễu nàng mấy chục năm bình cảnh, tại Hàn Thanh chỉ điểm phía dưới, dĩ nhiên mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Nàng nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt, triệt để biến, nồng đậm sùng bái cùng si mê. Đa tạ Hàn tiền bối chỉ điểm. Liêu Thi Thi xúc động đến khuôn mặt đỏ rực, liền vội vàng đứng lên, đối Hàn Thanh thật sâu cúi đầu. Hàn Thanh thản nhiên nhận nàng thi lễ, khoát tay áo nói, một cái nhấc tay thôi, Liêu tông chủ không cần phải khách khí. Liêu Thi Thi lần nữa ngồi xuống, nhưng nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt lại cũng không cách nào rời đi. Nàng bưng chén rượu lên, lại làm Hàn Thanh rót đầy một ly, chính mình cũng nhạt rót một cái, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng lớn, ánh mắt cũng buộc phát mê ly lên. Hàn tiên bối. Liêu Thi Thi đặt chén rượu xuống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoắn lấy góc áo, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, do dự nửa ngày mới lấy dũng khí thấp giọng nói, kỳ thực Thi Thi tối nay mời tiền bối tới trước, loại trừ thỉnh giáo chuyện tu luyện bên ngoài, còn có một yêu cầu quá đáng. Ồ. Liêu tông chủ cứ nói đừng ngại. Hàn Thanh có chút hăng hái xem lấy nàng. Liêu Thi Thi hít sâu một hơi, nâng lên cặp kia ngập nước mắt đào hoa, nhìn chăm chú Hàn Thanh, nhẹ giọng hỏi, không biết Hàn tiền bối, nhưng từng nghe nói qua huyền âm chi thể. Trong lòng Hàn Thanh khẽ nhúc đích. Huyền âm chi thể. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù, nữ tử nắm giữ thể chất này, tốc độ tu luyện nơi nơi viễn siêu người thường, nhất là tại tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp lúc, càng là làm ít công to. Nhưng đồng thời, loại thể chất này cũng cực kỳ bá đạo, thể nội sẽ liên tục không ngừng sản sinh chi âm chí hàn huyền âm chi khí, nếu không thể kịp thời khai thông hoặc dùng thuần dương chi lực trung hòa, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì âm khí phản vệ, bạo thể mà chết. Liên tưởng đến phía trước Liêu Thi Thi đủ loại biểu hiện, cùng nàng cái kia viễn siêu người đồng lứa tu vi tiến độ, trong lòng Hàn Thanh đã có suy đoán. Thời có nghe thấy, Hàn Thanh bất động thanh sắc nói, chẳng lẽ Liêu tông chủ liền là loại này thể chất? Liêu Thi Thi thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức cười khổ gật đầu một cái, thừa nhận nói, không dối gạt Hàn tiền bối, Thi Thi chính là huyền âm chi thể. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thi Thi mới có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong, liền may mắn tu luyện tới Kim Đan đại viên mãn chi cảnh. Chỉ là, nàng tuyệt mỹ trên mặt toát ra một chút lo lắng âm thầm, cái này huyền âm chi thể mang cho Thi Thi chỗ tốt đồng thời cũng mang đến nguy cơ to lớn. Theo lấy tu vi ngày càng cao thâm, Thi Thi thể nội huyền âm chi khí cũng bộc phát tràn đầy. Nếu là không thể kịp thời tìm tới phương pháp giải quyết, e rằng không bao lâu liền sẽ âm nguyên phản vệ, dẫn đến cái hồn phi phách tán hạ trạng. Nói lấy, nàng nhẹ nhàng kéo lên cánh tay phải ống tay áo, lộ ra tuyết trắng tinh tế tay trắng. Chỉ thấy tại cái kia chân bóng trên da thịt, bất ngờ chiếm cứ một đầu sinh động như thật màu đen tiểu xà hình xăm. Cái kia tiểu xà toàn thân đen kịt, lân phiến tỉ mỉ, mắt rắn bên trong lóe ra yêu dị hừng quang, phảng phất vật sống một loại, chậm chậm du động. Chỉ là giờ phút này cái kia màu đen tiểu xà lộng lẫy, lại có vẻ hơi ảm đạm, thậm chí mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Cái này là thiên âm yêu xà, là thiếp thân trước kia ngẫu nhiên lấy được một loại kỳ lạ yêu thú tinh phách, đem luyện hóa phong ấn ở thể nội, có thể tạm thời thu nạp áp chế dư thừa huyền âm chi khí. Liêu Thi Thi yếu ớt giải thích nói, chỉ là theo lấy thiếp thân tu vi tăng lên, thể nội huyền âm chi khí càng ngày càng mạnh, ngày này âm yêu xà cũng sắp không chịu nổi. Nàng nâng lên cặp kia mê ly mà lại mang theo một chút cầu khẩn mỹ mâu, nhìn chăm chú Hàn Thanh, Hàn tiền bối, ngài tu vi thông thiên, dương cương cường thịnh, chính là Thi Thi hy vọng duy nhất. Thi Thi cả gan, khẩn cầu Hàn tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, giúp Thi Thi làm dịu cái này âm nguyên quá thịnh nguy hiểm. Hơn nữa không dối gạt tiền bối, Thi Thi đối tiền bối sớm đã sinh lòng ái mộ, nếu là có thể cùng tiền bối kết làm đạo lữ, dù cho chỉ là xương sớm tình duyên, Thi Thi cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong lời nói này, nàng phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn nữa Hàn Thanh một chút. Cùng hiệu con đập bịch bịch, chờ đợi Hàn Thanh cuối cùng thẩm phán. Nàng đây là đang chủ động nhân thân. Hàn Thanh nhìn trước mắt vị này mỹ cốt tự nhiên, chủ động yêu thương nhung nhớ tuyệt thế giai nhân, trong lòng cũng không khỏi đến hơi hơi khẽ động. Huyền âm chi thể, đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm lô đỉnh thể chất a. Nếu là có thể cùng nó song tu, không chỉ có thể trợ giúp nàng giải quyết nguy cơ, đối chính mình mà nói, chỉ sợ cũng phải không nhỏ chỗ tốt. Huống chi, đưa tới cửa mỹ nhân, há có chặn ngoài cửa đạo lý? Giúp người là khoái hoạt vốn. Đã Liêu tông chủ như vậy tín nhiệm Hàn Mỗ, cái kia Hàn Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Hàn Thanh mỉm cười, duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm Liêu Thi Thi cái kia mềm mại không xương tay ngọc. Liêu Thi Thi thân thể mềm mại run lên, trên gương mặt xinh đẹp nháy mắt hiện đầy hưng hạ, nhưng không có mảy may kháng cự, ngược lại thuận thế tựa sát vào trong ngực Hàn Thanh. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống một mảnh trong sáng quang huy. Trong điện, dưới ánh nến, ám hương phù động. Quần áo rút hết, ra thịt xem mặt. Chương 73, bắt Liêu Thi Thi chương 73, bắt Liêu Thi Thi. Liêu Thi Thi cảm giác chính mình phản phất hóa thành một đóa trong đêm giá rét run lẩy bẩy tiểu nộn đông hoa, sắp bị cái kia mãnh liệt hàn lưu triệt để thôn phệ. Ngay tại nàng sắp tuyệt vọng thời khắc, một đạo ấm áp mà bá đạo ánh nắng lại đột nhiên phá vỡ hắc ám, rơi trên thân nàng. Cái kia ánh nắng nóng rực mà tràn ngập lực lượng, xua tán đi trong cơ thể nàng tất cả hàn ý, để nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp cùng thoải mái. Mới đầu là nhẹ nhàng, nhuận bật không tiếng động. Ngay sau đó, liền là cuồng phong sậu vũ, sấm sét vang dội. Nàng ôm thật chặt cái kia duy nhất thái dương, âm cùng dương, nước cùng lửa. Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa sổ, chiếu vào Liêu Thi Thi trường kia vẫn mang theo một chút lười biếng cùng thỏa mãn tuyệt mỹ trên mặt lúc, nàng mới thong thả tỉnh lại. Toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh một loại, bùn rùn vô lực, nhưng càng nhiều, là một loại trước đó chưa từng có thư sướng cùng phong phú. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia đã từng sôi trào mãnh liệt, khó mà khống chế huyền âm chi khí, giờ phút này biến đến ôn thuận rất nhiều, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng triệt để tuần phục đồng dạng. Tu vi của nàng cũng tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề âm dương giao hòa bên trong, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Hàn Thanh chính giữa nằm nghiêng tại bên cạnh mình, một tay bám lấy đầu, chính giữa mỉm cười nhìn xem chính mình. Ánh nắng vẩy vào hắn cái kia tuấn lãng trên gò má, phát họa ra hoàn mỹ đường nét, thâm thúy trong đôi mắt mang theo một chút ôn nhu. Khuôn mặt Liễu Thi Thi đỏ lên, có chút ngượng ngùng đem vùi đầu vào trong ngực Hàn Thanh, như một cái lười biếng nhỏ con, duỗi ra cánh tay ngọc, ôm thật chặt lấy hắn cường tráng thân eo. Trải qua đêm qua cái kia phiên đi sâu giao lưu, nàng đối Hàn Thanh tình cảm sớm đã từ phía trước tính sợ, sùng bái, triệt để thăng hoa làm nồng đậm luyến ái cùng ỉ lại. Xanh, Thanh ca. Liêu Thi Thi đỏ mặt, dùng yếu ớt văn nhuế âm thanh, thẹn thùng kêu một tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên thân mật như vậy gọi một cái nam tử. Hàn Thanh khỏe miệng hơi hơi dương lên, thò tay nhẹ nhàng nuốt một cái nàng nhỏ nhắn bình cao chót mũi, cười nói, tỉnh lại. Ừm. Liêu Thi Thi tại trong ngực hắn cọ sát, nâng lên cặp kia ngập nước mắt đào hoa, tràn đầy không muốn xa rời xem lấy hắn, ôn nhu nói, Thanh ca, Thi Thi muốn cùng ngươi một chỗ về Thiên Hoa Vực. Nàng làm một khắc cũng không muốn cùng cái nam nhân này tách ra. Hàn Thanh ngược lại có chút bất ngờ, lập tức cau mày nói, ngươi thế nhưng Bách Hoa Cốc tông chủ, nếu là theo ta đi, Bách Hoa Cốc làm thế nào? Nhà ngươi lão tổ có thể đồng ý ư? Hắn nhưng không muốn trên lưng một cái bắt nhân gia tông chủ tiếng xấu. Liêu Thi Thi nghe vậy, lại phốc một tiếng bật cười, cánh tay ngọc ôm lấy Hàn Thanh cổ, tại mặt hắn trên má nhẹ nhàng mổ một thoáng, gắt giọng, Thanh ca yên tâm đi. Lão tổ nàng đã sớm ước gì ta đi với ngươi đây. Ồ. Hàn Thanh nhíu mày. Liêu Thi Thi giải thích nói, lão tổ nói, dùng Thanh ca ngươi loại này kinh thế hai tục thiên phú và thực lực, tương lai nhất định là có thể ngang dọc cửu thiên nhân vật. Ta nếu là có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, đối Bách Hoa Cốc mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Có ngươi tôn này núi dựa lớn tại, sau đó ai còn dám bắt nạt chúng ta Bách Hoa Cốc? Hơn nữa, khuôn mặt Liễu Thi Thi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, lão tổ nói, huyền âm chi thể muốn triệt để củng cố, chỉ dựa vào một lần âm dương điều hòa là không đủ, tốt nhất là có thể trưởng kỳ cùng dương khí cường thịnh đạo lữ song tu, mới có thể triệt để trị tận gốc. Hàn Thanh lập tức hiểu rõ, nhìn tới vị kia Vân Vận đạo hữu ngược lại đánh đến một tay tính toán thật hay. Bất quá, cái này đối Hàn Thanh mà nói, cũng không phải việc xấu. Chẳng đến một cái mỹ nhân tuyệt thế làm đạo lữ, còn có thể thuận tiện đem Bách Hoa Cốc loại này tông môn triệt để cột vào chính mình trên chiến xa, cớ sao mà không làm. Ngay tại hai người bước ve an ủi thời khắc, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức ba động. Khí tức kia tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, rõ ràng là có người đột phá đến kim đan cảnh đại viên mãn. A, có người đột phá. Hàn Thanh hơi nhíu mày, thần thức nháy mắt bao phủ tới. Liêu Thi Thi cũng cảm ứng được cỗ khí tức kia, có chút kinh ngạc nói, cái phương hướng này tựa như là Phượng Thành chủ các nàng cư trú biệt viện. Hai người đơn giản thu thập một chút, Hàn Thanh cùng Liêu Thi Thi liền cùng nhau hướng về khí tức truyền đến phương hướng bay đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa hoàn cảnh thanh lũ biệt viện trên không. Chỉ thấy trong biệt viện trên đất trống, một đạo thân mang màu đỏ rực trang phục cao gầy thân ảnh, chính giữa ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí sôi trào mãnh liệt, một cỗ cường đại kim đan đại viên mãn khí tức, chính giữa từ trong cơ thể nàng không ngừng phát ra. Chính là Phượng Kinh Vũ. Thời khắc này nàng, sắc mặt đỏ hồng, thần thái sáng láng. Phượng Kinh Vũ chậm chậm mở hai mắt ra, khi thấy Hàn Thanh lúc, trong mắt lập tức bộc phát ra kinh hỉ. Nàng đội vã đi tới trước mặt Hàn Thanh, hưng phấn báo cáo, chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, cuối cùng đột phá đến kim đan đại viên mãn. Ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, liền từ kim đan hậu kỳ đỉnh phong, một lần hành động đột phá đến kim đan đại viên mãn. Phần này tốc độ tu luyện, không thể bảo là không kinh người. Hàn Thanh nhìn xem chính mình tiểu giám yêu, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi, gật đầu nói, không tệ, Kinh Vũ, ngươi quả nhiên không để bản tọa thất vọng. Thật tốt củng cố cảnh giới, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đạt được Hàn Thanh khích lệ, Phượng Kinh Vũ càng là xúc động đến khuôn mặt đỏ rực, dùng sức gật đầu một cái, thuộc hạ định không phụ minh chủ kỳ vọng cao. Lúc này, biệt viện bên trong, Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống đám người, từ lâu bị động tính bên này kinh động, nhộn nhịp chạy tới. Khi thấy Phượng Kinh Vũ dĩ nhiên thật đột phá đến kim đan đại viên mãn, mọi người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhộn nhịp tiến lên phía trước nói chúc mừng, cảm thán no thiên phú kinh người. Phượng Thành chủ thật là hảo thiên phú a. Vậy mới bao lâu, liền đã đạt đến kim đan viên mãn chi cảnh, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Tư Mã không nuốt dâu tán thán nói. Đúng vậy a, đúng vậy à, nhìn tới không bao lâu, ta Tứ Hải Tiên Minh liền lại muốn nhiều thêm một vị nguyên anh lão tổ. Lạc Thiên Vân cũng cười phụ hòa nói. Phượng Khinh Vũ bị mọi người khen đến có chút xấu hổ, vội vã khiêm tốn vài câu. Đám người trong góc, Hứa Phi Yên nhìn xem hăng hái Phượng Khinh Vũ, lại nhìn một chút cùng Hàn Thanh đứng song vai, quan hệ thân mật Liêu Thi Thi, trong lòng không khỏi đến dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Liêu tỷ tỷ là kim đan đại viên mãn, Phượng tỷ tỷ cũng đột phá đến kim đan đại viên mãn, các nàng đều có thể càng tốt trợ giúp chủ nhân. Mà chính mình đây bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, khoảng cách các nàng hình như càng ngày càng xa. Tiểu thị tiếp túi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, nguyên bản trong suốt con ngươi sáng ngời bên trong, bị kín tầng một nhàn nhạt hơi nước. Câu khen ngợi, cầu miễn phí làm thích phát điện, cảm ơn huynh đệ nhóm. Chương 74, Cực Lạc Tiên Tử hiến kê. Chương 74, Cực Lạc Tiên Tử hiến kê. Phượng Khinh Vũ đột phá kim đan đại viên mãn vui sướng, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Tịnh Tâm Viện. Nàng giờ phút này thanh tú động lòng người đứng ở Hàn Thanh trước mặt, nhận lấy mọi người chúc mừng, nhưng trong lòng sớm đã là sóng cả mấy liệt, khó mà yên lặng. Hồi tưởng lại ban đầu ở Phượng Minh Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thanh lúc tình cảnh, nàng chỉ cảm thấy đến vị tiền bối này sâu không lường được, có giá trị chính mình dốc sức giao hảo. Là mắt thấy Bách Hoa Phong gánh cái kia kinh thiên động địa một trận chiến, kiến thức Hàn Thanh cái kia như là thần ma vô thượng kiếm vi sau, trong lòng đối Hàn Thanh sùng bái, sớm đã nhảy lên tới cực hạn. Một khắc này, nàng liền ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, đời này nhất định phải đi theo tại bên cạnh hắn, dù cho chỉ là làm một cái không có tiếng tăm gì thị nữ, cũng cam tâm tình nguyện. Bây giờ chính mình thành công đột phá kim đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, có lẽ mình cũng có thể có cơ hội trở thành đạo lữ của hắn. Nghĩ tới đây, Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt không khỏi đến càng nóng rực lên. Hàn Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được Phượng Khinh Vũ cái kia ánh mắt nóng bỏng, bất quá hắn nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Thiên Vân, Thái Hống đám người, khích lệ nói, các ngươi cũng muốn gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Vâng, cần tuân chủ thượng dạy bảo. Cao Thu Diệp đám người liền đội vàng không người hẳn là. Nguyên bản Hàn Thanh là dự định tại Phượng Khinh Vũ sau khi đột phá, liền khởi hành trở về Thiên Hoang vực. Bởi vì Liễu Thi Thi quyết định theo Hàn Thanh cùng nhau trở về Thiên Hoang vực, mà nàng xem như Bách Hoa cốc tông chủ, tự nhiên có rất nhiều tông môn sự vụ cần giao tiếp cùng an bài, lại thêm Hàn Thanh cũng cần một chút thời gian tới củng cố vừa mới đột phá tu vi, cho nên trở về Thiên Hoang vực lộ trình liền bị chậm trễ nửa tháng. Trong nửa tháng này, Liễu Thi Thi cơ hồ là hàng đêm đều ở tại Hàn Thanh Tịnh Tâm Viện bên trong, gọi là chỉ điểm tu luyện nghiên cứu thảo luận công pháp trên thực tế đi. Tự nhiên là hàng đêm sinh ca, điên loan đảo phượng, tận hưởng cá nước thân mật. Lã Nguyệt trên đài đêm hôm ấy, sớm đã để vị này Chi Lan vực đệ nhất mỹ nhân ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, triệt để trầm luân tại Hàn Thanh dương cương mị lực phía dưới. Hàn Thanh đối với loại này đưa tới cửa tuyệt sắc đỉnh, tuyệt sắc đạo lữ, tự nhiên cũng là vui thấy nó thành. Cuối cùng, Liêu Thi Thi huyền âm chi thể, đối với hắn mà nói, chính xác là vật đại bổ. Mỗi một lần đi sâu giao lưu, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được bản thân tu vi một chút tinh tiến. Hàn Thanh cuối cùng không phải chân chính nguyên anh hậu kỳ đại năng, nhục thể của hắn cường độ cùng sức hồi phục, tuy là viễn siêu cùng giai, nhưng đối mặt Liêu Thi Thi vị này người mang huyền âm chi thể, lại đang đứng ở an vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mỹ nhân tuyệt sắc, ngày đêm tìm lấy, cũng dần dần cảm thấy có chút an không tiêu. Nếu không phải hắn Xuân Vũ quyết trong khoảng thời gian này tầm bộ phía dưới, lại có đột phá, sức khôi phục lần nữa tăng nhiều, lại thêm tu luyện Ngọc Dương công sơ quy môn kính, nhục thân cường độ cũng nâng cao một bước, e rằng thật là có chút chống đỡ không được Liêu Thi Thi cái kia bảng bạc huyền âm lực lượng. Dù là như vậy, Hàn Thanh cũng cảm giác chính mình như là bị máy nước ép qua một loại, tuy là tu vi tại huyền âm lực lượng tầm bộ phía dưới có chỗ tinh tiến, nhưng thân thể nhưng cũng có chút thâm hụt. Một ngày này, Hàn Thanh ngay tại trong đình viện ngồi điều tức, Cực Lạc Tiên Tử lại vặn bẹo lấy như rắn nước vào eo, phong tình bạn trùng đi đến. Nàng bây giờ đối Hàn Thanh là càng cung kính, thế nhưng song câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, lại thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút không dễ dàng phát giác cú bán. Chủ nhân, Cực Lạc Tiên Tử đối Hàn Thanh trong suốt túi đầu, hiểu mị tận xương. Chuyện gì? Hàn Thanh mở mắt ra, nhàn nhạt lườm nàng một chút. Cực Lạc Tiên Tử mỹ mâu nhất chuyển, che miệng khẽ cười nói, chủ nhân, nô tỳ nhìn ngài mấy ngày này, tựa hồ có chút vất vả quá độ đây. Có lẽ là Bách Hoa cấp hợp tu công pháp quá mức thô lỗ, đến mức làm nhiều công ý ta. Hàn Thanh nghe vậy, hơi nhíu mày, trong lòng hơi động. Ma nữ này, ngược lại mắt sắc. Ồ, chẳng lẽ ngươi hợp Hoan Tông hợp tu công pháp, so Bách Hoa cốc càng tốt? Hàn Thanh bất động thanh sắc hỏi. Ha ha ha. Cực Lạc Tiên Tử phát ra một trận chuông bạc tiếng cười duyên, trước ngực đôi kia sung mãn núi tuyết cũng theo đó hơi hơi rung động, tràn ngập kinh người tính đàn hồi. Nàng đáp ý ưỡn ngực, bị nhãn như tơ xem lấy Hàn Thanh, dịu dàng nói, chủ nhân lời này nhưng là nói đùa. Luận đến song tu thải bổ chi đạo, ta hợp Hoan Tông nếu là xương thứ hai, toàn bộ tu tiên giới, sợ là không ai dám xương thứ nhất. Bách Hoa cốc những cái được gọi là hợp tu công pháp, bất quá là chút da lông thôi, coi trọng cái gì âm dương điều hòa, tiến lên dần dần, quả thực là phung phí của trời. Lãng phí một cách vô ích Liêu Tông chủ loại kia cực phẩm huyền âm chi thể. Nói lấy, nàng chuyển đề tài, âm thanh biến đến bộ phát dụ hoặc lên, chủ nhân, nô tỳ trong tay vừa vặn có một bộ ta hợp Hoàn Tông áp đáy hòm đỉnh cấp song tu bí điển, tên là Cực Lạc Âm Dương Phú. Công pháp này bá đạo vô cùng, có thể mức độ lớn nhất hấp thu âm nguyên, chuyển hóa làm bản thân tu vi, hơn nữa còn có thể để song phương đều thể nghiệm đến cực hạn khoái hoạt, tuyệt không thể tả. Nô tỳ nguyện đem công pháp này hiến cho chủ nhân, cũng đích thân giáo dục chủ nhân tu luyện trong đó bí quyết, đảm bảo để chủ nhân long tinh hổ mãnh, tu vi tiến triển cực nhanh. Đích thân giáo dục bốn chữ, bị nàng cắn đến cực nặng, cặp kia mắt đào hoa càng là ngập nước, tràn ngập không che giấu chút nào mời. yêu tinh kia hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này tự mình làm mẫu một phen. Hàn Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút. Hợp Hoan Tông song tu công pháp, hắn cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói chính xác có chỗ độc đáo của nó. Nếu là thật sự có thể như Cực Lạc Tiên Tử nói tới cái kia bá đạo, có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu Liễu Thi Thi huyền âm lực lượng, cái kia cũng là vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp tốt. Bất quá, đối với yêu tinh kia muốn tự mình làm mẫu đề nghị, Hàn Thanh cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn nhưng không muốn nhiễm phải loại phiền toái này nữ nhân. Công pháp lưu lại, về phần giáo dục thì không cần. Hàn Thanh lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần đem tu luyện bí quyết cặn kẽ miêu tả một lần là đủ. Trên mặt Cực Lạc Tiên Tử nụ cười lập tức cứng đờ, trong mỹ mâu hiện lên một chút nồng đậm u oán. Nam nhân này thế nào một chút cũng không hiểu phong tình a? Chẳng lẽ bổn điện chủ loại này tuyệt sắc bưu vật, chủ động đưa tới cửa, hắn đều không động tâm ư? Vẫn là nói, hắn thật có đứa sạch, ghét bỏ chính mình là dâm phụ. Nghĩ đến đây, trong lòng Cực Lạc Tiên Tử liền là một trận khí khổ. Lão nương rõ ràng là thủ thân như ngọc hoàng hoa đại khuê nữ có được hay không, còn không có người nam nhân nào xứng làm ta khách quý đây. Muốn nàng đường đường Hợp Hoan Tông điện chủ, ngày bình thường không biết có bao nhiêu nam nhân muốn leo lên giường của nàng giường mà không được, bây giờ chủ động yêu thương nhung nhớ, lại còn bị ghét bỏ. Thật là buồn cười. Bất đắc dĩ, Cực Lạc Tiên Tử chỉ có thể lấy ra một mai ngọc giản màu hồng phấn, cung cung kính kính đưa cho Hàn Thanh, nói: "Chủ nhân, đây cũng là Cực Lạc Âm Dương Phú công pháp ngọc giản. Trong đó tu luyện bí quyết, nô tỳ liền nói rõ chi tiết cùng chủ nhân nghe." Tiếp xuống gần nửa canh giờ, Cực Lạc Tiên Tử liền bắt đầu cặn kẽ hướng Hàn Thanh giảng giải đến Cực Lạc Âm Dương Phú pháp môn tu luyện cùng nhiều bí mật bí quyết. Chương 75, hệ thống ra bug. Chương 75, hệ thống ra bug. Không thể không nói, Hợp Hoan Tông có thể tại song tu thải bộ chi đạo bên trên thành một phái riêng, chính xác có nó chỗ hơn người. Cái này Cực Lạc Âm Dương Phú so với Bách Hoa Cốc cái kia đối lập ôn hòa hợp tu công pháp, chính xác muốn bá đạo tinh diệu rất nhiều. Trong đó rất nhiều liên quan tới âm dương vận chuyển, nguyên khí hái pháp môn, đều để Hàn Thanh tầm mắt mở ra, thu hoạch không cạn. Giảng giải hoàn tất sau, Cực Lạc Tiên Tử nhìn xem Hàn Thanh cái kia như có điều suy nghĩ rằng dấp, lại chưa từ bỏ ý định liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói: "Chủ nhân, công pháp này bác đại tinh thâm, chỉ dựa vào lời nói miêu tả, chung quy là cách một tầng. Nếu là chủ nhân không chê, nô tỳ ngược lại rất tình nguyện, cùng chủ nhân cùng nhau đi sâu nghiên cứu thảo luận một phen, cũng để cho chủ nhân có thể càng nhanh lĩnh ngộ tinh túy trong đó." Nàng vừa nói, một bên không để lại dấu vết đem chính mình cái kia nợ nàng chọc giận thân thể mềm mại, hướng về Hàn Thanh bên này lại nhích lại gần mấy phần, thổ khí như lan, mị thái liên tục xuất hiện. Tư thế kia, phản phất chỉ cần Hàn Thanh khẽ gật đầu, nàng liền sẽ lập tức cởi áo nối dây lưng, yêu thương nung nhớ đồng dạng. Hàn Thanh nhìn xem nàng bộ kia tao quyến rũ tận xương răng rấp, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: "Không cần. Bản tọa thiên tư thông minh, những vật này không làm khó được ta. Người trước lui ra đi." "Đúng, chủ nhân." Cực Lạc Tiên Tử lần nữa bị vô tình cự tuyệt, trong lòng u hoán càng lớn, chỉ có thể chu môi đỏ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi đỉnh viện. Chờ sau khi nàng đi, Hàn Thanh lập tức cầm lấy mai kia ngọc giản màu hồng phấn, tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu tới. Không thể không nói, cái này Cực Lạc Âm Dương Phú chính xác là một bộ cực kỳ cao siêu song tu công pháp. Nó hoạch tâm nội dung quan trọng, liền là dùng bá đạo vô cùng thủ đoạn, cưỡng ép hấp thu đối phương âm nguyên, cũng thông qua đặc thủ pháp môn tiến hành chuyển hóa, cuối cùng dung nhập bản thân, hóa thành tinh thuần tu vi. Hơn nữa, công pháp này tại hấp thu đồng thời, còn có thể thông qua kích thích cảm quan của đối phương, dẫn động nó sắc dục, khiến cho tại cực hạn trong vui sướng, bất chi bất giác kính dâng đến từ thân nguyên khí. Quả thực liền là hại người ích ta, còn làm cho đối phương muốn ngừng mà không được đỉnh cấp máy nước ép. Hàn Thanh tìm hiểu chốc lát, liền đã nắm giữ tinh túy trong đó. Bất quá phối hợp Liễu Thi Thi huyền âm chi thể ngược lại phù hợp, xem như cả hai cùng có lợi. Màn đêm buông xuống, hắn liền không thể chờ đợi kéo lấy Liễu Thi Thi, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển cái này Cực Lạc Âm Dương Phú. Quả nhiên, hiệu quả nổi bật. So với phía trước Bách Hoa Cốc cái kia không lạnh không nóng nước hợp tu công pháp, cái này Cực Lạc Âm Dương Phú quả thực tựa như bất hắc. Hàn Thanh chỉ cảm thấy, Liễu Thi Thi thể nội cái kia tinh thuần mà bàng bạc huyền âm chi khí, như là hồ thủy điện xả lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình. Những cái này huyền âm chi khí tại tiến vào trong cơ thể hắn phía sau, liền bị Cực Lạc Âm Dương Phú đặc thủ pháp môn nhanh chóng luyện hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực, dung nhập đan điển khí hải của hắn bên trong, để tu vi của hắn dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Liễu Thi Thi thì là tại Hàn Thanh cái kia bá đạo tìm lấy phía dưới, thể nghiệm được trước đó chưa từng có cực hạn quái hoạt, sớm đã hóa thành một bãi xuân thủy, mặc người thu thập. Tu vi của nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cái này, công pháp này, quả nhiên bá đạo. Trong lòng Hàn Thanh âm thầm kinh hỉ, cứ theo tốc độ này, rất nhanh lại có thể đột phá. Nhìn tới, chính mình trở về Thiên Hoang vực kế hoạch lại muốn đẩy trễ một đoạn thời gian. Việc cấp bách là mượn chức giúp Liêu Thi Thi tôn này cực phẩm lò cùng cái này Cực Lạc Âm Dương Phú bá đạo công hiệu, đem tu vi của mình tăng lên tới một cái độ cao mới lại nói. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, Tứ Hải Tiên Minh tại Chi Lan vực phát triển, có thể nói là hừng hực khí thế. Tại ứng như thị bảy mưu nghĩ kê phía dưới, cùng Bách Hoa Cốc, Diệu Âm Vương, Hợp Hoan Tông cái này tam đại bản thổ thế lực toàn lực phối hợp phía dưới, Tứ Hải Tiên Minh thương lộ như là giống như mạng nhện, nhanh chóng phủ kín toàn bộ Chi Lan vực, cũng đem xúc giác kéo dài đến xung quanh mấy cái khu vực. Đại lượng tu tiên tài nguyên như là nước chảy hội tụ đến trong tay Tứ Hải Tiên Minh, lại thông qua con đường liên tục không ngừng địa vận hướng Thiên Hoang vực. Tứ Hải Tiên Minh cơ sĩ cũng lần đầu tiên chân chính tại Chi Lan vực mảnh này đất đai màu mỡ bên trên thật cao tung bay lên. Mà xem như đây hết thảy phía sau màn thôi động người, Hàn Thanh 2 tháng này thì là ngày đêm vất vả. Tất nhiên, chủ yếu cũng là vì tu luyện. Tại Cực Lạc Âm Dương Phú loại này đỉnh cấp song tu dưới sự gia trì của công pháp, cùng Liêu Thi Thi vị này cực phẩm huyền âm chi thể không giữ lại chút nào kính dân phía dưới, Hàn Thành tu vi nhanh chóng tăng lên. Chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước đại viên mãn. Cuối cùng, tại 2 tháng sau 1 tháng minh tinh nao đêm, Tịnh Tâm Viện trong tĩnh thất, lần nữa bạo phát ra một cỗ cường hành vô cùng khí tức ba động. Oanh! Một cỗ viễn siêu chúc cơ hậu kỳ khí thế bằng bạc, từ Hàn Thành thể nội phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem tĩnh thất nóc nhà đều cho là tung. Thành, chúc cơ cảnh đại viên mãn. Hàn Thành chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cảm thụ được thể nội cái kia so trước đó hùng hậu gấp mấy lần linh lực, cùng cái kia cứng cỏi vô cùng kinh mạch, trong lòng hắn hào hùng bạt trượng. Từ chúc cơ hậu kỳ đến chúc cơ đại viên mãn, tu sĩ tầm thường, cho dù là thiên tài, sợ rằng cũng phải hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công. Mà hắn chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền thành công đột phá. Ở trong đó, tất nhiên có giáp thượng đỉnh tư chất công lao, nhưng Liễu Thi Thi huyền âm chi thể, cùng cái kia cực lạc âm dương phú bá đạo công hiệu, càng là công lao hàng đầu. Tiếp xuống là được. Trùng kích kim đang cảnh. Trong mắt Hàn Thanh lóe ra vẻ hưng phấn. Một khi thành công kết đan, thực lực của hắn chắc chắn lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, hệ thống lại sẽ mở khóa cường đại cỡ nào cảnh giới đặc hiệu. Là cái kia trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh ư? Ngay tại Hàn Thanh tha hồ suy nghĩ tương lai thời khắc, trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tới chúc cơ cảnh đại viên mãn. Mở khóa mới đặc hiệu, khí chất đặc hiệu, ẩn thế đại yêu, kích hoạt sau, ký chủ đem tản mát ra đỉnh tiêm đại yêu khủng bố yêu khí cùng mỹ áp, khiến bạn yêu thần phục, bách thú run rẩy. Công kích đặc hiệu, cùng long chi kích, kích hoạt sau, ký chủ nhưng ngắn ngủi hóa thân thành một đầu dài đến 500 trượng ngũ trảo kim long, nắm giữ tê thiên liệt địa, thủy thành diệt quốc uy năng. Cái này đặc hiệu uy lực cùng ký chủ trước mắt mô phỏng cảnh giới đẳng cấp đồng bộ. Ẩn thế đại yêu, cùng long chi kích. Hàn Thanh nhìn xem trên bảng hệ thống mới mở khóa hai cái đặc hiệu, trên mặt không khỏi đến lộ ra một chút nghi hoặc. Khí chất đặc hiệu ẩn thế đại yêu cái này cũng vẫn dễ lý giải, cuối cùng phía trước hệ thống cũng mở khóa qua sát ý huyết hải nhân đồ loại này thiên ma đạo đặc hiệu. Nhưng mà, đòn công kích này đặc hiệu cùng long chi kích hóa thân thành 500 trượng ngũ trảo kim long. Đây là cái quỷ gì? Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chính mình rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, thế nào sẽ mở khóa ra yêu tộc tương quan đặc hiệu? Chẳng lẽ, hệ thống ra bug? Chương 76, Hàn Đạo Hữu, ngươi nhìn nàng. Chương 76, Hàn Đạo Hữu, ngươi nhìn nàng. Hàn Thanh nghĩ lại, cũng là không quá để ở trong lòng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này cùng long chi kích nghe tới liền bá khí lộ ra, hóa thân thành 500 trượng ngũ trảo kim long, nắm giữ tê thiên liệt địa uy lực, có lẽ uy lực chắc chắn không tầm thường. Nói không chắc tương lai lúc nào, liền có thể phát huy được tác dụng đây. 500 trượng nguyên anh pháp thân, đối ứng 500 trượng ngũ trảo kim long, cũng là không tính quá mức khoa trương. Trước mặc kệ nhiều như vậy, việc cấp bách là mau chóng trở về thiên hoang vực, tiếp đó trùng kích kim đăng cảnh. Trong mắt Hàn Thanh hiện lên một vòng tinh quang. Tại Chi Lan vực chậm trễ lâu như vậy, cũng là thời điểm về nhà. Hắn có dự cảm, chính mình lần này trở về thiên hoang vực, sẽ cho phiến kia cằn cỗi đất này mang đến một trạng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hoa cốc bên ngoài sân môn, một chiếc hoa lệ tinh xảo đỉnh cấp vân chu, vân tước hào yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung. Hàn Thanh một bộ xanh nhạt cờ bào, chắp tay dựng ở vân chu trên bông thuyền. Tại phía sau hắn, Liêu Thi Thi cười nói tự nhiên rúc vào bên cạnh hắn, sau lưng còn đi theo hai tên dung mạo xinh đẹp, tu vi không tầm thường thị nữ, hiển nhiên là chuẩn bị theo nàng cùng nhau đi tới thiên hoang vực. Cực Lạc tiên tử thì là một thân màu hồng cung trang, xinh đẹp vũ mị. Phượng Kinh Vũ tư thế hiên ngang, dựng ở một bên. Ứng Như Thị, Hứa Phi Yên, Cao Thu Diệp, Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hồng đám người cũng đều thần sắc trang nghiêm đứng ở trên bông thuyền, chờ đợi lên đường mệnh lệnh. Tại đám người phía sau cùng, một cái người khoác màu đen áo choàng, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn giấu ở trong bóng dâm thân ảnh, chính là Thính Phong Tán Nhân. Hắn bây giờ khỏi hẳn thương thế, tu vi cũng mơ hồ có chỗ tinh tiến, có chút địa thấp. Vân Chu phía dưới, Bạch Hoa cốc thái thượng trưởng lão Vân Vận cùng Diệu Âm Phường Phường chủ Diệu Âm Tiên Tử lịch thân tới trước tiến đưa. Vân Vận nhìn xem sắp đi xa Liễu Thi Thi, giàn nuôi trong đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. Nàng kéo lấy tay Liễu Thi Thi, thầm thì dặn dò: "Thi Thi, lần này đi tiên hoang vực, đường đi xa xôi, hết thảy đều muốn tăng cường cẩn thận. Hàn đạo hữu thực lực thông thiên, có thể đi theo tại bên cạnh hắn, là phúc phận của ngươi, nhất định phải thật tốt phụng dưỡng, không thể có mảy may lãnh đạo." Nói lấy, nàng lại quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh, trịnh trọng thi lễ một cái, nói: "Hàn đạo hữu, Thi Thi hải tử này, từ nhỏ bị lao thân làm hư, tính khí có chút tùy hứng, nếu có nơi nào làm không được, mong rằng tiền bối nhiều hơn lượng thứ." Lao thân liền đem nàng giao phó cho ngài. Vân Vận âm thanh mang theo một chút nhẹ nào, cũng mang theo một chút như chút được gánh nặng. Nàng thọ nguyên không nhiều, sớm đã thời gian không đếm được. Duy nhất lo lắng, liền là Bạch Hoa cốc truyền thừa, cùng Liêu Thi Thi cái này duy nhất thân truyền đệ tử. Bây giờ, Liêu Thi Thi có thể tìm đến Hàn Thanh loại này kinh tài tuyệt diễm cái thế cường giả xem như dựa vào, nàng cũng coi như là có thể yên tâm. "Lão tổ." Liêu Thi Thi hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. "Lão tổ, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Thi Thi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh, trở về nhìn ngài." Liêu Thi Thi nhào vào Vân Vận trong ngực, khóc không thành tiếng. Sư đồ hai người ôm nhau mà khóc, trang diện có chút cảm động. Một bên Diệu Âm Tiên Tử nhìn xem một màn này, trong mỹ mâu cũng hiện lên một chút ảm đạm. Nàng đi đến bên cạnh Hàn Thanh, mang theo một chút u và nói: "Hàn đạo hữu, ngươi lần này tới trước Chi Lan vực, thế nhưng để ta Diệu Âm Phường mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc đạo hữu trước khi đi vội vàng, Diệu Âm còn tương lai được đến mời đạo hữu đánh giá một phen ta thổi tiêu kỹ nghệ đây, thật là tiếc bối. Cặp kia biết nói chuyện mỹ mâu, càng là ý vị thâm trường. Phốc phốc. Một bên Cực Lạc tiên tử cũng nhịn không được nữa, che miệng cười duyên lên, trước ngực đôi kia sung mãn núi tuyết cũng theo đó rung động không thôi. Nàng đua cợt xem lấy Diệu Âm tiên tử, trêu chọc nói, ha ha ha. Diệu Âm muội muội, ngươi lời này, thế nhưng rất dễ dàng để người hiểu lầm á, hẳn là ngươi cố tình a. Diệu Âm tiên tử bị nàng như vậy một đánh thú, khuôn mặt lập tức bay lên một vòng hường hạ, sáng giọng, Cực Lạc, ngươi đừng vội nói bậy. Ta nói thổi tiêu chính là âm luật chi đạo, thanh cao thoát tục. Không giống một ít người, trong đầu đều là chút ô uế không chịu nổi dơ bẩn ý niệm, thấp kém hạ lưu. Ồ, phải không? Cực Lạc tiên tử nhếch miệng, xem thường nói, theo ta thời à, các ngươi những cái này chơi văn nghệ, cả đám đều dối trá cực kỳ, ngoài miệng nói lây không muốn, thân thể lại thành thật cực kỳ. Nào giống chúng ta Hợp Hoan Tông, rất thẳng thắn, truy cầu cực hạn khoái hoạt, có sao không hảo? Ngươi quả thực là không thể nói lý. Diệu Âm tiên tử bị nàng khí đến khuôn mặt đỏ rực, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Lập tức khí vừa dập chân, Hàn đạo hữu, ngươi nhìn nàng. Lập tức lấy hai người lại muốn thần thương khẩu chiến lên, Hàn Thanh nhíu mày, chừng Cực Lạc tiên tử một chút. Cực Lạc tiên tử lập tức trong lòng run lên, vội vã ngậm miệng lại, chỉ là nhỏ giọng nói thầm mấy câu, thôi đi, vốn chính là đi. Giả vờ chính đáng. Một bên tại Hàn Thanh không thấy được góc độ, hướng Diệu Âm phường chủ làm cái mặt quỷ, âm dương quái khí thấp giọng nói, Hàn đạo hữu, ngươi nhìn nàng. Nói xong còn làm cái nhà biểu tình. Hàn Thanh không thèm để ý giữa các nàng tranh phong, đối Vân Vận cùng Diệu Âm tiên tử chắp tay, nói, hai vị đạo hữu, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền hạ lệnh khởi hành. Vân Tước Hào phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thiên Hoang vực phương hướng đi vội vã. Vân Vận cùng Diệu Âm tiên tử đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vân Chu biến mất tại chân trời. Vân Chu bên trên, Hàn Thanh chắp tay dựng ở đầu thuyền, mặc cho cương phong thổi lất phất áo bào, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa. Lần này Chi Lan vực chuyến đi, thu hoạch lớn, viễn siêu hắn mong chờ. Không chỉ tu vi từ trúc cơ trung kỳ một đường tiêu thăng tới trúc cơ đại viên mãn, còn chiếm được Ngọc Dương công loại này địa cấp công pháp luyện thể, cùng Cực Lạc Âm Dương Phú loại này đỉnh cấp song tu bí điển. Càng là thu phục Cực Lạc tiên tử vị này nguyên anh trung kỳ cường đại nô bộc, cùng Thính Phong tán nhân vị này kinh nghiệm phong phú nguyên anh sơ kỳ cung phụ. Lại thêm Liễu Thi Thi cùng Phượng Khinh Vũ loại này cực phẩm bộ bạn. Có thể nói, hắn bây giờ bộ hạ thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất để hắn có chút để ý, liền là Thiên Hoang vực cái kia đối lập cặn cỗi tu luyện hoàn cảnh. Nếu là có thể nghĩ biện pháp tăng lên toàn bộ Thiên Hoang vực linh khí phẩm chất cùng nồng độ, đó mới là kế lâu dài. Bây giờ tiên minh bên trong, coi là ta, liền có ba vị nguyên anh, lại thêm Liễu Thi Thi cũng sắp đột phá nguyên anh. Có lẽ có thể thử nghiệm cải tạo một thoáng Thiên Hoang vực địa mạch linh nhãn. Trong lòng Hàn Thanh âm thầm nghĩ ngợi. Ngay tại lúc này, hắn phát giác được bên cạnh Liễu Thi Thi, tâm tình tựa hồ có chút xa xút. Có lẽ là còn đang vì cùng Vân Vận lão tổ biệt ly mà thương cảm. Hàn Thanh duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm nàng mềm mại hơi lạnh tay ngọc, ôn thanh nói, người có thăng trầm, chẳng có âm tình trọn huyết. Người cùng Vân Vận tiền bối, cũng không phải là vĩnh biệt, đối đãi ngươi sau này tu vi thành công, tùy thời đều có thể trở về nhìn nàng. Liêu Thi Thi cảm nhận được bàn tay Hàn Thanh truyền đến ấm áp, trong lòng thương cảm cũng tiêu tán không ít. Nàng rúc vào trong ngực Hàn Thanh, khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, "Ân, Thi Thi minh bạch. Đa tạ Thanh ca." Hai người chính giữa bước ve an ủi thời khắc, Hứa Phi Yên từ trong khoang thuyền đi ra, đối Hàn Thanh bẩm báo nói, "Khởi bẩm chủ nhân, phía trước ở ngoài ngàn dặm, liền là Phượng Minh Thành." "Phượng Minh Thành?" Hàn Thanh nhãn điểm một chút đầu, nói, "Truyền lệnh xuống, tại Phượng Minh Thành ngắn ngủi lưu lại nửa ngày, để Phượng Kinh Vũ xử lý một chút trong thành sự vụ, ứng như thị cũng vừa hay có thể an bài một thoáng tiên minh vào ở Phượng Minh Thành liên quan thủ tục." Phượng Minh Thành vị trí địa lý ưu việt, chính là tiếp nối Thiên Hoang vực cùng Chi Lan vực trọng yếu đầu mối then chốt, đem nó chế tạo thành tứ hải tiên minh tại ngoại vực một cái trọng yếu cứ điểm, cũng là Hàn Thanh đã sớm kế hoạch tốt sự tình. "Được, chủ nhân." Hứa Phi Yên lĩnh mệnh mà đi. Nửa ngày phía sau, Vân Tước Hào lần nữa khởi hành, mang theo một bọn người, tiếp tục hướng về Thiên Hoang vực phương hướng, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chương 77, trở về Thiên Hoang vực chương 77, trở về Thiên Hoang vực. Vân Tước Hào tại chân trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người hướng về Thiên Hoang vực phi nhanh. 3 ngày sau, Lam Vân Chu chậm chậm lái vào Thiên Hoang vực phạm vi lúc, Liễu Thi Thi, Phượng Khinh Vũ cùng Cực Lạc tiên tử ba vị này lần đầu đặt chân nơi đây kẻ ngoại lai, đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động thật sâu. Chỉ thấy phía dưới trên đại địa, thương đội lui tới như dệt, lục lạc từng tiếng, nối liền không dứt. Từng tòa mới trỗi dậy thành trấn nô lên, trong phường thị tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Các tu sĩ ngự kiếm phi hành, pháp khí lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tạo thành một bộ vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng phồn vinh hòa quyện. Đây quả thật là trong truyền thuyết cái kia vắng vẻ cằn cỗi, linh khí mỏng manh Thiên Hoang vực ư? Liêu Thi Thi trong mỹ mâu tràn ngập kinh ngạc. Nàng xuất thân Chi Lan vực loại này giàu có địa phương, kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt Thiên Hoang vực chỗ cho thấy cảnh tượng phồn hoa, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn một chút trung đẳng quy mô tu tiên vực, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Cái này trọn vẹn lật đổ nàng phía đối diện mang tiểu vực nhận thức. Phượng Khinh Vũ cũng là nhìn trợn mắt hốt hồn. Nàng tuy là cũng xuất thân từ ngoại vực, nhưng Vượng Minh Thành cùng trước mắt cảnh tượng này so sánh, quả thực tựa như là nông thôn thôn xóm nhỏ đồng dạng. Cực Lạc tiên tử càng là mỹ mâu dị sắc liên tục, trong lòng âm thầm liễu lưới. Nàng vốn cho là chính mình ủy thân cho Hàn Thành, chính là long du nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Lại không nghĩ rằng, vị này thần bí chủ nhân hang ổ, dĩ nhiên cũng bất phàm như thế. Nhìn tới, chính mình cái này 30 năm nô bộc kiếp sống, có lẽ cũng sẽ không như trong tưởng tượng khó như vậy hầm. Liên Hàn Thanh chính mình cũng không khỏi đến hơi có chút kinh ngạc. Hắn rời khỏi Thiên Hoang vực thời gian không dài, nơi này dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Chủ thượng, ngài nhìn." Ứng Như Thị hình như nhìn ra Hàn Thanh kinh ngạc, lên trước một bước, ôn nhu nói, "Từ lúc ngài chỉnh hợp ta Hứa gia, Tống, Thiết Tâm gia, lại thu phục Tư Mã, Lạc, Thái Tam đại gia tộc, thành lập Tứ Hải Tiên Minh phía sau, toàn bộ Thiên Hoang vực tài nguyên liền đạt được trước đó chưa từng có chỉnh hợp cùng lợi dụng. Lại thêm ngài tại Chi Lan vực Dương Oai, bây giờ càng là có vô số tán tu, tiểu gia tộc, thương đội mộ danh mà tới, tìm kiếm che chở, hoặc là tìm kiếm cơ hội buôn bán. Bây giờ Thiên Hoang vực so với mấy tháng phía trước, đâu chỉ phồn vinh gấp 10 lần. Nhất là Tống gia cùng Thiết gia cái kia hai cái lao ra hỏa, làm tại trước mặt ngài biểu hiện, càng là dồn hết sức lực đầu tóc triển gia tộc sản nghiệp, làm Tiên Minh cống hiến không ít lực lượng đây." Hàn Thanh thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn tới, chính mình lúc trước quyết định, quả nhiên là chính xác. Một cái cường đại, thống nhất thế lực, đối với một cái địa vực phát triển, quả thật có cực kỳ trọng yếu thôi động tác dụng. Vân Chu tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một tòa hùng vĩ lộng lẫy thành lớn, liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tòa thành thị kia, xây dựng tại một mảnh rộng lớn trên bình nguyên, tường thành cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, giường cột chạm trổ, đường phố rộng lớn chỉnh tề, ngựa xe như nước. Quy mô của nó hùng vĩ, khí tượng ngàn vạn, dĩ nhiên đã vượt xa một dạng đảo cấp đại thành, thậm chí có thể cùng Chi Lan vực Bách Hoa thành lẫn nhau sánh ngang. Chính là Phù Yên thành. Bây giờ Phù Yên thành, sớm đã không phải lúc trước cái kia ở chết một góc thành nhỏ. Nó đã trở thành toàn bộ Thiên Hoang vực hoàn toàn xứng đáng trung tâm, là vô số tu sĩ hướng tới thánh địa. Lam Vân Tức Hào chậm chậm đáp xuống trung tâm Phù Yên thành quảng trường khổng lồ bên trên lúc, quảng trường bốn phía sớm đã tụ tập ngàn vạn tu sĩ. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên từ Vân Chu bên trên đi xuống đạo kia rắn rỏi thân ảnh. Cung Nên Minh chủ trở về, Cung Nên Hàn tiền bối trở về. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, trên quảng trường tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận bất luận thế nào, dĩ nhiên đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đối Hàn Thanh đi đầu rạp xuống đất đại lễ. Trang diện kia, dầm dạp uy nga. Liêu Thi Thi, Phượng Kinh Vũ cùng Cực Lạc Tiên Tử nhìn trước mắt cái này vạn người quỳ lạy chấn động chẳng cảnh, đều bị kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Các nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái nam nhân này có thể dùng sức một mình chỉnh hợp toàn bộ Thiên Hoang vực, cũng để Chi Lan vực Tam Đại tông môn cũng vì đó thần phục. Bởi vì, hắn không chỉ là thực lực cường đại, càng là đi sâu nhân tâm. Hàn Thanh nhìn phía dưới những cái kia cùng nhiệt ánh mắt, trong lòng cũng là hơi có chút cảm khái. "Đều đứng lên đi." Hàn Thanh nhàn nhạt mở miệng. Mọi người vậy mới đứng dậy. Tống Thiên Giã cùng Tiết Tân Thủ hai cái này lao ra hỏa, giờ phút này cũng mang theo mỗi cái gia tộc hạch tâm thành viên, hấp tấp chạy tới, đối Hàn Thanh túi đầu liền bái. "Cung Nên chủ thượng trở về. Chủ thượng lần này Chi Lan vực chuyến đi, dương ta Tiên Minh thần uy, trấn nhiếp kẻ xấu. Quả thật ta Thiên Hoang vực vạn năm không gặp việc trọng đại a. Chủ thượng thần công cái thế, uy danh truyền xa, chúng ta có thể đi theo tại chủ thượng bên cạnh, quả thực là tam sinh hữu hạnh, mộ tổ bước lên khói xanh a." Hàn Thanh nhìn xem hai cái này vỗ ngông ngựa đến vang động trời lao ra hỏa, cũng là có chút khóc cười không được. Bất quá, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn khẽ bước cằm, nói, "Được rồi, lên a hai người các ngươi khoảng thời gian này, cũng là xem như tận tâm tận lực, Tiên Minh phát triển, các ngươi không thể bỏ qua công lao." Đạt được Hàn Thanh khích lệ, Tống Tiên Giả cùng Thiết Tân Thụ lập tức mừng tím mắt, xúc động đến mặt mo đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc. Tiếp xuống, Hàn Thanh lại đơn giản miễn cưỡng mọi người vài câu, liền đem tiếp đai Thính Phong tán nhân vị này Tân Tấn Kim văn trưởng lao sự vụ, cùng hướng Tiên Minh trên dưới tuyên bố việc này trách nhiệm, giao cho Ứng Như Thị toàn quyền phụ trách. Thính Phong tán nhân nhìn trước mắt cái này vui vẻ phồn bình tiên hoa ngực, cùng Hàn Thanh cái kiếp như là thần linh chịu vạn chúng kính ngưỡng trang cảnh, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đi theo Hàn Thanh, chỉ là vì báo đáp ơn cứu mạng, cùng tìm kiếm một cái an ổn chỗ che chở. Hàn Thanh cũng tức thời nói ra ý nghĩ của mình, nghe Phong trưởng lão, người kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, bản tọa đang có một chuyện, muốn xin ngươi giúp một tay. Minh chủ mời nói, lão phu muôn lần chết không nề hạ. Thính Phong tán nhân vội vàng nói. Hàn Thanh nói, Tiên Minh bây giờ tuy là phát triển nhanh chóng, nhưng thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, nội tình còn kém, khuyết thiếu hệ thống giáo dục. Bản tọa muốn xin nghe Phong trưởng lão, đảm đương ta Tứ Hải Tiên Minh tổng giáo tập, phụ trách chỉ điểm giáo dục Tiên Minh bên trong những cái kia có tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi, không biết trưởng lão ý như thế nào. Tổng giáo tập. Thính Phong tán nhân lập tức trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên hào quang. Hắn vốn cho rằng Hàn Thanh sẽ an bài hắn đi trấn thủ cái gì yếu địa, hoặc là chấp hành cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là để hắn đảm đương tổng giáo tập, phụ trách bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Chức vị này thanh nhàn tự tại, được người tôn kính, hơn nữa còn có thể tiếp xúc đến Tiên Minh hoạch tâm tài nguyên, quả thực là không thể tốt hơn an bài. Đa tạ minh chủ tín nhiệm, lão phu định không phụ minh chủ phó thác. Hàn Thanh gặp hắn đáp ứng, cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Có Thính Phong tán nhân vị này kinh nghiệm phong phú nguyên anh lão quái đích thân giáo dục, Tứ Hải Tiên Minh thế hệ tuổi trẻ thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. An bài tốt Thính Phong tán nhân sự tình sau, Hàn Thanh lại đối Cao Thu Diệp, Tư Mã không đám người miễn cưỡng vài câu, để bọn hắn thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, liền tuyên bố chính mình sắp lần nữa bế quan. Theo sau, hắn liền mang theo Cực Lạc Tiên Tử, Hứa Phi Yên, Liêu Thi Thi, Phượng Kinh Vũ bốn vị này quay trở về linh khí nồng nặc nhất Thính Vân Các. Liêu Thi Thi cảm thụ được Thính Vân Các bên trong cái kia viễn siêu ngoại giới linh khí nồng nặc, cùng cố kia nhàn nhạt, làm người tâm thần thanh thản đặc thù thơm ngát, trong mỹ mâu không khỏi đến hiện lên một chút kinh hỉ. Thanh ca, nơi đây tu luyện hoàn cảnh cũng còn không tệ đây. Liêu Thi Thi giúp vào trong ngực Hàn Thanh, thổ khí như lan nói, nếu là ở nơi đây tu luyện, lại thêm Thanh ca ngài hỗ trợ, Thi Thi có lòng tin, trong vòng một năm liền có thể thành công trùng kích nguyên anh chi cảnh. Nàng cặp kia ngập nước mắt đào hoa, càng là tràn ngập không che giấu chút nào mời. Hàn Thanh cười ha ha một tiếng, thò tay tại nàng cái kia vểnh cao trên mông ngọc vỗ nhẹ, nói: "Yên tâm đi, bản tọa nhất định cúc cùng tận tụy." Hàn Thanh trở về Thiên Hoa vực, cùng Tính Phong tán nhân vị này nguyên anh lão quái chính thức gia nhập Tứ Hải Tiên Minh, cũng đảm đương tổng giáo tập tin tức, như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tiên Minh trên dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tứ Hải Tiên Minh cũng vì đó phấn chấn. Minh chủ đại nhân không chỉ thực lực sâu không lường được, uy danh truyền xa, hơn nữa còn có thể chiêu mộ được nguyên anh cấp bậc đỉnh tiêm cường giả làm tiên minh hiệu lực. Cái này đủ để chứng minh Tứ Hải Tiên Minh tương lai bừng sáng. Thiên Hoang vực lực liên kết cũng bởi vậy đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Càng ngày càng nhiều tán tu cùng tiểu thế lực đều muốn Tứ Hải Tiên Minh coi là chân chính chỗ rửa cùng hy vọng, nhộn nhịp tới trước đầu nhập vào, muốn tại trận này sắp đến thời đại làn sóng bên trong kiếm một chén canh. Tại an bài tốt các hạng thủ tục phía sau, Hàn Thanh liền chuẩn bị lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, trùng kích giấc ngộng kia ngủ để kim đan đại đạo. Chỉ là tại trước khi bế quan, hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Cực Lạc Tiên Tử cùng Ứng Như Thị hai cái này tính cách khác biệt, thân phận cũng khác nhau một trời một vực nữ nhân, dĩ nhiên ngoài ý liệu có tiếng nói chung. Chương 78, tỷ muội, ngươi ăn cũng quá tốt đi. Chương 78, tỷ muội, ngươi ăn cũng quá tốt đi. Mấy ngày này, hai người thường xuyên tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán, cũng không biết đang nói những chuyện gì, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một trận chuông bạc tiếng cười duyên, nhìn lên quan hệ có chút hòa hợp. Trong lòng Hàn Thanh khẽ động, liền dứt khoát để Cực Lạc Tiên Tử phụ trợ Ứng Như Thị, cùng nhau xử lý Tứ Hải Tiên Minh các hạng sự vụ. Cuối cùng, Cực Lạc Tiên Tử thân là Hợp Hoan Tông điện chủ, quản lý kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cũng có chút đến. Có nàng hỗ trợ, Ứng Như Thị cũng có thể thoải mái không ít. Đối cái này, Cực Lạc Tiên Tử tự nhiên là vui vẻ đồng ý có thể tự do hoạt động, còn có thể mượn cơ hội này cùng Tiên Minh đại quản gia tạo mối quan hệ, cớ sao mà không làm. Một ngày này, Ứng Như Thị cùng Cực Lạc Tiên Tử xử lý xong trong tay sự vụ, chính giữa tụ cùng một chỗ uống trà trò chuyện. Ứng Như Thị nhìn trước mắt vị này mỹ cốt tự nhiên Hợp Hoan Tông điện chủ, trong mỹ mâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tinh quang, đồng nhiên mở miệng nói: "Cực Lạc tỷ tỷ, ta cả gan hỏi một câu, ngươi bây giờ vẫn là nguyên âm không mất thân à?" Cực Lạc Tiên Tử hơi sững sờ, lập tức che miệng cười rồi nói: "Ha ha ha, vẫn là như thế muội muội ánh mắt sắc bén, cái này đều bị ngươi nhìn ra." Nàng cũng là không che giấu, thoải mái thừa nhận nói: "Không sai, bổn điện tuy là thanh danh bất hảo, ngày bình thường cũng cùng không ít tuấn tú lang quân nghiên cứu thảo luận qua song tu đại đạo, thế nhưng chút đồ đần dễ lừa gạt, nhiều lắm thì thị nữ làm thay, nguyên âm một mực bảo lưu lấy đây." Trong mắt Ứng Như Thị hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức hiểu do nói: "Ta hiểu được, có lẽ tỷ tỷ là muốn đem cái này quý giá nguyên âm lưu cho chân chính đáng giá phó thác lương nhân a." "Hừ." Cực Lạc Tiên Tử hừ nhẹ một tiếng, nâng ly trà lên nhấp một miếng, có chút tự giễu nói: "Lương nhân, bổn điện chủ cũng không có vận khí tốt như vậy. Ngược lại trước đó vài ngày, kém chút bị một cái nào đó không hiểu phong tình nam nhân xem như dâm phụ cho ghét bỏ đây." Nàng lời này, dĩ nhiên là chỉ Hàn Thanh. Ứng Như Thị không khỏi đến cười một tiếng, nói: "Chủ thượng hắn, có đôi khi chính xác là có chút không hiểu phong tình. Bất quá, muội muội cũng không cần vì vậy mà tự coi nhẹ mình. Thế gian này người, đại bộ phận là chút nghe nhầm đồn bậy ngu phu tầm thường tử, người nói đáng sợ, ba người thành hổ. Muội muội nổi tiếng bên ngoài, chủ thượng có chỗ hiểu lầm, cũng là có thể thông cảm được. Thôi đi, bổn điện chủ mới không quan tâm những cái kia thế tục ánh mắt đây." Cực Lạc Tiên Tử nhếch miệng, không hề lo lắng nói. Nàng bỗng nhiên thấp giọng, tiến đến Ứng Như Thị bên hai, dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được cấp lượng, lặng lẽ hỏi: "Như thế muội muội, ta hỏi ngươi cái tư mật vấn đề, ngươi nhưng đến thành thật trả lời ta. Ngươi có hay không có cùng chủ nhân?" "Cái kia qua." Khuôn mặt Ứng Như Thị lập tức đỏ lên, sáng giọng: "Cực Lạc tiền bối, ngươi biết nói sao đây?" Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cặp kia thành thục vũ mị trong mỹ mâu lại hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng dư vị. "Chậc chậc chậc, còn nói không có." Cực Lạc Tiên Tử duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đâm một thoáng Ứng Như Thị nở nàng vòng eo, danh manh cười nói: "Nhìn ngươi cái này đầy mặt xuân phong, tươi cười rạng rỡ răng rớp, rõ ràng liền là bị nam nhân mạnh mẽ thoải mái qua bộ dáng đi. Mau nói lời nói thật, đến cùng có hay không có?" Ứng Như Thị bị nàng như vậy náo trò, khuôn mặt càng đỏ. Nàng nhăn nhó nửa ngày, mới nhẹ nhàng gật đầu: "Hoa, thật à?" Cực Lạc Tiên Tử nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát hiện đại lục mới một loại, một mặt bắt quái truy vấn: "Mau nói, mau nói, chủ nhân đến cùng thế nào? Lợi hại hay không? Lớn hay không lớn?" Ứng Như Thị nhìn xem nàng bộ kia không dằn nổi dáng dấp, không khỏi đến vừa bực mình vừa buồn cười. Ma nữ này cũng thật là không gì kiêng kỵ a. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là duỗi tay ra, đối Cực Lạc Tiên Tử lặng lẽ qua tay múa chân một cái thủ thế. Đến cùng, Cực Lạc Tiên Tử sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, lập tức hít sâu một hơi, mỹ mâu trừng trừng: "Ông trời của ta ngâm a, tỷ muội ngươi này cũng ăn quá tốt rồi." Hai cái yêu tinh lần nữa cùng tiến tới, cũng không biết lại hàn huyên chút gì lời của hổ sói, chỉ nghe đến một trận ăn một chút tiếng cười duyên. Xa xôi bên trong Thiên Thần Châu thất đại chúa tể thiên vực một trong Huyền Kiếm vực. Nơi đây chính là kiếm tu thánh địa, kiếm đạo ngọn nguồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Huyền Kiếm vực đều bao phủ tại một mảnh lờ mờ trong mây mù. Núi non sông ngòi, cỏ cây trúc thạch đều lộ ra một cỗ lăng lệ bức người kiếm ý trong không khí tràn ngập, cũng không phải là thuần túy thiên địa linh khí, mà là một loại càng thuần túy, càng sắc bén kiếm nguyên chi khí. Tu sĩ tầm thường nếu là đến chỗ này, e rằng liền hô hấp đều sẽ cảm thấy khó khăn, kinh mạch đều sẽ bị cái này ở khắp mọi nơi kiếm nguyên chi khí chỗ đâm bị thương. Nhưng đối với kiếm tu mà nói, nơi này cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ tu luyện thiên đường. Tại Huyền Kiếm vực vùng đất trung tâm, tọa lạc lấy một tòa nguy nga vô cùng khổng lồ sơn mạch. Tòa sơn mạch này toàn thân đen như mực, phản phất từng trôi cắm ngược giữa thiên địa cự kiếm, nhắm thẳng vào thương khung. Núi này tên là Vạn Kiếm Quý Tông, chính là huyền kiếm vực đệ nhất thế gia Nam Cung phủ tổ địa chỗ tồn tại. Giờ phút này tại Vạn Kiếm Quý Tông sơn mạch cao nhất một tòa, cũng là nhất dốc đứng hiểm trở cự phong đỉnh. Ngọn núi này tên là Táng Kiếm Phong, đỉnh núi tất cỏ không mọc, lại cắm đầy ngàn vạn trôi dị xét loang lổ, dạn nứt tàn tạ cổ kiếm. Tại những cái này tàn kiếm trung tâm, một đạo thân mang tuyết trắng trang phục hiểu điệu thân ảnh, chính giữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nữ tử dung mạo thanh lãnh tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bẩm sinh cao ngạo. Nam Cung phủ thiên chi tiêu nữ, Nam Cung Nhạn. Từ lúc tại Thiên Hoa vực, chính mắt thấy Hàn Thanh cái kia có thể xưng thần tích định phong kiếm vực phía sau, Nam Cung Nhạn tựa như cùng thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Trở về Nam Cung phủ phía sau, nàng liền lập tức lựa chọn bế tử quan, đem chính mình nốt tại cái này đỉnh Táng Kiếm Phong, ngày đêm cảm ngộ Hàn Thanh trong kiếm vực kia ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý, hôm nay chính là nàng xuất quan ngày. Chỉ thấy Nam Cung Nhạn quanh thân kiếm khí lượn lờ, một cỗ viễn siêu kim đan đại viên mãn khí tức khủng bố từ trong cơ thể nàng chậm chậm tràn ngập ra. Trên đỉnh đầu nàng mơ hồ có tam hoa tụ đỉnh cảnh tượng hiện lên, vũ khí triều nguyên ánh sáng lập lòe, rõ ràng là sắp đột phá nguyên anh chi cảnh dấu hiệu. Anh, một cỗ càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn kiếm ý, như là núi lửa bạo phát từ Nam Cung Nhạn thể nội phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Chỉ một thoáng, toàn bộ Táng Kiếm Phong đều kịch liệt rung động lên. Cắm ở đỉnh núi cái kia ngàn vạn trôi tàn tạ cổ kiếm, cũng giống như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí triệu hoán một loại, cùng nhau phát ra từng đợt du dương sục sôi kiếm minh âm thanh, vang vọng đất trời. Bù bù, bù bù, bù bù. Vạn kiếm cộng minh, thanh trấn cửu tiêu. Tại Nam Cung Nhạn sau lưng, một đạo cao tới trăm trượng, từ thuần túy kiếm ý ngưng kết mà thành xưa cũ cự kiếm hư ảnh, chậm chậm hiện lên. Kiếm ý ngưng hình, pháp thân tự hiện. Cái này rõ ràng là kiếm tu đột phá nguyên anh chi cảnh chỉ có dị tượng, vẫn là cao cấp nhất kiếm đạo nguyên anh. Ha ha ha, tốt, 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 xứng đáng là ta Nam Cung gia Kỳ Lân Nhi. Một đạo giàn mua mà vui mừng tiếng cười to từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, tại Nam Cung Nhạn bên cạnh, một đoàn từ hư ảo xương mù tạo thành mơ hồ nhân hình, chậm chậm ngưng kết thành hình. Nhân hình nọ tuy là không thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng nó trên người tán phát ra cỗ kia bên đỉnh ngạc trì, thiên địa hợp nhất khủng bố uy áp kiếm đạo, lại đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Người này chính là Nam Cung phủ Định Hải Thần Trâm, Nam Cung Nhạn thân gia gia, Nam Cung Vô Cực. Nhạn Nhi, ngươi quả nhiên không để cho gia gia thất vọng. Dĩ nhiên có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền thành công khám phá nguyên anh bình cảnh, ngưng kết kiếm đạo pháp thân. Loại này thiên phú, loại này nội tính, ha ha. Nam Cung Nhạn đứng dậy đối cái kia hư ảo nhân hình cung kính thi lễ một cái, gia gia, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vốn cho là muốn đột phá cái này nguyên anh bình cảnh, chí ít cũng cần mười mấy năm mài nước công phu. Lại chẳng biết tại sao, từ lần trước từ cái kia thiên hoang vực sau khi trở về, liền thường xuyên cảm giác linh đài thanh minh, kiếm ý thông suốt. Ha ha ha, cái kia cũng không phải là ảo giác. Nam Cung Vô Cực lần nữa phát ra một trận sang sảng cười to. Nhạn Nhi, ngươi có biết, ngươi lần này có thể thuận lợi như vậy đột phá nguyên anh, đều là bái người nào ban tặng? Nam Cung Nhạn trong mỹ mâu hiện lên một chút nghi hoặc. Nam Cung Vô Cực chậm chậm nói, ngươi còn nhớ, mấy tháng phía trước, ngươi tại cái kia thiên hoang vực gặp phải vị kia họ Hàn nguyên anh. Nam Cung Nhạn thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, trong đầu nháy mắt hiện ra lúc đầu tại thiên hoang vực Hàn Thanh thi triển ra cái kia hủy thiên diệt địa đỉnh phong kiếm vực chấn động chẳng cảnh. Chính là bởi vì nhận lấy cái kia đỉnh phong kiếm vực chấn nhiếp, ngươi mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khám phá nguyên anh bình cảnh, ngưng kết kiếm đạo pháp thân. Đây cũng là vận mệnh của ngươi. Nghe xong gia gia giải thích, Nam Cung Nhạn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, chính mình có thể có hôm nay thành tựu, vậy mà đều là bái vị kia Hàn tiền bối ban tạo. Một vị có thể lĩnh ngộ đỉnh phong kiếm vực cái thế kiếm tu, vì sao sẽ hạ mình tại thiên hoang vực loại kia vắng vẻ địa phương? Nam Cung Vô Cực nhìn xem chính mình tôn nữ cái kia như có điều suy nghĩ dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nếu có thể đem nắm chặt phần cơ duyên này, chính mình tôn nữ tương lai thành tựu sẽ không thể hạ lượng. Do dự chốc lát, Nam Cung Vô Cực đống nhiên mở miệng nói, Nhạn Nhi, nói đến, ngươi cũng là có một vị cô, cùng ngươi tính tình rất có vài phần tương tự, năm đó cũng là ta Nam Cung phủ hiếm có kiếm đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã là nguyên anh kiếm tu, phong hoa tuyệt đại, danh chấn huyền kiếm vực. Ồ, ta còn có một vị cô. Nàng từ nhỏ đến lớn, hình như chưa bao giờ nghe các trưởng bối nhắc qua vị cô này. Nam Cung Vô Cực gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thở dài, chỉ tiếc, ngươi vị kia cô về sau bởi vì một đoạn tình yêu biến cố, kháng không phá tình quan, nản lòng thoái chí phía dưới, dĩ nhiên lựa chọn quy y Phật môn, dài kèm thanh đăng cổ Phật, không còn hỏi đến thế sự. Quy y Phật môn. Nam Cung Vô Cực yếu ớt thở dài, lập tức nói, ngươi vị kia cô, pháp danh Tính Dật, bây giờ liền tại bờ Đông Hải tỉnh Hàng Am thanh tu. Nếu có thời gian rảnh, ngươi cũng có thể đi bái phòng một thoáng nàng. Có lẽ có thể từ trên người nàng học được một chút không giống nhau đồ vật. Chương 79, hạn hạn chết, úng lụt chết. Chương 79, hạn hạn chết, úng lụt chết. Thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian lặng yên mà qua. Trong nửa năm này, thiên hoang vực biến hóa, có thể nói là biến chuyển từng ngày, nghiêng trời lệch đất. Nhờ vào cùng Chi Lan vực toàn diện buôn bán, cùng tứ hải tiên minh cái kia mạnh mạnh mẽ tài nguyên chỉnh hợp cùng điều tiết khống chế năng lực, thiên hoang vực tu tiên văn minh nên đón trước đó chưa từng có tóc hoàng kim kéo dài thời hạn. Đã từng cằn tối cùng hoang vu, đã sớm bị vui vẻ phồn bình phồn hoa thay thế. Từng tòa mới tinh thành trì nhô lên, như là mọc lên như nấm trải rộng toàn bộ thiên hoang vực. Tứ hải tiên minh thế lực phạm vi cũng từ ban đầu phủ yên thành xung quanh, nhanh chóng khuyết trương đến bộ hạ trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế thành trì đã vượt qua 800 số lượng. Vô số tán tu, tiểu gia tộc, thương đội như là người được mùi máu tươi cám ập, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Thiên hoang vực nhân khẩu cũng bị vậy mà kịch liệt bành trướng. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền đã đạt tới một cái làm người trố mắt ngoác mồm con số. Đến lúc sau, Tiên Minh không thể không tạm thời ngưng đối thiên hoang vực bản thổ tu sĩ thu nạp, đem mời chào trọng tâm chuyển hướng những cái kia tới từ ngoại vực, càng có tiềm lực nhân tài. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tại thiên hoang vực trung tâm, tòa kia sớm đã mở rộng gấp mấy lần, biến đến buộc phát hùng vĩ lộng lẫy vùng trời Phù Yên Thành, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, một cỗ cường đại vô cùng, mang theo một chút như mộng ảo tử ý nguyên anh khí tức, như là ngủ say vạn năm cự long thức tỉnh một loại, đột nhiên từ trong thành một chỗ phóng lên tận trời, thẳng vào Bất Yêu. Chỉ một thoáng, mưa gió biến sắc, thiên địa vì thế mà chấn động. Toàn bộ Phù Yên Thành đều bị một cỗ quần quật bàng bạc uy áp bao phủ. Vô số tu sĩ nhộn nhịp hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về khí tức truyền đến phương hướng, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng kính sợ. Đây là Nguyên Anh thiên tượng. Trời ạ, lại có người đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Là vị nào trưởng lão? Vẫn là vị nào cung phụng tiền bối? Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Rất nhanh, liền có người nhận ra cố khí tức này nguồn gốc. Là Liêu Thi tiên tử, là Bách Hoa cốc Liêu tông chủ. Không sai, liền là Liêu tiên tử. Nàng dĩ nhiên cũng đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Liêu tiên tử mới đến Tiên Hoang vực bao lâu a? Vậy mà liền thành công kết anh. Xứng đáng là Chi Lan vực đệ nhất mỹ nhân, thiên chi tiểu nữ a. Thiên phú này, quả thực mỹ tiên. Trong Phù Yên Thành, vô số tu sĩ sợ hãi thán phục liên tục, không ngừng hâm mộ. Nhất là những cái kia đã từng cùng Liêu Thi từng có gặp mặt một lần, hoặc là nghe nói qua nàng diễm danh tu sĩ, càng là xúc động đến khó tự kiềm chế. Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống chờ tứ hải tiên minh kim đan các trưởng lão, giờ phút này cũng nhộn nhịp đi ra động phủ của mình, nhìn trong thành cô kia phóng lên tận trời màu tím nguyên anh khí tức, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Thèm muốn, đố kỵ, nhưng lại không thể khâm phục. Muốn bọn hắn những người này, cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm, mới miễn cưỡng đạt tới bây giờ cảnh giới. Mà cái này Liêu Thi, tuổi còn trẻ, liền đã là nguyên anh lão tổ. Người so với người, thật là tức chết người. Tại ngoài Phù Yên Thành, một chỗ yên lặng trong sân cốc, một tòa mới xây trong cung điện, Thính Phong tán nhân chính giữa ngồi xếp bằng, là một tên đệ tử mới thu giảng giải con đường tu luyện. Đệ tử kia tuy là chỉ có ất hạ linh căn, tư chất thường thường, nhưng Thính Phong tán nhân lại dạy đến cực kỳ dụng tâm. Cảm nhận được trong thành cổ kia đột nhiên xuất hiện nguyên anh khí tức, Thính Phong tán nhân chậm chậm mở hai mắt ra, ha ha, Liêu tông chủ cũng thăng cấp, Hàn đạo hữu không thể bỏ qua công lao a. Linh Phong đỉnh, Thính Bất Cát. Liêu Thi một bộ màu tím cung trang, khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, quanh thân tử khí mờ mịt, hào quang lưu chuyển. Ở sau lưng nàng, một tôn trăm trượng kích thước, đồng dạng hiện ra như mộng ảo màu tím nguyên anh pháp thân, như ẩn như hiện, tản ra một cỗ cường đại mà huyền diệu khí tức. Trong lòng Liễu Thi xúc động, nguyên anh chi cảnh, nàng cuối cùng bước ra cái này tha thiết ước mơ một bước. Từ nay về sau, thọ nguyên mấy ngàn năm, thần thông cái thế, đủ để che chở Bách Hoa cốc mấy trăm năm an ổn không lo. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ nam nhân kia. Ngay tại lúc này, tinh thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm chậm đi đến, chính là Hàn Thanh. Chúc mừng Thi thành công kết anh, đại đạo khả kỳ. Hàn Thanh cười lấy nói, trên khuôn mặt của Liễu Thi lập tức toát ra phát ra từ nội tâm, như là trăm hoa đua nở rung động lòng người nụ cười. Nàng đứng dậy nên đón tiếp lấy, tay ngọc một cách tự nhiên khoác lên Hàn Thanh cánh tay, đem mềm mại thân thể mềm mại nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn. Thanh ca, ngươi dễ cợt nhân ra. Nếu không phải có ngươi mấy tháng nay vất vả cần cù cày cấy Thi muốn đột phá cái này nguyên anh bình cảnh, còn không biết năm nào hàng ở đây. Hàn Thanh cười ha ha một tiếng, thò tay nắm ở nàng cái kia không đủ một năm eo nhỏ nhắn. Mấy tháng nay, hắn cùng Liễu Thi ngày đêm học tu, chính xác là được ích lợi không nhỏ. Liêu Thi huyền âm chi thể, đối với tu luyện cực lạc âm dương phú hắn mà nói, quả thực liền là cấp cao nhất tu luyện máy gia tốc. Trong đoạn thời gian này, không chỉ Liêu Thi thành công đột phá nguyên anh kỳ, Hàn Thanh bản thân tu vi cũng bởi vì đại lượng thu nạp Liêu Thi tinh thuần âm nguyên mà đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách cái kia kim đan chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hàn Thanh nhẹ nhàng bóp bóp Liêu Thi cái kia chân nhắn khuôn mặt, ôn thanh nói, bây giờ ngươi đã thành công kết anh, cảm giác như thế nào? Liêu Thi trong mỹ mâu dị sắc liên tục, hương phấn nói, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Nguyên anh lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Hàn Thanh gật đầu một cái, nói: "Ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới chưa củng cố, vẫn là cẩn thận tốt bế quan một đoạn thời gian, làm quen một chút lực lượng nguyên anh kỳ, chớ có vì vậy mà lưu lại cái gì thai hoàng âm." Liêu Thi cũng biết Hàn Thanh nói là đúng lẽ, nàng rất muốn thời thời khắc khắc đều dính tại bên cạnh Hàn Thanh, thưởng thụ lấy hắn thoải mái. "Ân, Thi nghe Thanh ca." Liêu Thi khéo léo gật đầu một cái, lập tức lại có chút không bỏ ôm lấy Hàn Thanh cánh tay, làm nũng nói: "Thế nhưng nhân gia không muốn rời khỏi Thanh ca đi. Vừa nghĩ tới muốn bế quan lâu như vậy, không gặp được Thanh ca, nhân gia vậy liền khó chịu." Nàng bộ kia tiểu mỹ đáng thương dáng dấp, nhìn đến trong lòng Hàn Thanh cũng là hơi hơi khẽ động. Yêu tinh kia, thật là càng ngày càng sẽ câu nhân. Hàn Thanh khẽ cười một tiếng, tại nàng chân bóng trên trán hôn khẽ một cái, an ủi, yên tâm đi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Người yên tâm bế quan, bản tọa bên cạnh còn có Khinh Vũ cùng Phi Yên ngồi tiếp đây, sẽ không tịch mịch. Hắn lời này, cũng là lời nói thật. Mấy tháng nay, hắn loại trừ cùng Liễu Thi đi sâu giao lưu bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ sủng hạnh một thoáng tiểu gia mèo cùng tiểu gia miêu. Nhất là hắn bản thân Xuân Vũ quyết sớm đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, năng lực khôi phục kinh người vô cùng. Mà cái kia Ngọc Dương công cũng đã sơ quy môn kính, nhục thân cường độ càng là lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Hắn hôm nay, quả quả thực liền là một đài không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu, ứng phó 3 năm cái mỹ nhân tuyệt sắc, vẫn là dư sức có thừa. Liêu Thi Thi nghe Hàn Thanh nói như vậy, trong lòng tuy là vẫn còn có chút chua chua, nhưng cũng biết chính mình không thể quá mức chiếm lấy cái nam nhân này. Cuối cùng, dùng Thanh Ca bực này nhân vật, bên cạnh há lại sẽ thiếu giai nhân tuyệt sắc làm bạn. Vậy được rồi. Liêu Thi Thi có chút bất đắc dĩ buông lỏng ra Hàn Thanh cánh tay, nói: "Thanh Ca, vậy ngươi nhưng muốn thường xuyên tới xem người ta à?" "Nhất định." Hàn Thanh gật đầu cười. Liêu Thi Thi vậy mới lưu luyến không rời đi Tĩnh Vân Các, tiến về Tiên Minh vì nàng mới xây tu luyện lầu các bế quan đi. Đưa đi Liêu Thi Thi, Hàn Thanh chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Ngay tại lúc này, bên ngoài đỉnh viện truyền đến Ứng Như Thị âm thanh: "Chủ thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo." "Vào đi." Hàn Thanh nhàn nhạt nói. Ứng Như Thị một bộ vừa người cung trang, đem nàng cái kia nở nàng chọc giận thành thục đường con phát họa đến tinh tế. Nàng chậm rãi đi vào trong điện, đầu tiên là cung kính đối Hàn Thanh thi lễ một cái, lập tức bắt đầu báo cáo đến Tiên Minh gần đây các hạng sự vụ. Báo cáo hoàn tất sau, Ứng Như Thị trong mỹ mâu hiện lên một chút dị sắc, ôn nhu nói: "Chủ thượng, gần đây có không ít ngoại vực thế lực, nghe nói ngài uy danh, đều phái người đưa tới thì mời, mời ngài tiến về địa bàn của bọn hắn làm khách, trong đó không thiếu một chút Như Thiên Huyền vực, Thương Lan vực thực lực thế này không tầm thường đại vực." "Ồ, còn có chuyện như thế?" Hàn Thanh ngược lại có chút bất ngờ. Nhìn tới, chính mình ngày này hoang kiếm ma tiết tuổi, cũng thật là chuyển đến đủ xa. Ứng Như Thị gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Hơn nữa, căn cứ tin tức đáng tin, sau 3 tháng, tại khoảng cách nơi đây ước chừng 100 vạn dặm xa Thông Bảo Tiên Thành sẽ cử hành một tràng quy mô chưa từng có đỉnh cấp đấu giá hội. Nghe nói, lần này trên đấu giá hội sẽ xuất hiện vài kiện hiếm thấy trung giai pháp bảo, thậm chí khả năng còn có trong truyền thuyết cao giai pháp bảo tàn phiến." "Trung giai pháp bảo?" Trong lòng Hàn Thanh cũng là hơi động một chút. Pháp bảo chân quý, hắn tự nhiên là rõ ràng. Một kiện sơ giai pháp bảo, liền đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng vì đó điên cuồng. Mà trung giai pháp bảo, uy lực của nó càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Hàn Thanh rất nhanh liền đè xuống ý niệm trong lòng. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là đề cao tu vi của bản thân. Về phần những cái được gọi là làm khách mời cùng đấu giá hội, chờ ngày khác sau tu vi thành công, lại đi tham gia cũng không muộn. Những cái này mời, đều thay ta cự tuyệt a. Hàn Thanh khoát tay áo, nhàn nhạt nói, bản tọa gần nhất muốn dốc lòng tu luyện, không dành quan tâm chuyện khác. "Được, chủ thượng." Ứng Như Thị cung kính lên tiếng, lập tức lại tiến lên một bước, trong mỹ mâu lóe ra câu hồn đoạn phách bị quang, âm thanh cũng thay đổi đến bộ phát nhu mì lên: "Chủ thượng, thuộc hạ. Thuộc hạ còn có một chút liên quan tới Tiên Minh tương lai phát triển quy hoạch. Chuyện quan trọng cần phải, muốn đơn độc hướng ngài báo cáo." Cái kia nở nang thành tục thân thể mềm mại, càng là vô tình hay cố ý hướng về Hàn Thanh bên này gần lại kháo, một cỗ say lòng người u lan mùi thơm cơ thể, cũng theo đó tràn ngập ra. "Chủ thượng trăm công nghìn việc, chắc hẳn nhất định là có chút miệng đắng lưỡi khô a." Thuộc hạ ngược lại hiểu sơ một chút nhuận cổ họng rõ ràng tiếng nói tiểu pháp tử, có lẽ có thể vì chủ nhân phân ưu một hai. Hàn Thanh nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ nụ cười: "Ồ, phải không? Vậy liền đi vào nói chuyện a." Ứng Như Thị trong mỹ mâu lập tức toát ra vui mừng, như là đạt được kẹo tiểu nữ hài một loại, vội vã lên tiếng, liền chậm rãi đi vào Hàn Thanh tinh thất. Ngoài điện trong đình viện, Cực Lạc tiên tử đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Nàng nhìn Ứng Như Thị cái kia vặn bẹo lấy nở nang bờ mông, biến mất tại cửa tinh thất bóng lưng, không khỏi đến nếp miệng, chua chua nhỏ giọng thầm thì một câu: "Cắt." Lại là một cái lấy việc công làm việc tư. Thực sự là hạn hạn chết, đúng lục chết. Chương 80, Nam Cung Nhạn trọng lễ chương 80, Nam Cung Nhạn trọng lễ. Ứng Như Thị hài lòng từ Hàn Thanh tinh thất rời khỏi, tư thế đi đều có chút quái dị, khóe miệng nàng mang cười, chuẩn bị đi thật tốt tiêu hóa một phen chủ thượng ban thưởng Cam Lâm Vũ Lộ. Đình viện bên ngoài, nhưng lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên phụ trách thủ vệ Thính Vân các Tiên Minh đệ tử, tới trước bẩm báo: "Khởi bẩm minh chủ, có một vị tự xưng tới từ Huyền Kiếm vực Nam Cung phủ nữ tu cầu kiến." "Huyền Kiếm vực Nam Cung phủ?" Hàn Thanh hơi nhíu mày. Lúc trước cái kia không xa vạn dặm chạy tới khiêu chiến hắn, kết quả bị hắn tấp vung lĩnh vực đặc hiệu hù dọa đắc đạo tâm suýt nữa sụp đổ thiên tài nữ kiếm tu Nam Cung Nhạn, cũng tự xưng là tới từ Huyền Kiếm vực Nam Cung phủ. Chẳng lẽ là nàng lại tới? Để cho nàng đi vào a. "Được, minh chủ." Không bao lâu, một đạo thân mang tuyết trắng trang phục, trong lòng xưa cũ trưởng kiếm hiểu điệu thân ảnh, liền tại Tiên Minh đệ tử dẫn dắt phía dưới, chậm chậm đi vào trong đình viện. Chính là Nam Cung Nhạn. Mấy tháng không gặp, Nam Cung Nhạn khí tức trên thân hình như biến đến càng cô đọng, càng sâu không lường được. Nhất là nàng quanh thân cố kia như có như không kiếm ý, càng là so trước đó lăng lệ gấp mấy lần không chỉ. "Vạn bối Nam Cung Nhạn, bái kiến Hàn tiền bối." Nam Cung Nhạn đi tới trước mặt Hàn Thanh, đối hắn cung cung kính kính đi một cái kiếm tu đặc lưu ôm kiếm lễ. Hàn Thanh nhìn trước mắt vị này cố chấp kiếm đạo thiên tài, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này cũng thật là bám dai như địa a. Hắn nhàn nhạt nói: "Nam Cung đạo hữu không cần đa lễ. Phía trước Hàn Mô đã nói qua, ta cũng không thu đổi ý nghĩ, đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế." Hắn nhưng không muốn cho chính mình trêu chọc một cái thật kiếm đạo thiên tài làm đồ đệ, vạn nhất ngày nào đó lộ tẩy, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nam Cung Nhạn thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia thất vọng, nhưng lập tức lại biến đến càng cố chấp lên: "Hàn tiền bối, văn bối cũng không phải là nhất định phải bái ngài làm thầy. Văn bối chỉ là hy vọng có thể có cơ hội lần nữa quan sát học tập tiền bối cái kia thông thiên triệt địa vô thượng kiếm đạo. Dù cho chỉ là xa xa nhìn lên một cái, văn bối cũng đủ hài lòng." Nàng đối Hàn Thanh lúc đầu thi triển ra cái kia đỉnh phong kiếm vực, quả thực là si mê đến tận xương thủy. Dưới cái nhìn của nàng, đây mới thực sự là kiếm đạo. Đó mới là nàng cả đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Trong lòng Hàn Thanh càng là bất đắc dĩ. Vô thượng kiếm đạo. Ta có cái chủy vô thượng kiếm đạo. Toàn dựa vào hệ thống đặc hiệu trang bức được không? hắn nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu nói, Nam Cung đạo hữu, Hàn Mộ cũng không phải là thằng tư, Hàn Mộ gần đây sự vụ bận rộn, thực tế hoàn mỹ chỉ điểm người khác tu luyện. Hơn nữa, kiếm đạo của Hàn Mộ cũng không phải thích hợp mỗi người. Hắn đây là tại huyện chuyển cự tuyệt. Nam Cung Nhạn Thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp không khỏi đến lộ ra một tia lo lắng, liền vội vàng hỏi, Hàn tiền bối, thế nhưng bởi vì văn bối tu vi nông cạn, nộ tính không đủ, không xứng đạt được tiền bối chỉ điểm. Nàng hình như để chứng minh giá trị của mình, khí tức quanh người chấn động mạnh một cái. Vâng. Một cỗ cường đại vô cùng nguyên anh sơ kỳ kiếm tu uy áp, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ở sau lưng nàng, một đạo cao tới trăm trượng, từ thuần túy kiếm ý ngưng kết mà thành xưa cũ cự kiếm hư ảnh, cũng theo đó hiện lên. Nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa còn là kiếm đạo nguyên anh. Một bên Cực Lạc tiên tử thấy thế, lập tức mỹ mâu trừng trừng, miệng anh đào nhỏ nhắn trương đến có thể nhét xuống một cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nữ nhân này dĩ nhiên cũng là nguyên anh sơ kỳ kiếm tu, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Kiếm đạo của Huyền Kiếm vực thiên tài đều biến thái như vậy sao? Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, liền là như vậy một vị tiền đồ vô lượng tiên tri tiểu nữ, lại còn đuổi tới đi cầu Hàn Thanh chỉ điểm, thậm chí không tiếc bái sư. Vị chủ nhân này đến cùng là cái gì yêu người ta? Hàn Thanh nhìn xem sau lưng Nam Cung Nhạn cái kia trăm trượng kiếm đạo pháp thân, trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nữ nhân này tốc độ tiến bộ quá nhanh. Vậy mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, vậy mà liền từ Kim Đan đại viên mãn, một lần hành động đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ. Nhìn tới, chính mình lúc trước cái kia phiền vô tâm trầm liễu, đối với nàng kích thích còn thật rất lớn a. Bất quá, hắn mặt ngoài lại vẫn như cũ duy trì im lặng, nhàn nhạt nói, Nam Cung đạo hữu thiên tư vượt trội, tuổi còn trẻ liền đã là Nguyên Anh kiếm tu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hàn Mộ cũng không phải là ghét bỏ đạo hữu tu vi hoặc nội tính không đủ, chỉ là Hàn Mộ chính xác không có ý tu đồ, lại gần đây cũng chính xác phân thân hết cách. Nam Cung Nhạn thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút tằm đạm. Hàn tiền bối đây là quyết tâm không chịu nhận chính mình làm đồ đệ. Do dự chốc lát, Nam Cung Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, đã tiền bối không có ý tu đồ, vậy văn bối cũng không còn cơ cầu. Văn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối có thể cho phép văn bối cách mỗi nửa năm thời gian tới trước quan sát một lần tiền bối chí cao kiếm vực. Văn bối bảo đảm, tuyệt không quấy rầy tiền bối thanh tu, văn bối sẽ tự mình lĩnh ngộ, có thể học được bao nhiêu đều là văn bối tạo hóa. Nàng đợi hồ sợ Hàn Thanh không đáp ứng, tay ngọc khẽ đảo, lấy ra một mai nhận chữ vật, cung cung kính kính đưa tới Hàn Thanh trước mặt, nói: "Tiền bối, đây là văn bối một điểm tâm ý, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận." Để tỏ lòng văn bối thành ý, văn bối nguyện dâng lên 20 gốc 5000 năm phần trở lên linh dược chân quý. Cùng văn bối ngẫu nhiên lấy được một chuôi trung giai pháp bảo phi kiếm, Thiên Liên kiếm. 20 gốc 5000 năm linh dược, một chuôi trung giai pháp bảo phi kiếm. Trong lòng Hàn Thanh lập tức nhấc lên sóng lớn. Tay của nữ nhân này bút không khỏi cũng quá lớn a. 5000 năm phần linh dược, đây chính là có tiền mà không mua được bà bối. Trung giai pháp bảo phi kiếm, nó giá trị càng là khó mà ước lượng. Phía trước hắn từ Công Dương Hoàng Nhất trong tay dọa dẫm tới cái này giả pháp bảo, liền đã để hắn mừng rỡ không thôi. Hiện tại, Nam Cung Nhạn dĩ nhiên trực tiếp đưa lên một chuôi hàng thật giá thật trung giai pháp bảo phi kiếm. Nam Cung Nhạn làm có thể quan sát chính mình kiếm vực, dĩ nhiên chịu hạ như thế vốn gốc. Hàn Thanh nhìn trước mắt mai kia tản ra nhàn nhạt linh quang, lại phảng phất nặng tựa vạn cân nhận chữ vật, trong lúc nhất thời, thật là có chút tâm động. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chính mình căn bản là không hiểu cái gì kiếm đạo, vạn nhất nữ nhân này quan sát nửa ngày, cái gì cũng không lĩnh ngộ đến, chẳng phải là cực kỳ lung túng. Đến lúc đó, chính mình tấm mặt mo này để nơi nào? Nghĩ lại, Hàn Thanh lại cảm thấy, có lẽ sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Cái này Nam Cung Nhạn chính là trời sinh kiếm sĩ, đối kiếm đạo cố chấp, viễn siêu người thường. Nói không chắc, nàng thật có thể từ chính mình cái kia dung hợp kiếm hồn cùng kiếm ma hai tầng khí chất đặc hiệu tất vương lĩnh vực bên trong, tự mình lĩnh ngộ ra một vài thứ tới đây. Cuối cùng, cái kia đặc hiệu thế nhưng hệ thống xuất phẩm, kèm theo bức cách cùng chiều sâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thanh khẽ động, đối Nam Cung Nhạn nói, Nam Cung đạo hữu, thành ý của ngươi, Hàn Mộ cảm nhận được. Bất quá, tại đáp ứng phía trước ngươi, Hàn Mộ muốn xem trước một chút, ngươi bây giờ kiếm ý, đạt tới cảnh giới cỡ nào. Trong mắt Nam Cung Nhạn lập tức hiện lên vẻ vui mừng, đội văn nói, được, tiền bối. Tiếng nói vừa ra, nàng quanh thân kiếm ý lần nữa tăng vọt. Ở sau lưng nàng, tôn này trăm trượng kích thước xưa cũ cự kiếm hư ảnh, cũng thay đổi đến càng ngưng thực, càng sắc bén. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm thế, phóng lên tận trời, phản phất muốn đem ngày này đều cho chọc ra một cái lỗ thủng. Trăm trượng kiếm ý, ngưng tụ như thật. Phần này kiếm đạo tạo nghệ, tại cùng giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nam Cung Nhạn nhìn xem Hàn Thanh, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tự tin. Chính mình phần này thiên phú kiếm đạo, đủ để đả động bất luận kẻ nào. Mà có thể như thế nhanh chóng đạt tới cảnh giới cỡ này, cũng càng thêm kiên định nàng muốn quan sát Hàn Thanh định phong kiếm vực quyết tâm. Bởi vì, nàng mơ hồ cảm giác được, chỉ có Hàn tiền bối loại kia vô thượng kiếm đạo, mới có thể chỉ dẫn nàng hướng đi cao hơn kiếm đạo đỉnh phong. Hàn Thanh giả vờ trầm ngâm chốc lát, lập tức chậm chậm mở miệng nói, Nam Cung đạo hữu thiên phú kiếm đạo, chính xác là Hàn Mộ cuộc đời ý thấy. Chỉ là ta Tứ Hải Tiên Minh bây giờ tuy là hơi có phát triển, nhưng nguyên anh cấp bậc đỉnh tiêm chiến lực, vẫn có chút thưa thớt. Hắn lời này, chạm đến là thôi, ý tứ lại rất rõ ràng. Muốn quan sát ta kiếm vực, có thể, ngươi tổng phải trả ra chút gì a? Thì như gia nhập ta tiên minh, trở thành ta ác ôn. Nam Cung Nhạn như thế nào thông minh, lập tức liền minh bạch Hàn Thanh nói bóng gió. Nàng cơ hồ là không chút do dự liền mở miệng nói, tiền bối yên tâm, văn bối lần này tới trước liền là dự định trường cư thiên hoa vực, đi theo tiền bối dốc lòng tu kiếm. Văn bối nguyện ý gia nhập Tứ Hải Tiên Minh, trở thành tiên minh trưởng lão, làm tiên minh hiệu lực. Nói lấy, nàng lại bổ sung một câu, vạn bối đã mang đủ tương lai trăm năm cần thiết tài nguyên tu luyện, tuyệt sẽ không cho tiên minh tăng thêm bất luận cái gì gánh nặng. Về phần thiên hoang vực hoàn cảnh vạn bối không quan tâm, chỉ cần có thể thường xuyên lắng nghe tiền bối dạy bảo, quan sát tiền bối vô thượng kiếm đạo, liền để cho vạn bối trưởng cư tại vùng đất nghèo nàn, vạn bối cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Thanh nhìn xem nàng bộ kia cố chấp mà lại cố chấp dáng dấp, cũng là có chút khóc cười không được. Làm tu kiếm, cũng thật là cái gì đều nguyện ý đến, lại thêm một cái không cắt đuôi được kẹo ra trâu. Bất quá, lấy không một cái nguyên anh sơ kỳ kiếm tu trưởng lão, cộng thêm 20 gốc 5000 năm linh dược cùng một trôi trung giai pháp bảo phi kiếm, cái này mua bán, hình như cũng không thua thiệt. A, cũng được. Hàn Thanh ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói, đã ngươi cố chấp như thế, vậy bản tọa liền phá lệ một lần a. Hàn Mỗ đáp ứng ngươi. Chương 81, ngươi chính là đấu kỵ thân ta tài so ngươi tốt. Chương 81, ngươi chính là đấu kỵ thân ta tài so ngươi tốt. Đa tạ tiền bối thanh toán. Nam Cung Nhạn lập tức vui mừng quá đỗi, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp cũng khó được lộ ra một chút phát ra từ nội tâm nụ cười, như là băng sơn làm tan, tuyết liên nở rộ, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nàng liền vội vàng đem nhẫn chữ vật trong tay lần nữa dâng lên. Hàn Thanh lần này không tiếp tục chối từ, thò tay nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Nhẫn chữ vật này chỉ không gian cực lớn, bên trong chất đầy đủ loại thời hạn xa xưa linh dược chân quý, cùng đủ loại hiếm thấy vật liệu luyện khí, nó giá trị cao, quả thực khó mà ước lượng. Mà chuôi kia tên là Thiên Nguyên kiếm trung giai pháp bảo phi kiếm, càng là yên tĩnh trôi nổi tại nhận trung tâm, toàn thân đen kịt, trên thân kiếm mơ hồ có tinh hà lưu chuyển. Xứng đáng là huyền kiếm vực đệ nhất thế gia thiên chi tiểu nữ, giàu đến chảy mỡ a. Trong lòng Hàn Thanh mừng thầm không thôi, hắn đối Nam Cung Nhạn nói, "Tốt, đã ngươi đã gia nhập tiên minh, vậy liền theo Hàn Mỗ tới đi. Bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, liền để ngươi sớm cảm thụ một chút như thế nào chân chính kiếm vực." Nói lấy, hắn liền đi đầu hướng về Thính Vân Các diễn võ trường đi đến. Nam Cung Nhạn nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra vô cùng quang mang nóng bỏng, đội vã theo sát phía sau. Một bên Cực Lạc tiên tử, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mỹ mâu cũng hiện lên một chút hiếu kỳ. Nàng cũng muốn nhìn một chút, vị này mới tới kiếm si có thể tại chủ nhân trong kiếm vực cảm ngộ đến chút gì. Đi tới diễn võ trường, Hàn Thanh đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, nhìn kỹ. Tốc vương lĩnh vực nháy mắt ngoại phóng. Cùng lúc đó, kiếm hồn cùng kiếm ma hai đại khí chất đặc hiệu cũng đồng thời thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, mưa gió biến sắc. Một cỗ là kiếm như cuồng, lấy sát chứng đạo điên dại kiếm ý, cùng một cỗ sắc bén cao ngạo, chém chết hết thảy lăng lệ kiếm hồn, lần nữa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ kinh thiên động địa khủng bố kiếm thế, phóng lên tận trời. Tại sau lưng Hàn Thanh, trôi kia vô pháp đo đạc, phản phất có thể khai thiên tích hư ảo cổ kiếm, lần nữa hiện hiện. Phương biên hơn 10 dặm bên trong, nháy mắt hóa thành một mảnh vô biên vô tận kiếm chi thế giới. Vô cùng vô tận kiếm khí, tại trong lĩnh vực đan sen, gào thét lao nhanh, phản phất tùy thời đều có thể đem phiến thiên địa này đều triệt để xé rách. Nam Cung Nhạn đưa thân vào cái này khủng bố trong kiếm vực, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều đang run sợ, đạo tâm đều tại đông đưa. Nàng phản phất nhìn thấy một mảnh từ thuần túy kiếm ý tạo thành hải dương, cuồn cuộn bao la, sâu không lường được. Ẩn chứa trong đó kiếm đạo chí lý, càng là bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Đây mới là ta cả đời theo đuổi cảnh giới a. Nam Cung Nhạn trong mỹ mâu bộc phát ra vô cùng cuồng nhiệt hào quang, cũng lại không để ý tới cái khác, lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm, bắt đầu toàn lực cảm ngộ đến cái này đỉnh phong trong kiếm vực ẩn chứa vô thượng kiếm đạo huyền bí. Cực Lạc tiên tử tuy là cũng không phải là kiếm tu, lần nữa đưa thân vào cái này khủng bố trong kiếm vực, vẫn như cũ rõ ràng nhớ lại lúc trước chính mình tại trong đó đau khổ dãy rủa, suýt nữa sụp đổ khủng bố chẳng cảnh. Nàng không khỏi đến toàn thân khẽ run lên. Đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một chút không phục. Dựa vào cái gì cái này Nam Cung Nhạn liền có thể từ chủ nhân trong kiếm vực cảm ngộ đến đồ vật? Chẳng lẽ bổn điện chủ ngộ tính thiên phú liền so nàng kém nhiều như vậy sao? Bổn điện chủ cũng muốn thử xem. Cực Lạc tiên tử cũng học Nam Cung Nhạn bộ dáng, ngồi xếp bằng, tính toán từ trong cái kiếm vực này cảm ngộ ra một chút cái gì đối chính mình bật hữu dụng. Nhưng mà sau một lát, nàng liền có chút hề bại mở mắt ra. Không được, trọn vẹn không được. Trong cái kiếm vực này, loại trừ vô cùng vô tận khủng bố kiếm ý cùng làm người hít thở không thông cảm giác áp bách bên ngoài, nàng căn bản là cảm ngộ không đến nhận chức biết bao hắn đồ vật. Cái này kiếm đạo một đường, còn thật không phải ai cũng có thể đi a. Sau một lát, Hàn Thanh chậm chậm thu hồi tốc vương lĩnh vực. Trên diễn võ trường, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nam Cung Nhạn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hình như còn đắm chìm tại vừa mới cảm ngộ bên trong, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Trên người của nàng kiếm ý lưu chuyển, khí tức lên xuống, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Hàn Thanh thỏa mãn gật đầu một cái. Phen biểu diễn này, cũng là không tính nguồn phí. Lại một lát sau, Nam Cung Nhạn mới thong thả tỉnh lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối, được ích lợi không nhỏ. Nam Cung Nhạn đối Hàn Thanh cung cung kính kính làm một đại lễ. Lần này quan sát, để nàng đối lý giải của kiếm đạo lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Nàng cảm giác chính mình khoảng cách cái kia trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh chi cảnh lại gần một bước. Hàn Thanh mỉm cười, nói: "Ngươi có thể có linh ngộ, liền là chính ngươi cơ duyên, không cần cảm ơn ta." "Tốt, hôm nay liền dừng ở đây a, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, làm quen một chút tiên minh hoàn cảnh. Nửa năm sau, lại đến tìm ta." "Được, tiền bối." Nam Cung Nhạn cung kính lên tiếng, vậy mới lưu luyến không rời rời đi diễn võ trường. Chờ sau khi nàng đi, Cực Lạc tiên tử mới có hơi không cam lòng xuống tới, chua chua nói: "Chủ nhân, ngài cái này kiếm vực cũng quá bất công a. Dựa vào cái gì nàng liền có thể cảm ngộ đến đồ vật, nô tỳ liền cái gì cũng cảm ngộ không đến." Hàn Thanh lườm nàng một chút, thuật nghiệp hữu chuyên công. "Ngươi cũng không phải là kiếm tu, tự nhiên khó mà lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo huyền bí. Cực Lạc tiên tử con mắt nhất chuyển, trên gương mặt xinh đẹp chất đầy nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói, nô tỳ sở trường song tu đại đạo, chủ nhân có thể hay không lời lẽ dễ hiểu thật tốt chỉ điểm một chút. Khu khu. Ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Mấy ngày sau, Nam Cung Nhạn ôm lấy Thiên Nguyên kiếm, đi ra Thính Vân Các. Tại cửa đình viện, nàng gặp được đang chuẩn bị đi vào hướng Hàn Thanh Vân An Cực Lạc tiên tử. Cực Lạc tiên tử thấy là nàng, nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Cuối cùng, vị này chính là liền chủ nhân đều muốn nhìn với con mắt khác kiếm đạo tiên tài, sau này nói không chắc liền là tiên minh bên trong nhân vật trọng yếu. Nam Cung Nhạn cũng không có cảm kích. Nàng ôm lấy kiếm, dừng bước lại, thanh lanh ánh mắt tại Cực Lạc tiên tử cái kia xinh đẹp bốc lửa trên thân thể mềm mại đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe nói qua ngươi, Hợp Hoàn Tông yêu nữ. Đã ngươi đã bại bởi sư phụ, trở thành nô bộc của hắn, vậy liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, thu hồi ngươi bộ kia dụ dỗ rằng dốc, chớ có dơ bẩn sư phụ danh dự. Nàng tuy là còn không có chính thức bái Hàn Thanh vi sư, nhưng trong lòng nàng đã sớm đem Hàn Thanh coi là chính mình dẫn đường ẩn sư. Tự nhiên dung không được bất luận kẻ nào dùng loại này yêu mị thủ đoạn đi tổn hại sư phụ của mình danh dự. Cực Lạc tiên tử lập tức liền nổ. Nàng nguyên bản còn muốn cùng vị này mới tới đồng liêu giữ gìn mối quan hệ, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên mới mở miệng liền như vậy không khách khí. Nha a, bổn điện chủ khách khí với ngươi, ngươi còn văng lên đúng không? Cực Lạc tiên tử mày liễu dựng thẳng. Nàng mị nhãn hàm sát, bổn điện chủ khách khí với ngươi, ngươi còn thật đem chính mình làm bản thái. Chủ nhân lão nhân gia người cũng còn không chính thức thu ngươi làm đồ đây, ngươi ngược lại trước bày lên giá đỡ tới. Thật là quản nhiều nhàn sự. Nàng đánh giá trên dưới Nam Cung Nhạn vài lần, cười nhạo nói, chậc chậc chậc, nhìn một chút ngươi nhìn đằng trước sau nhìn đều như thế bình, cùng khối tha y địa bản dường như. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi sẽ không phải là đấu kỵ bổn điện chủ vóc dáng so ngươi hảo, so ngươi có thể câu dẫn. Khu khu, là so ngươi khả năng hấp dẫn chủ nhân ánh mắt ta. Tác giả tiếp tục đi mã chương 3, câu cái miễn phí làm thích phát điện ủng hộ. Cảm ơn đại ca nhóm. Chương 82, nhất định phải để cái kia Hàn lão ma chết không có chỗ chôn. Chương 82, nhất định phải để cái kia Hàn lão ma chết không có chỗ chôn. Tại khoảng cách Thiên Hoang vực không biết bao nhiêu vạn dặm xa xôi ma vực chỗ sâu, một tòa toàn thân đen kịt, tản ra vô tận khí tức âm trầm cung điện khổng lồ. Cung điện tạo hình cực kỳ quỷ dị, phảng phất một đầu nuốt sống người ta viễn cổ hung thú, giữ miệng to như chậu máu, làm người nhìn mà phát khiếp. Nơi đây, liền là ma đạo cự phách một trong, Huyền Âm Điện tổng đàn chỗ tồn tại. Huyền Âm Điện chính là xung quanh mấy cái trong ma vực, đều xếp hàng đầu đỉnh tiêm thế lực. Giờ phút này, tại Huyền Âm Điện chỗ sâu nhất một tòa bên trong mật thất, đóng chặt nhiều hơn 10 năm nặng nề cửa đá, kèm theo một trận chói tai tiếng ma sát, chậm chậm mở ra. Một đạo thân mang màu đen cầm bảo, khuôn mặt nho nhã, nhìn lên bất quá 40-50 tuổi tuổi tác nam tử trung niên, chậm chậm từ trong cửa đá đi ra. Nam tử tuy là nhìn lên ra vẻ đạm mạo, nhất thời chính nhân quân tử gió, nhưng nó đôi mắt chỗ sâu, cũng không ngừng hiện lên một chút làm người sợ hãi nham hiểm. Người này chính là Huyền Âm Điện điện chủ, Huyền Âm lão ma. Cung nên điện chủ xuất quan. Sớm đã trở tại bên ngoài mật thất hơn 10 tên thân mang thống nhất áo đen, khí tức hung hãn Huyền Âm Điện hạch tâm thủ hạ, thấy thế bội vã đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cùng nhiệt núi hô. Huyền Âm lão ma ánh mắt lãnh đạm. Hắn bế quan mấy chục năm, tu vi lần nữa tinh tiến. Chỉ đợi hắn đem lần này bế quan trô đến triệt để củng cố, liền có thể thử nghiệm trùng kích cái kia cảnh giới càng cao hơn. Đều đứng lên đi. Huyền Âm lão ma nhàn nhạt mở miệng. Tại điện chủ. Chúng áo đen thủ hạ liền đội vàng đứng lên, cả đám đều khoanh tay đứng hầu. Điện chủ lần này bế quan, thần công đại tiến, uy thế càng hơn trước kia. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể nhất thống xung quanh mấy bực, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Một tên nhìn lên có chút lanh lợi áo đen thủ hạ, liền đội vàng tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy định hót su định nói. Không tệ. Điện chủ thần uy cái thế, pháp lực vô biên. Còn lại áo đen thủ hạ cũng nhộn nhịp mở miệng, đủ loại buồn nôn mông ngựa tử, như là không muốn tiền một loại, thao thao bất tuyệt tuân hướng Huyền Âm lão ma. Huyền Âm lão ma tại mọi người trên mình chậm chậm đảo qua, đống nhiên nhíu mày, nói: "Ân, đồ vạn lý người kia đây, vì sao không gặp hắn tới trước nên đón bản tọa? Đồ vạn lý ngày bình thường cũng có phần bị hắn coi trọng. Theo lý thuyết, chính mình xuất quan loại này đại sự, đồ vạn lý là tuyệt không có khả năng vắng mặt." Tại trận hơn 10 tên áo đen thủ hạ, liếc mắt nhìn nhau. Lúc trước tên kia lanh lợi áo đen thủ hạ, kiên trì lấy phía trước một bước, khởi bẩm điện chủ, đồ trưởng lao hắn đã bất lạc. Cái gì? Đồ vạn lý chết rồi? Huyền Âm lão ma sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút lệ mang. Tại trận áo đen bọn thủ hạ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết hắn? Tên kia áo đen thủ hạ không dám thất lễ, liền vội vàng đem đầu đuôi sự tình một năm một mười bẩm báo đi lên. Chuyện đã xảy ra, đại khái đã là như thế. Nghe nói là bị một cái tới từ Thiên Hoang vực, tên gọi Hàn Thanh tu sĩ trẻ tuổi, một chỉ nghiền sát. Thiên Hoang vực, Hàn Thanh. Huyền Âm lão ma mày nhíu lại đến sâu hơn. Thiên Hoang vực, hắn ngược lại hơi có nghe thấy. Tựa hồ là Bắc Bộ biên hoang một cái vắng vẻ cằn cỗi địa phương nhỏ, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, thế nào lại đột nhiên xuất hiện như vậy một nhân vật lợi hại? Vẫn là một chỉ nghiền sắt nguyên anh sơ kỳ đồ bản lý. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a. Cái kia Hàn Thanh là lai lịch gì? Sư thừa phái gì? Tu vi như thế nào? Huyền Âm lão ma trầm giọng hỏi. Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ mấy người cũng từng phái người trong bóng tối từng điều tra. Cái kia Hàn Thanh tựa hồ là tự nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch, không giống như là đến từ cái gì danh môn đại phái, cũng như là cái nguyên anh kỳ tán tu. Trong mắt Huyền Âm lão ma hiện lên một chút khinh thường. Tán tu mà thôi, là đồ vạn lý người kia quá mức sơ suất khinh địch, chúng bẫy của đối phương, lại hoặc là cái kia Hàn Thanh trên mình có mang uy lực gì cường đại dị bảo, xuất kỳ bất ý phía dưới mới đắc thủ. Hừ, mặc kệ hắn là lai lịch gì, dám giết ta Huyền Âm Điện người, liền là nên chết. Huyền Âm lão ma hừ lạnh một tiếng. Hắn dự định phái ra hai tên thánh địa bảng truy nã bên trên bài danh cao nguyên anh trung kỳ thủ hạ, tiến về Thiên Hoang vực, đem cái kia Hàn Thanh bắt giữ, rút hồn luyện phách, gian đe. Ngay tại lúc này, trong đám người, một tên khí tức lại có chút âm lãnh áo đen ma tu, đột nhiên lên trước một bước, "Điện, điện chủ, tuyệt đối không thể a." "Ân." Huyền Âm lão ma lông mày nhíu lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía tên kia áo đen ma tu, "Xích Ảnh, ngươi ý tứ gì?" Tên này gọi Xích Ảnh ma tu, chính là ban đầu ở Thiên Hoang vực đào tẩu ma tu. Hắn từng lặng lẽ tiềm nhập Thiên Hoang vực, muốn tận mắt nhìn một chút, cái kia một chỉ nghiền sát đồ vạn lý Hàn Thanh, đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Kết quả, hắn vừa vặn mắt thấy Hàn Thanh đang giảng đạo quảng trường, thi triển ra cái kia Hủy Thiên Diệt Địa đỉnh phong kiếm vực, đem Huyền Kiếm vực Nam Cung phủ thiên tài nữ kiếm tu Nam Cung Nhạn, hù dọa đến sủi lơ dưới đất chẳng cảnh. Một màn kia để lại cho hắn cả đời khó quên bóng ma tâm lý. Hắn thậm chí cảm giác, chính mình lúc ấy nếu là lại tới gần một chút, e rằng liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ bị cái kia khủng bố kiếm vực cho xoắn thành mảnh vụn. Điện chủ nguôi giận, thuộc hạ tuyệt không phải tham sống sợ chết. Xích Ảnh bị Huyền Âm lão ma cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn đến kinh hồn táng đảm, vội vàng nói, chỉ là cái kia Hàn Thanh lão ma, thật sự là quá mức kinh khủng. Tuyệt không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so sánh a. Ồ, lời này hiểu thế nào? Xích Ảnh nuốt ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi hồi ức nói, điện chủ có chỗ không biết, thuộc hạ từng lặng lẽ tiềm nhập Thiên Hoang vực, dự định liều mạng cũng muốn thay đổi vạn lý báo thù, cơ duyên xảo hợp, ta xa xa gặp qua cái kia Hàn Thanh lão ma xuất thủ một lần. Lúc ấy, hắn chỉ là phóng xuất ra bản thân kiếm vực, liền đã là tiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phương biên hơn 10 dặm bên trong, toàn bộ hóa thành một mảnh vô biên vô tận kiếm chi thế giới. Trong kiếm vực kia, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý tràn ngập, phản phất có ước vạn trôi tuyệt thế thần kiếm tại đồng thời tranh đê, nó uy thế sự khủng bố. Quả thực là hủy thiên diệt địa a. Nếu không phải thuộc hạ cơ trí vượt trội, thấy tình thế không ổn, lập tức bước ra trốn xa, e rằng đã sớm bị cái kia khủng bố Hàn lão ma phát hiện. Xích Ảnh không quên cho trên mặt mình thất vọng, đem chính mình ngay lúc đó chật vật chạy trốn, bị hóa thành cơ trí vượt trội. Tất nhiên, hắn cũng thích hợp phóng đại Hàn Thanh kiếm vực quy lực. Chỉ có đem Hàn Thanh miêu tả đến càng cường đại, mới có thể càng làm nổi bật lên anh dũng của mình không sợ cùng thoát thân bản sự. Tại trận còn lại áo đen thủ hạ nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Có thể một chỉ nghiền sát nguyên anh sơ kỳ đồ bản lý, đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Không nghĩ tới cái này Hàn Thanh lắm mà, lại còn nắm giữ khủng bố như thế kiếm vực. Cái này không khỏi cũng quá biến thái a. Chẳng lẽ cái kia Hàn Thanh lắm mà, là nguyên anh đại viên mãn đỉnh tiêm đại năng? Xích Ảnh cũng là khoát tay áo, nói, "Không không không, căn tứ thuộc hạ mới vừa từ Chi Lan vực bên kia lấy được tin tức mới nhất, cái kia Hàn Thanh lắm mà, tại trước đây không lâu, từng cùng Hợp Hoàn Tông Cực Lạc tiên tử phát sinh qua xung đột. Lúc ấy, hắn hiển lộ ra tu vi, chính là nguyên anh hậu kỳ. Trấn áp cũng thu phục đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ Cực Lạc tiên tử." Mọi người sửng sở, lập tức đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Hừ, chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ, cũng dám ngông cuồng như thế." Một tên tính tình bốc lửa áo đen ma tu hừ lạnh một tiếng, điện chủ thực lực hơn xa tại hắn. Nếu là điện chủ đích thân xuất thủ, chắc chắn đem nó thoải mái chém giết, làm đồ trưởng lao báo thủ rửa hận. Còn lại áo đen thủ hạ cũng nhộn nhịp phụ họa, cho rằng dùng Huyền Âm lão ma thực lực hôm nay đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ Hàn Thanh, quả thực là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Huyền Âm lão ma cũng là cao mày, có thể một chỉ nghiền sát nguyên anh sơ kỳ, nắm giữ khủng bố kiếm vực, còn có thể chấn áp thu phục nguyên anh trung kỳ Cực Lạc tiên tử. Cái Hàn Thanh này tuyệt đối không phải cái gì kẻ bỡ bẩn, ai biết hắn còn có hay không cái khác không muốn người biết át chủ bài cùng thủ đoạn. Huyền Âm lão ma cũng không phải cái gì đầu óc phát sốt mắc vu, hắn có thể từng bước một tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trở thành một phương ma đạo cự phách, dựa vào là không chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn, càng từng có hơn tâm cơ của người ta cùng ẩn nhẫn. Là một cái chết đi đồ vật lý, liền đi cùng bực này nhân vật liều mạng, không đáng. Trong lòng Huyền Âm lão ma thầm nói, bất quá, nói đi thì nói lại, đồ bạn lý dù sao cũng là hắn Huyền Âm điện người, bây giờ chết đến thê thảm như thế, nếu là Huyền Âm điện một điểm biểu thị đều không có, chẳng phải là muốn để người chế nhạo. Hắn Huyền Âm lão ma mặt mũi, hướng nơi nào đặt? Nghĩ tới đây, Huyền Âm lão ma khỏe miệng không khỏi đến nổi lên một chút lạnh giá ý cười. Mê vụ xâm lâm, vô tận đại sơn bên kia, những cái kia yêu bọn lại, không phải cũng sớm đã dục dịch, muốn lao ra, gặm nhấm nhân tộc huyết ư? Đã như vậy, bản tọa liền đi cho chúng nó thêm một mùi lửa, đem cái kia sắp bạo phát yêu thai dẫn hướng Thiên Hoang vực. Trong mắt Huyền Âm lão ma lóe ra tính toán hào quang, đã có thể đạt tới mục đích, cần gì phải đích thân mạo hiểm đây? Bản tọa ngược lại muốn xem tại cái kia vô cùng vô tận yêu thú triều dâng trước mặt, hắn Hàn Thanh lại có thể chống đỡ bao lâu. Thiện chiến người, gửi người mà không đến mức người, đây mới là chúng ta ma đạo kiêu hùng, vốn có thủ đoạn cùng trí tuệ a. Hắn đáp ý vớt ve dưới hàm râu ngắn, trí tuệ bước vàng. Điện chủ anh minh. Điện chủ nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, loại này diệu kế chắc chắn để cái kia Hàn Thanh lão ma chết không có chỗ chôn. Mượn đao giết người, không cần tốn nhiều sức. Điện chủ thật là chúng ta tấm gương a. Bọn thủ hạ đều là ánh mắt sáng lên, nhộn nhịp quay lên mông ngựa, du tử như nước thủy triều, vang vọng toàn bộ Huyền Âm đại điện. Lúc này Thiên Hoang vực, Hàn Thanh cũng là vừa mới vất vả hoàn tất. Hứa Phi Yên lười biếng rúc vào trong ngực hắn, trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang theo một chút thỏa mãn đường hồng, nhưng trong mắt đẹp nhưng lại mơ hồ mang theo một chút không dễ dàng phát giác tự ti. Thế nào? Ta tiểu yên thuốc, dường như có chút không vui a. Hàn Thanh phát giác được sự khác thường của nàng, thò tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái kia nhỏ nhắn bên cao chóp núi. Hứa Phi Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, đem vùi đầu vào lồng ngực Hàn Thanh, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào nói, "Chủ nhân, Phi Yên, Phi Yên có phải là rất vô dụng hay không a? Hiện tại có Nguyên Anh kỳ Nam cung tiền bối cầu bái ngài làm thầy, đồng dạng Nguyên Anh kỳ Cực Lạc tiền bối là ngài nô tỳ. Liêu tỷ tỷ cùng Phượng tỷ tỷ cũng lợi hại như vậy, tu vi như thế cao, chỉ có Phi Yên vẫn chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, cái gì đều không thể giúp chủ nhân một tay, Phi Yên thật là sợ, sợ có một ngày chủ nhân sẽ ghét bỏ Phi Yên, sẽ không muốn Phi Yên." Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là khóc không thành tiếng. Hàn Thanh hơi hơi lắc đầu. Nha đầu này, là bởi vì nhìn thấy Liêu Thi Thi cùng Phượng Khinh Vũ liên tiếp đột phá, trong lòng sinh ra áp lực cùng phức cảm tự ti. Hắn đem Hứa Phi Yên ôm thật chặt vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, ấm giọng an ủi, "Nha đầu ngốc, suy nghĩ lung tung chút gì đây? Bản tọa thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đây? Bản tọa thích nhất, liền là ngươi cái này ngập nước bộ dáng." Hàn Thanh có thâm ý khác tại nàng cái kia bệnh cao mật mông đảo bên trên vỗ nhẹ. Khuôn mặt Hứa Phi Yên nháy mắt đỏ đấu, vừa thẹn vừa mừng, nhẹ nhàng nện đánh một thoáng lồng ngực Hàn Thanh, sáng giọng, "Chủ nhân, ngươi lại giễu cợt nhân gia." Nàng tự nhiên minh bạch, Hàn Thanh chỉ là cái gì? Đây chính là nàng đáng tự hào nhất, cũng có thể nhất lấy lòng chủ nhân thiên phú dị bẩm a. Hàn Thanh cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Mỗi người đều có chính mình duyên phận cùng kia chấp điểm. Ngươi tại bản tọa trong lòng, là độc nhất vô nhị, ai cũng thay thế không được. Về phần tu vi, từ từ đi liền thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Có bản tọa tại, còn sợ ngươi tu luyện không đi lên ư?" Nghe lấy Hàn Thanh cái kia ôn nhu mà bá đạo an ủi, trong lòng Hứa Phi Yên thất lạc cùng bất an cũng dần dần tiêu tán. "Ân, chủ nhân." Phi Yên biết. Hứa Phi Yên trùng điệp gật gật đầu, lập tức lại có chút ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, cái kia Phi Yên cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, thật tốt tu luyện. Chờ Phi Yên cũng đột phá, lại đi ra. Thật tốt. Hầu hạ chủ nhân." Nàng đây là cũng muốn làm chính mình tranh thủ một chút tiến bộ thời gian. Hàn Thanh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đưa đi đồng dạng đi bế quan Hứa Phi Yên, Hàn Thanh duỗi lưng một cái, ánh mắt hơi hơi nheo lại. "Vạn sự sẵn sàng, là thời điểm đột phá Kim đăng kỳ. Rất chờ mong a, lần này lại sẽ mở khóa cái gì đặc hiệu?" 3600 chữ lại trường, cảm tạ các vị thật to lễ vật đút. Chương 83, ứng như thị đường gia chương 83, ứng như thị đường gia âm như quỷ kế của Huyền Âm lão ma, ở ngoài xa mấy vạn dặm Hàn Thanh, tự nhiên là không hiểu rõ tình hình. Bất quá, hắn Hàn Thanh so với ai khác đều tiết mệnh. Cầu đạo mới là vương đạo. Chính mình sống yên phận căn bản, cũng không phải là bốn phía chinh chiến, dương danh lập vạn, mà là hèn mọn trưởng thành, vương vàng tăng lên. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không chủ động ra ngoài chơi, đang hoàng chờ tại Thiên Hoang vực trong cái tân thủ thôn này, làm từng bước tiếp tục trưởng thành, liền đủ để ứng phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Huống chi, tu luyện phía sau, còn có Liêu Thi Thi, Phượng Kinh Vũ, Hứa Phi Yên những cái này hoa nhà hoa dại xoay quanh ở bên người, hồng tụ thiên hương, lời lẽ dễ hiểu, tỉ mỉ mài thời gian qua đến quả là nhanh giống như thần tiên. Hà tất đi bước lên những cái kia không cần thiết nguy hiểm đây? Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phía trước thánh địa cái kia hai vị sứ giả tới trước thời điểm, từng nói tới đầy miệng liên quan tới yêu thai sự tình. Tuy là Vương Á Bình cùng Triệu Hồng đều biểu thị, yêu thai trong ngắn hạn bạo phát khả năng không lớn, nhưng chuyện này lại như là một cái nho nhỏ ưu cục, một mực vắt ngang tại trong lòng Hàn Thanh, để hắn khó mà buông được. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cái kia đáng chết yêu thai thật sớm bạo phát đây. Dùng Thiên Hoang vực thực lực hôm nay, có thể hay không ngăn cản được. Hàn Thanh tỉ mỉ tính toán một thoáng. Bây giờ Thiên Hoang vực, loại trừ hắn cái này hàng lợm Nguyên Anh đại viên mãn bên ngoài, hàng thật giá thật Nguyên Anh kỳ cường giả, cũng là không ít. Tân tấn Nguyên Anh Liễu Thi Thi, Nguyên Anh trung kỳ Cực Lạc Tiết Tử, Nguyên Anh sơ kỳ Kiếm Tu Nam Cung Nhạn, cùng đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ Thính Phong Tám Nhân. Chọn vẹn 4 vị Nguyên Anh. Lại thêm Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống chờ mấy tên kim đăng kỳ tu sĩ, cùng mấy ngàn tên trúc cơ, luyện khí đệ tử. Cố lực lượng này, đặt ở xung quanh hoang vực bên trong, tuyệt đối coi là một cố không thể khinh thường thế lực cường đại. Hàn Thanh vẫn là cảm thấy không quá an toàn. Cuối cùng, đây chính là trong truyền thuyết yêu thai a. Một khi bạo phát, liền là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận yêu thú triều dâng. Vạn nhất có thể so hóa thần đại yêu, vậy liền náo nhiệt. Chỉ là 4 vị Nguyên Anh, đủ nhìn ư? Không được, vẫn là đến mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới được. Trong lòng Hàn Thanh thầm nói, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, mới có thể tại tương lai hạo kiếp bên trong nắm giữ sức tự vệ, mới có thể bảo vệ cẩn thận chính mình ở trên vùng đất này tạo dựng lên hết thảy. Trước bế quan, đột phá kim đan lại nói, Hàn Thanh hạ quyết tâm, không do dự nữa. Hạ quyết tâm sau, Hàn Thanh liền đem Thiên Hoang vực cùng Tứ Hải Tiên Minh các hạng sự vụ, toàn quyền giao cho Ứng Như thị vị này đắc lực đại quản gia xử lý. Đối với Ứng Như thị năng lực, Hàn Thanh là tuyệt đối yên tâm. Cái này phong tình vật chủng, thành thục vũ mị nữ nhân, cũng không phải bình hoa, nàng là một cái khôn khéo có khả năng, thủ đoạn cao siêu nội chính kỳ tài. Cho tới bây giờ, Tiên Minh thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng, liền đã tăng lên gấp trăm lần không thôi. Ứng Như thị vẫn như cũ có thể đem cái này to lớn phức tạp sự vụ, xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, thành thạo. Phần này cổ tay, liền Hàn Thanh cũng không thể không âm thầm khâm phục. Đây cũng là Hàn Thanh đối với nàng càng ngày càng vừa ý, càng ngày càng coi trọng một trong những nguyên nhân. Cuối cùng, một cái có thể đem to như vậy Tiên Minh xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, lại có thể tại tự mình báo cáo lúc miệng lưỡi dẻo quẹo, thỏa mãn đủ loại tư thế tuyệt sắc bưu vận, người nam nhân nào sẽ không thích chứ? Ứng Như thị tác dụng, còn xa không chỉ như thế. Nàng vẫn là bên cạnh Hàn Thanh, không thể thiếu dầu bôi trơn. Tỷ như, gần nhất náo đến có chút túi bụi Cực Lạc Tiên Tử cùng Nam Cung Nhạn. Hai nữ nhân này, một cái phóng đãng bất kỵ, yêu mị tận xương, một cái thanh lãnh cao ngạo, phong mang tất lộ. Tính cách có thể nói là hoàn toàn tương phản, bát tự không hợp. Quả thực liền là tiên minh hai đại đau đầu. Từ lúc Nam Cung Nhạn gia nhập Tứ Hải Tiên Minh phía sau, hai người liền thường xuyên đối chọi gay gắt, thần thương cầu chiến. Thậm chí còn vì vậy mà chạy đến Phù Yên thành bên ngoài, chân đứt chân giáo đánh mấy giá. Đừng nhìn Nam Cung Nhạn chỉ là vừa mới đột phá nguyên anh sơ kỳ, nhưng nàng dù sao cũng là huyền kiếm vực vạn năm không gặp kiếm đạo kỳ tài, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lăng lệ vô cùng. Đối đầu Cực Lạc tiên tử vị này nguyên anh trung kỳ hợp Hoan Tông địa chủ, dĩ nhiên không chút nào hạ xuống thế bất lợi, thậm chí còn có thể mơ hồ chiếm cứ một chút lợi thế. Cái này khiến Cực Lạc tiên tử cũng là vừa sợ vừa giận, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Một ngày này, ứng như thị xử lý xong tiên minh công vụ, liền đem Cực Lạc tiên tử đơn độc gọi đến thư phòng của mình. Nàng nhìn trước mắt vị này vẫn như cũ ưa thích trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc hợp Hoan Tông điện chủ, ôn nhu nói: "Cực Lạc tỷ tỷ, ta biết ngươi cùng Nam Cung trưởng lão ở giữa có chút hiểu lầm." Ứng như thị đi thẳng vào vấn đề: "Nhưng bây giờ, mọi người đều là làm chủ nhân hiệu lực, cùng thuộc tiên minh đồng đội, nếu là vì vậy mà tổn thương hòa khí, chẳng phải là để ngoại nhân chê cười?" Cực Lạc tiên tử nhếch miệng, có chút xem thường nói: "Như thế muội muội, ngươi cũng đừng thay khối tha y để bản kia nói tốt, là nàng khiêu khích trước ta, ỷ vào chính mình là kiếm tu, có mấy phần man lực, liền không coi ai ra gì, hung hăng bá đạo. Như không phải xem ở chủ nhân mặt mũi, buồn điện chủ." "Hừ hừ, đã sớm để nàng biết, Đông Hoa vì sao đỏ như vậy." Ứng như thị cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Muội muội tự nhiên biết, Cực Lạc tỷ tỷ ngươi thần thông quảng đại, thực lực cao cường. Chỉ là, cái kia Nam Cung trưởng lão, dù sao cũng là gần đây gia nhập tiên minh, đối chúng ta tình huống nơi này còn không hiểu nhiều lắm, trong lời nói, nếu có va chạm chỗ, mong rằng tỷ tỷ ngươi có thể thông cảm nhiều hơn. Hơn nữa, muội muội hôm nay tìm đến ngươi, kỳ thực còn có một cái chuyện quan trọng, muốn mời tỷ tỷ ngươi xuất thủ tương trợ." "Ồ, chuyện gì?" Ứng như thị thần sắc hơi hơi một chính, nói: "Chủ thượng coi trọng nhất Thiên Hoang vực an toàn, sớm đã an bài nhiều vị trưởng lão tại Thiên Hoang vực các nơi tuần tra, để phòng bất trắc. Ngay tại hôm qua, phụ trách tuần tra Bắc Bộ khu vực Thái Hống trưởng lão, đột nhiên cùng Tiên Minh mất đi liên hệ, tới bây giờ bặt vô âm tín. Ta lo lắng hắn có phải hay không gặp được phiền phức gì, cho nên muốn mời Cực Lạc tỷ tỷ ngươi đích thân đi một chuyến, tiến về Bắc Bộ khu vực điều tra một phen. Dùng nguyên anh trung kỳ tu vi, chắc hẳn chắc chắn tra ra chân tướng sự tình." Cực Lạc tiên tử hơi nhíu mày. Nàng tự nhiên minh bạch, Ứng như thị đây là tại cấp nàng phân gia vụ. Nàng cũng là không bài xích. Cuối cùng, nàng bây giờ thân là Hàn Thanh nô bộc, chủ nhân để nàng phối hợp Ứng như thị, phối hợp liền thôi. Nàng cũng muốn mượn cơ hội này, tại chủ nhân trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Chỉ là, Cực Lạc tiên tử mỹ mâu nhất chuyện, đồng nhiên nảy ra ý hay, như thế muội muội, việc này quan hệ trọng đại, tỷ tỷ ta tự nhiên là không thể chối từ. Chỉ là, cái kia Bắc Bộ khu vực, nghe nói hoàn cảnh tồi tệ, nguy cơ từ phía, ta một người tiến về, sợ là có chút thế đơn lực bạc a. Không bằng ngươi để Nam Cung trưởng lão, cùng ta cùng nhau đi tới, như thế nào? Nàng không phải tự xưng là kiếm thuật thông thần, chiến lực vô song ư? Vừa vặn để nàng biểu hiện. Nàng đây là muốn mượn cơ hội kéo lấy Nam Cung Nhạn, một là muốn nhìn một chút Nam Cung Nhạn thực lực chân thật, hai là cũng muốn tại trong nhiệm vụ tìm cơ hội làm khó dễ một thoáng cái kia không biết tốt xấu tiểu nha đầu phía tử. Chương 84, hai đại đau đầu chạy Bắc Hoang. Chương 84, hai đại đau đầu chạy Bắc Hoang. Ứng như thị như thế nào thông minh, một chút liền xem thấu Cực Lạc tiên tử tiểu tâm tư. Nàng cũng không có vật trần. Để hai cái này đau đầu cùng đi ra lịch luyện một phen, lẫn nhau ngăn cản, cũng là không phải chuyện gì xấu. Nàng mỉm cười, nói: "Cũng tốt. Có Nam Cung trưởng lão cùng ngươi cùng đi, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút." Dứt lời, nàng liền phái người đi mời Nam Cung Nhạn. Không bao lâu, Nam Cung Nhạn liền đi tới phòng sách. Làm nàng nghe xong Ứng như thị giảng thuật, từ tốn nói một chữ: "Có thể." Cực Lạc tiên tử gặp nàng đáp ứng đến sảng khoái như vậy, cười duyên nói: "Ha ha ha. Nam Cung bản bản quả nhiên sảng khoái. Vậy chúng ta liền xuất phát." Nam Cung Nhạn lạnh lùng lườm nàng một chút, không có nói chuyện, trong lòng trường kiếm, thân hình thoáng qua, liền hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, phóng lên tận trời, hướng về Bắc Bộ Băng Nguyên phương hướng đi vội vã. "Hừ, xú nha đầu, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Các loại buồn điện chủ." Cực Lạc tiên tử cũng liền bận bịu thôi động đội quang, theo sát phía sau, phá không mà đi. Hai cái đau đầu mới đi không lâu. Tại Tứ Hải Tiên Minh làm Liễu Thi Thi cố ý kiến tạo tu luyện trong lầu cát, một cỗ cường đại mà tinh thuần nguyên anh khí tức chậm chậm tràn ngập ra. Đóng chặt mấy tháng lâu dài cổng lầu cát, kèm theo một trận nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh âm, chậm chậm mở ra. Một đạo thân mang màu tím nhạt cung trang tuyệt mỹ thân ảnh, liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi từ trong lầu cát đi ra. Chính là bây giờ nguyên anh chân quân, Liễu Thi Thi. Thời khắc này nàng, so với mấy tháng phía trước, khí chất càng lộ vẻ không linh xuất trần, quanh thân mơ hồ có tử khí vây quanh, da thịt cũng thay đổi đến bộ phát phóng ánh long lanh, vô cùng mịn màng. Cặp kia vốn là câu hồn bạc phách mắt đào hoa, giờ phút này càng là sóng nước dập dờn, bị ý tự nhiên. Trải qua bế quan khổ tu, nàng triệt để vững chắc nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Chỉ là Liêu Thi Thi hơi hơi nhăn nhăn tú mi, tay ngọc không tự giác khẽ vuốt một thoáng chính mình cái kia bằng phẳng bụng dưới, trong mắt đẹp hiện lên một chút không dễ dàng phát giác khát vọng. Bế quan mấy tháng, tuy là tu vi đại tiến, thế nhưng loại bị người thương điền đầy cảm giác, nhưng cũng để nàng nơi đó nghĩ rất. Thanh ca. Liêu Thi Thi môi đỏ khẽ mở, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi đến bay lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Nàng chỉ muốn lập tức nhìn thấy cái kia để nàng nhớ thương nam nhân, tiếp đó cùng hắn lần nữa tiến hành một phen đi sâu giao lưu. Nghĩ tới đây, Liêu Thi Thi cũng lại kìm nén không được khát vọng trong lòng, thân hình thoáng qua, liền hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng về Hàn Thanh chỗ tồn tại Thính Vân Các đi vội vã. Nhưng mà, làm nàng hào hứng đi tới Thính Vân Các bên ngoài, lại bị phụ trách thủ vệ tiên minh đệ tử cáo chi, Hàn Thanh cũng đang lúc bế quan tu luyện. Thanh ca hắn cũng bế quan. Trong lòng Liễu Thi Thi hừng hực nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một cỗ nồng đậm vũ oán. Người xấu này, chính mình thật vất vả xuất quan, muốn cho hắn một cái kinh hỉ, hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên cũng chạy tới bế quan. Bất quá, nghĩ lại, Thanh ca hắn thiên phú dị bẩm, chăm chỉ khắc khổ, bế quan tu luyện cũng là vì trùng kích cảnh giới cao hơn, chính mình cũng là không tốt quá mức làm phiền. Bất đắc dĩ, Liễu Thi Thi chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh nghiệm, quay người đi đến ứng như thị chỗ tồn tại tiên minh nghị sự đại điện. Cuối cùng, nàng bây giờ cũng là tiên minh một thành viên, về tình về lý, đều có lẽ hướng đi vị này nhận sâu Hàn Thanh coi trọng đại quản gia báo cáo chuẩn bị một tiếng. Nghị sự đại điện bên trong, ứng như thị ngay tại xử lý tiên minh các hạng sự vụ. Nhìn thấy Liễu Thi Thi đến, ứng như thị vội vã thả ra trong tay ngọc giản, đứng dậy đón lấy, "Ai nha, Liễu tông chủ, ngài nhưng tính ra đóng. Chúc mừng chúc mừng." Nhìn ngài hơi thở này, chắc là tu vi đại tiến, cảnh giới cũng triệt để vững chắc a. Trên khuôn mặt của Liễu Thi Thi cũng lộ ra một chút cười yếu ớt, khiêm tốn nói, "Ứng tổng quản khách khí. Nếu không phải có Thanh ca hết sức giúp đỡ, Thi Thi muốn thuận lợi như vậy đột phá nguyên anh, đồng thời trong thời gian ngắn như vậy củng cố cảnh giới, quả thực là người si nói mộng." Ứng như thị mỉm cười, cũng không nhiều lời. Nàng tự nhiên biết, Liễu Thi Thi cùng chính mình chủ thượng ở giữa điểm này tư mật sự tình. Nàng cũng nhìn ra được, Liễu Thi Thi đối Hàn Thanh, chính xác là động chân tình. Hai người hàn huyên vài câu phía sau, Liễu Thi Thi bỗng nhiên chuyển đề tài, nhìn xem Ứng như thị, cười như không cười hỏi, "Ứng tổng quản, Thi Thi lần này tới trước, loại trừ hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng bên ngoài, kỳ thực còn có một chuyện." Liêu tông chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là như thế biết đến, chắc chắn biết gì nói nấy. Ứng như thị vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp. Liêu Thi Thi môi đỏ hé mở, "Ứng tổng quản, ngươi ở trong lòng, nhưng từng oán trách qua Thi Thi cướp thành cả đối ngươi cương triều." Nàng hỏi đến có chút bất ngờ, cũng có chút chú tâm. Cuối cùng, ai cũng biết, Ứng như thị cùng Hàn Thanh quan hệ trong đó, cũng không phải bình thường. Tuy là trên danh nghĩa chỉ là chủ thượng thuộc hạ, nhưng bí mật sớm đã siêu việt tầng kia giới hạn. Bây giờ, Liêu Thi Thi hoành không xuất thế, càng là tại trên tu vi cái sau vượt cái trước, mơ hồ thành công làm bên cạnh Hàn Thanh người thứ nhất xu thế. Trong lòng Ứng như thị, nếu là không có nửa phần khúc mắc, đó mới thật là chuyện lạ. Vượt quá Liêu Thi Thi dự liệu chính là, Ứng như thị nghe xong nàng phía sau, nụ cười trên mặt, dĩ nhiên không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là cái kia ôn hòa thông dong. Nàng khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, "Liêu tông chủ nói đùa. Như thế cùng Phi Yên nha đầu kia đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu, liền đem chính mình định vị là chủ thượng thị thiếp cùng quản gia. Có thể may mắn đi theo tại chủ thượng bên cạnh, là chủ thượng phân ưu giải nạn, liền đã là thiên đại phúc phận, lại sao dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Về phần chủ thượng cương triều, đó là chủ thượng đối với chúng ta ban ân. Chủ thượng nguyện ý cho ai, đó là chủ thượng tự do. Chúng ta làm hạ nhân, lại sao dám có nửa phần lời oán giận." Huống chi, Ứng như thị hồi trong mỹ mâu hiện lên một chút chân thành, tiếp tục nói, "Như Liễu tông chủ loại này thiên chi tiêu nữ, chi lan vực đệ nhất mỹ nhân, lại là hàng thật giá thật nguyên anh chân quân, cũng chỉ có ngài nhân vật như vậy, mới chân chính xứng với trở thành chủ thượng đạo lữ, cùng chủ thượng đứng song vai, giắt tay tổng bờ tiên đồ." Như thế là thật tâm thay chủ thượng cảm thấy cao hứng. Nàng tư thế thả đến cực thấp, đã biểu lộ lòng trung thành của mình cùng bản phận, lại bất động thanh sắc tân bốc Liễu Thi Thi một phen, để nàng nghe tới trong lòng cực kỳ thoải mái. Trong lòng Liễu Thi Thi cái kia một chút cảnh giác cùng thăm dò, cũng dần dần tiêu tán. Nhìn tới, nữ nhân này, chính xác là người thông minh, cũng biết xem xét thời thế, biết cái gì cái kia tranh, cái gì không nên tranh. Ứng tổng quản quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, lan tâm huệ chất, khó trách Thanh ca sẽ đem tiên minh sự vụ, đều yên lòng giao cho người xử lý. Trên mặt Liễu Thi Thi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, ngựa khí cũng thân cận mấy phần. Nàng lại thuận miệng hỏi gần nhất tiên minh bên trong phát sinh một ít chuyện. Ứng như thị tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem tiên minh gần đây phát triển tình huống, cùng một chút người trọng yếu biến cố động, đều cặn kẽ hướng Liêu Thi Thi bẩm báo một phen. Nghe tôi Ứng như thị đề cập, Huyền kiếm vực Nam cung phụ thiên tài nữ kiếm tu Nam cung Nhạn, không xa vạn dặm tới trước bái phòng Hàn Thanh, đồng thời Hàn Thanh cực kỳ si mê, thậm chí không tiếp gia nhập tứ hải tiên minh, chỉ vì có thể cách mỗi nửa năm quan sát một lần Hàn Thanh kiếm vực thời điểm. Liêu Thi Thi cái kia đẹp mắt tú mi, không khỏi đến hơi hơi nhăn lên. Chương 85, đại tổng quản cân bằng thuật chương 85, đại tổng quản cân bằng thuật Huyền kiếm vực. Nam cung phủ, thiên tài kiếm tu. Cái này mấy cái từ tổ hợp tại một chỗ, để trong lòng Liêu Thi Thi không khỏi đến dâng lên một chút nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nàng tuy là đối dung mạo của mình cùng mị lực rất có tự tin, nhưng nam nhân loại sinh vật này lại có cái nào không thích tươi mới đây? Còn lại là Nam cung Nhạn loại kia xuất thân danh môn, thiên phú dị bẩm, lại đối chính mình nam nhân si tâm một mảnh tuyệt sắc kiếm tu. Nó trình độ uy hiếp có thể so sánh Phượng Khinh Vũ cùng Hứa Phi Yên cái kia hai cái nha đầu phải lớn hơn nhiều. Nhìn tới, mình muốn ngồi vững bên cạnh Hàn Thanh chính quy đạo lữ bảo tọa, cũng không phải là mười phần chắc chín á. Ứng tổng quản, bản cung xem ngươi khí tức, hình như cũng đã tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn a. Khoảng cách cái kia kim đan chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Liêu Thi Thi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ứng như thị nao nao, lập tức khiêm tốn cười nói, "Liêu tông chủ mắt sáng như đuốc. Như thế tư chất bu rốt, tu luyện nhiều năm, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới cỡ này, cùng Liêu tông chủ loại này thiên chi tiêu nữ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhắc tới." Nàng ngược lại cũng không hoàn toàn là khiêm tốn. Nàng tuy là khôn khéo có khả năng, thủ đoạn cao siêu, nhưng tại thiên phú tu luyện bên trên, chính xác không tính là đỉnh tiêm. Có thể có hôm nay thành tựu, càng nhiều hơn chính là dựa vào nhiều năm khổ tu, cùng tiên minh cung cấp những cái kia chân quý tài nguyên. Liêu Thi Thi mỉm cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, kéo ứng như thị cái kia mềm mại không xương tay ngọc, đích thân đem hộp ngọc đặt ở trong lòng bàn tay của nàng. Ứng tổng quản không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể dùng sức một mình, đem to như vậy tiên minh xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, phần này năng lực liền đủ để cho thiên hạ vô số nam tử cũng vì đó xấu hổ. Liêu Thi Thi ôn nhu nói, đây là ta Bách Hoa Cốc bí chế Bách Hoa Ngưng Thần Đan tổng cộng 10 mai, đều là đỉnh cấp phẩm chất. Đan này không chỉ có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, củng cố căn cơ, còn có sinh em dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi kỳ hiệu. Liền coi như làm là bản cung tặng cho ứng tổng quản một điểm nho nhỏ tâm ý a. Mặt khác, ứng tổng quản sau này tại trên việc tu luyện, nếu là có cái gì chỗ nghi nan, cũng có thể tìm đến bản cung. Bản cung tuy là bất tài, nhưng chỉ điểm 1-2, vẫn có thể làm được. Ứng như thị như thế nào suy nghĩ tinh xảo đặc sắc, lập tức liền minh bạch Liêu Thi Thi dạng này động tác thâm ý đây là đang hướng về mình lấy lòng, lôi kéo chính mình đây. Nhìn tới, vị này tân tấn nguyên anh chân quân, cũng không phải là nhìn bề ngoài cái kia không dính khói lửa trần gian á, trong lòng Ứng như thị ý niệm quay nhanh, lộ ra một vòng thụ sủng nhược kinh vẻ cảm kích, vội vã từ chối nói, ai nha, Liêu tông chủ, cái này như thế nào làm cho? Loại này chân quý đan dược, như thế vạn vạn không dám thu. Liêu Thi Thi cũng là tay ngọc một ấn, không cần suy nghĩ nói, Ứng tổng quản không cần phải khách khí. Người tỷ muội ta tương xứng, một chút đan dược, lại coi là cái gì? Lại nói, người tu vi tăng lên, cũng có thể càng tốt vì thanh cà phân ưu giải nạn. Trong lòng Ứng như thị cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Mình nếu là từ chối nữa, ngược lại có vẻ hơi không biết điều. Thế là, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng nhận hộp ngọc, đối Liêu Thi Thi trong suốt túi đầu, nói, đã như vậy, cái tiết như thế nếu từ chối thì bất kính. Đa tạ Liêu tông chủ hậu ái. Tông chủ yên tâm, sau này hễ có trên lệ phái, như thế nhất định phải muôn lần chết không nề hạ. Cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ tỷ tỷ, trở thành chủ thượng bên cạnh, nhất hiền lành, đắc lực nhất đạo lữ. Chính đang chờ câu này, Liêu Thi Thi trong mỹ mâu lập tức toát ra vừa ý hào quang. Ứng như thị là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Đại tổng quản, có ngươi những lời này, ta an tâm. Liêu Thi Thi thỏa mãn vỗ vỗ mu bàn tay của Ứng như thị, lập tức hai tay chắp sau lưng, nện bước nhẹ nhàng như bước, tâm tình vui vẻ rời đi nghị sự đại điện. Nhìn xem Liêu Thi Thi bóng lưng rời đi, trên mặt Ứng như thị nụ cười dần dần thu liễm. Nàng mở hộp ngọc ra, nhìn xem bên trong cái kia 10 mai tản ra mê người thanh hương đỉnh cấp đan dược, trong lòng không khỏi đến khe khẽ thở dài. Từng có lúc, trong lòng mình lại làm sao không có qua một chút không thiết thực vọng tưởng đây. Đã từng huyên tưởng qua, có thể trở thành nam nhân kia bên cạnh, độc nhất vô nhị tồn tại. Đã từng trong bóng tối để phòng qua, ngăn cản qua những nữ nhân khác, cướp đi nam nhân kia đối sự chú ý của chính mình cùng tương chiều. Chỉ tiếc, hiện thực, chung quy là tàn khốc. Dùng nam nhân kia ưu tú cùng cường đại, bên cạnh hắn, há lại sẽ thiếu giai nhân tuyệt sắc làm bạn. Chính mình điểm ấy bé nhỏ tư sắc cùng thủ đoạn, cùng Liêu Thi Thi, Cực Lạc tiên tử, thậm chí cái kia mới tới Nam Cung Nhạn so sánh, lại coi là cái gì đây? May mắn chính mình tỉnh ngộ nhanh hơn. Bây giờ loại trạng thái này, có lẽ mới là tốt nhất. Không tranh không đoạt, an phận thủ thường. Làm tốt chính mình đại quản gia bản phận, trở thành nam nhân kia bên cạnh, không thể thiếu đắc lực trợ thủ. Vô luận sau này ai muốn tranh đoạt nam nhân kia cương triều, đều quấn không mở chính mình một tài này, đều đến tìm kiếm nghị cách tới lấy lòng chính mình. Có lẽ cũng là một loại kiểu khác thắng lợi a. Ứng như thị nết miệng lên một vòng lại thoải mái nụ cười, đem trong tay một ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong nhận chữ vật. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Phù Yên thành bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ tàn tạ khắp nơi thị trấn nhỏ nơi biên giới, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm người buồn nôn. Tứ Hải Tiên Minh Kim Đan trưởng lão Thái Hống, giờ phút này chính giữa toàn thân đẫm máu, cầm trong tay một chuôi dạn nứt trường đao, cùng hơn 10 tên thân mang thống nhất hắc bảo thần bí ma tu, tiến hành liều chết chém giết. Hắn mang tới mười mấy tên tiên minh đệ tử, sớm đã toàn bộ chết thảm tại những ma tu này đổ đao phía dưới, bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người, còn đang khổ cực chống đỡ. Nhưng thương thế trên người hắn cũng đã là cực nặng. Cánh tay trái bị một đạo quỷ dị hắc khí xuyên thủng, máu me đầm địa, bạch cốt có thể thấy được. Ngực càng bị rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, máu tươi như là tuôn ra quần cuộn chuyển ra, nhuộm đỏ hắn hơn nửa người. Nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, ý chí kiên định, e rằng sớm đã đổ xuống đi. Ở trước mặt hắn, cái kia hơn 10 tên áo đen ma tu, cả đám đều khí tức bưu hãn, xuất thủ tàn nhẫn, phối hợp ăn ý trong đó, lại còn có 3 tên hàng thật giá thật kim đan kỳ cường giả. Cầm đầu một tên áo đen ma tu, trên mặt mang theo một trương giữ tận mặt nạ ác quỷ, khàn khàn nói, không cần làm tiếp chó cùng rứt dậu. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tọa có lẽ có thể suy nghĩ, cho ngươi một cái thông khoái. Phi, một nhóm dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Thái Hống xì ra một cái mang máu nước bọn, khàn giọng gầm thét lên, các ngươi là phương nào thế lực? Dám tàn sát ta Thiên Hoang vực thành trấn, sát hại ta Tiên Minh đệ tử. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Minh chủ đại nhân hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đem các ngươi chém thành muôn mảnh ư? Canh ba đưa lên, tiếp tục đi viết chữ, cầu miễn phí làm thích phát điện đút, như còn có nghĩa vụ khen thưởng, liền thêm hai càng. Có vị người đọc thật to nói đúng, không thể làm cá ướp muối, mời mọi người giúp ta lên lên lên. Chương 86, yêu thai sớm dẫn bạo chương 86, yêu thai sớm dẫn bạo Thiên Hoang vực, Bắc Bộ hoang dã. Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn một trước một sau, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc lao vụt. Hai người tuy là vẫn như cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng giờ phút này người mang nhiệm vụ cũng không có lại phát sinh cái gì tranh chấp. Chỉ là, tại trên tốc độ, lại âm thầm so sánh lên kỉnh. Cực Lạc tiên tử dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, độn quang tốc độ vốn là cực nhanh. Lại thêm nàng thi triển chính là Hợp Hoan tông đặc hữu mị ảnh tiêu giao độn, thân hình lơ lửng không cố định, giống như một đạo màu hồng quỷ quái, xuyên qua tự nhiên. Nhưng Nam Cung Nhạn là kiếm tu, ngự kiếm tốc độ phi hành, vốn là có 102 cùng giai. Nam Cung Nhạn nhân kiếm hợp nhất, lại mơ hồ còn muốn so Cực Lạc tiên tử nhanh lên một đường. Cái này khiến trong lòng Cực Lạc tiên tử cũng là âm thầm kinh ngạc. Tiểu nha đầu phiến tử này, cũng thật là cái quái vật. Hai người một đường ngươi truy ta cản, không ai nhường ai. Ngay tại lúc này, một mực vùi đầu đi đường Nam Cung Nhạn, lại đột nhiên thân hình dừng lại, đứng tại giữa không trung. Theo sát phía sau Cực Lạc tiên tử, lập tức chạy tới, rêu cợt nói, "Nha, thế nào? Tha y thì bản, hẳn là bay không nổi. Muốn hay không muốn bổn điện chủ có ngươi đoạn đường a?" Nam Cung Nhạn lại không có để ý tới nàng niệm ai, chỉ là ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước phiến kia bị sương mù bao trùm mênh mông hoang dã, nơi này, ta phía trước tại bên ngoài lịch luyện thời điểm, đã từng tới. Nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng phía trước cách đó không xa nguy nga sơn mạch, tiếp tục nói, lật qua phía trước tòa kia tuyết long hạp cốc, liền là mép mê vụ sâm lâm khu vực. Ứng tổng quản nói tới cái kia xảy ra chuyện tiểu trấn, có lẽ ngay tại hạp cốc phía trước. Chỉ là, Nam Cung Nhạn tú mi cau lại, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy mấy lần, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc, ta hiện tại đánh hơi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Không giống bình thường hương vị. Cực Lạc tiên tử cũng là có chút hiếu kỳ giật giật mũi ngọc tinh xảo, cũng là mùi gì khác cũng không có người được. Mùi vị gì a? Ta thế nào cái gì đều không người được. Nam Cung Nhạn cái kia khêu gợi trong môi đỏ, chậm chậm phun ra một chữ, yêu. Cực Lạc tiên tử lập tức bật cười nói, ta nói Nam Cung muội muội, ngươi sẽ không phải là muốn nói, yêu thai sớm bạo phát à? Ha ha ha. Ngươi cái này nói đùa, nhưng một chút cũng không buồn cười a. Nàng căn bản không tin tưởng. Yêu thai tuy là đáng sợ, nhưng nó bạo phát cũng là có quy luật khả tuần. Căn cứ nàng chỗ biết, khoảng cách tiếp một lần yêu thai bạo phát, chí ít còn nắm chắc năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Làm sao có khả năng trùng hợp như vậy, liền bị các nàng cho gặp được. Cái này Nam Cung Nhạn khẳng định là cố tình nói chuyện giật gân, muốn hù dọa chính mình. Nam Cung Nhạn cũng lười đến lại cùng nàng giải thích. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp rút ra trong lưỡi kiếm. Bù bù. Một tiếng du dương kiếm minh vang tận mây xanh. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí, nháy mắt quét sạch ra. Ngươi về Phù Yên Thành, lập tức đem việc này bẩm báo sư. Hàn tiên bối, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Nhạn ngữ khí gấp rút, ta lưu lại, tận lực tranh thủ một chút thời gian. Nói xong, nàng cũng không chờ Cực Lạc tiên tử đáp lại, liền hóa thành một đạo bóng ánh lóa mắt tia băng, làm việc nghĩa không chùn bước hướng về Tuyết Long Hạp cốc phương hướng, vội sông mà đi. Uy, ngươi. Cực Lạc tiên tử nhìn xem Nam Cung Nhạn cái kia quyết tuyệt bóng lưng, không khỏi đến hơi sững sờ, trong lòng cũng dâng lên một chút dự cảm không tốt. Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện? Tuyết Long phía trước hạp cốc, tòa kia đã từng khói bếp lờ lờ, tiếng người huyên náo thị trấn nhỏ nơi bên dưới, giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh địa ngục nhân gian. Đổ nát thê lương, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, cùng một cỗ làm người buồn nôn khét lẹt khí tức. Tứ Hải Tiên Minh Kim Đan trưởng lão Thái Hống, giờ phút này sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Thi thể của hắn cùng hắn mang tới cái kia mười mấy tên tiên minh đệ tử, còn có trong tiểu trấn mấy ngàn tên vô tội cư dân thi thể, đều bị người dùng một loại cực kỳ quỷ dị mà tàn nhẫn thủ pháp, xếp thành một cái to lớn mà vặn vẹo màu máu tế đàn. Hơn 10 tên áo đen ma tu chính giữa vây quanh tòa kia màu máu tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng một loại cổ lão mà tà ác chú ngữ. Theo lấy bọn hắn chú ngữ âm thanh vang lên, tòa kia từ vô số thi thể chồng chất mà thành màu máu tế đàn, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Một cỗ nồng đậm tinh thuần huyết sát chi khí, từ những thi thể này bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra, hội tụ đến tế đàn trung tâm. Một đoàn từ thuần túy huyết sát chi khí ngưng kết mà thành, phản phất trái tim nhảy lên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, đang không ngừng bành trướng, lớn mạnh. Kiệt 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 kiệt. Cầm đầu cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ áo đen ma tu, phát ra từng đợt làm người dùng mình tiếng cười quái dị. Huyết tế đã thành. Yêu hồn dẫn đường. Hắn đột nhiên rỗi ra khô héo như chảo tay phải, cách xa chỉ hướng chính giữa tế đàn khỏa kia nhảy lên kịch liệt lấy quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, lớn tiếng quát lên. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Khỏa kia từ vô số sinh linh tinh huyết ngưng kết mà thành quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, đông nhiên nổ tung lên. Huyết vụ đầy trời, giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng về phía sau tiểu trấn phiến kia bị nồng đậm mây mù yêu quái bao phủ mê vụ xâm lâm, quét sạch mà đi. Tại cái kia trong huyết vụ, hình như còn kèm theo một loại vô hình vô chất, nhưng lại tràn ngập dụ hoặc quỷ dị vật chất. Đi a, đi a. Mặt nạ ác quỷ ma tu nhìn xem phiến kia nhanh chóng dung nhập mê vụ xâm lâm huyết vụ, lần nữa phát ra từng đợt điên cuồng tiếng cười quái dị. Yêu thai sớm phủ xuống, thú triều quét sạch bát phương, liền dùng nơi này làm chỗ đột phá, làm cho cả thiên hoang vực đều hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Để cái kia Hàn Thanh Lam Ma cũng nếm thử một chút tuyệt vọng tư vị. Hắn phảng phất đã thấy vô cùng vô tận đại quân yêu thú từ trong mê vụ xâm lâm chen trúc mà ra, đem chọn cái thiên hoang vực đều bao phủ hoàn toàn khủng bố cảnh tượng. Ngay tại nhóm này áo đen ma tu đắc ý bình báo, ngông cuồng cười to thời khắc, một đạo sáng như tuyết mà kiếm quang bén nhọn, đông nhiên từ trên trời giáng xuống, như là cựu thiên thần phạt một loại, hung hăng chém về phía bọn hắn. Người nào? Đám kia áo đen ma tu sắc mặt đều là biến đổi, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên thân mang tuyết trắng trang phục, cầm trong tay trường kiếm thanh lanh nữ tử, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bọn hắn trên không. Nam Cung Nhạn đến. Yêu ma thai họa, người người có thể chu diệt. Trong tay Nam Cung Nhạn cổ kiếm phát ra từng đợt du dương sục sôi kiếm minh. Sau một khắc, nghìn vạn đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, như là cuồng phong bạo vũ từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem cái kia mười mấy đột nhiên không kịp chuẩn bị áo đen ma tu rào sắt đến sạch sẽ. Chỉ còn giữ lại cái kia ba tên tu vi cao nhất kim đan kỳ áo đen ma tu, dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, mới miễn cưỡng tránh thoát Nam Cung Nhạn lôi đình này vạn quân một kích. Nhưng cũng là chật vật không chịu nổi, người người mang vết thương. Đồng Nguyên Anh chân quân cầm đầu tên kia mặt nạ ác quỷ ma tu, nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân kiếm khí ngang dọc Nam Cung Nhạn, Tại loại này vắng vẻ thị trấn nhỏ nơi biên giới, dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện một vị trẻ tuổi như vậy, nhưng lại cường đại như thế nguyên anh kiếm tu. Đáng tiếc ngươi tới chậm. Mặt nạ ác quỷ ma tu Tê Thanh nói, huyết tế đã thành, yêu hồn đã dẫn. Không bao lâu, toàn bộ thiên hoang vực đều muốn hóa thành một phiến đất hoang vu. Các ngươi đều phải chết. Nam Cung Nhạn không để ý đến hắn kêu gào, ánh mắt rơi vào phía dưới phiến kia vừa bộn màu máu tế đàn, cùng tán lạc tại tế đàn một phía, thuộc về thái hống chờ tiên mình tu sĩ tản tạ quần áo cùng pháp khí mảnh vụn bên trên, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp, đáy mắt hiện đầy hàn sương. Thái hống trưởng lão cùng những tứ hải tiên minh kia đệ tử, e rằng đều đã bị giết hại. Một cố khó mà ngăn chặn sát ý, từ trong lòng nàng bốc lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tại nơi đây đi cái này ác độc sự tình? Nàng muốn ép hỏi ra những ma tu này lai lịch, cùng thời với bọn họ sau ẩn dấu âm mưu. Vượt quá nàng dự liệu chính là, cái kia ba tên áo đen ma tu đang nhìn nhau một chút phía sau, trên mặt dĩ nhiên đồng thời lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, bọn hắn dĩ nhiên đồng thời lựa chọn tự bạo kim đan. Veng, veng, veng. Ba cỗ cùng bạo vô cùng năng lượng dòng thác, đột nhiên từ trong cơ thể của bọn hắn bộc phát ra, nháy mắt liền đem phương viên vài dặm bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Nam Cung Nhạn sắc mặt biến hóa, đội vã thôi động kiếm quang, bay lên không tránh né. Ngay tại lúc này, xa xa trong mê vụ sâm lâm, cùng càng xa xôi vô tận sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên động địa yêu thú gầm thét âm thanh. Ngao, hống, thô bạo, khát máu, điên cuồng. Chương 87, cảnh giới mới, mới đặc hiệu. Chương 87, cảnh giới mới, mới đặc hiệu. Ở mảnh này bị huyết vụ bao phủ mê vụ sâm lâm khu vực biên giới, từng đầu hình thể to lớn, hình thù kỳ quái yêu thú. Hai mắt xích hồng như máu, phát ra từng trận điên cuồng gào thét, giống như là thủy triều từ trong rừng rậm chen chúc mà ra. Chúng loại nhiều, số lượng khổng lồ, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Nam Cung Nhạn trôi nổi tại giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia như là màu đen làn sóng mãnh liệt mà đến vô biên thú triều, cùng xa xa chân trời cái nhìn kia trông không đến cuối cùng, càng nhiều ngay tại tập kết khủng bố đại quân yêu thú, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi đến lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Loại này quy mô thú triều đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Là những cái kia ma tu dở trò quỷ. Bọn hắn dĩ nhiên dùng huyết tế chi pháp, sớm dẫn nổ yêu thai. Trong lòng Nam Cung Nhạn vừa sợ vừa giận. Chỉ là, hiện tại đã không có thời gian đuổi theo tra những cái kia ma tu phía sau màn hắc thủ. Việc cấp bách là như thế nào ngăn cản được cái này phô thiên cái địa mà đến khủng bố thú triều. Nam Cung Nhạn ánh mắt run lên, trong tay cổ kiếm phát ra từng đợt khát vọng chiến đấu kiếm minh. Ở sau lưng nàng, liền là thiên hoang vực ức vạn sinh linh. Nàng nhất định cần giữ vững cái này Tuyết Long Hạp Cốc, làm thiên minh tranh thủ đến quý giá dự cảnh cùng thời gian chuẩn bị. Dù cho chỉ là kéo dài thêm một khắc, cũng là tốt. Chiến, chúng ta kiếm tu có chết không lùi. Nam Cung Nhạn quanh thân kiếm ý phóng lên tận trời, liền chuẩn bị liều lĩnh phóng tới cái kia vô biên thú triều. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Chậc chậc chậc, ta nói Nam Cung Bản Bản, ngươi cũng thật là cái không sợ chết cương trùng a. Đáng sợ như vậy chẳng diện, ngươi dĩ nhiên cũng dám một người xông đi lên. Ngươi tới trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc, thân mang bại lộ màu hồng cung trang, chính là đi mà quay lại Cực Lạc tiên tử. Nam Cung Nhạn không khỏi đến khuôn mặt trầm xuống, cả giận nói, ngươi trở về làm cái gì? Không phải để ngươi về Phù Yên thành báo tin ư? Ai bảo ngươi lưu lại? Cực Lạc tiên tử nhếch miệng, khinh thường nói, dừng a. Cũng chỉ cho phép ngươi Nam Cung Nhạn lưu lại tới khoe anh hùng, làm chúa cứu thế. Thật đem buồn điện chủ xem như tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, yên tâm đi, bản mỹ nữ tại phát hiện không hợp lý thời điểm, liền đã dùng hợp hoàn tông độc môn bí thuật, đem tin tức chuyển về Phù Yên thành. Về phần buồn điện chủ đi. Cực Lạc tiên tử liếc qua phía dưới cái kia mãnh liệt mà đến vô biên thú triều, cảnh tượng náo nhiệt như vật, lại có thể bỏ lỡ. Lao nương lưu lại đến buổi người chơi đùa. Tiếng nói vừa ra, nàng cái kia 200 trượng màu hồng nguyên anh pháp thân cũng đột nhiên hiện hiện ra, cùng Nam Cung Nhạn cái kia 100 trượng kiếm ý pháp thân đứng sóng vai, cùng đối mặt với cái kia sắp đến hủy thiên diệt địa khủng bố thú triều. Bên ngoài mấy vạn dặm, tại Phù Yên thành, Thính Vân các chỗ sâu bế quan trong mật thất, ngồi xếp bằng hàn thành, khí tức quanh người ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền khí hải, cái kia từ vô số linh lực áp xúc ngưng kết mà thành thể lòng chân nguyên, đang lấy một loại huyền diệu quy tích, phi tốc xoay tròn lấy. Mà tại cái kia xoay tròn trung tâm, một điểm chói lóa mắt hào quang màu vàng, ngay tại chậm chậm dựng dục, thành hình. Kim đan. Đó là kim đan hình thức ban đầu. Trải qua mấy tháng thời gian khổ tu, cùng Liêu Thi Thi huyền âm chi thể tầm bổ, lại thêm Cực Lạc âm dương phú bá đạo công hiệu, Hàn Thanh cuối cùng đụng chạm đến kim đan kỳ bậc cửa. Oanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Thanh chỉ cảm thấy vừa vặn bên trong truyền đến một tiếng phảng phất khai thiên tích địa oanh minh nổ mạnh. Một cỗ so trước đó trúc cơ đại viên mãn lúc, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần khủng bố lực lượng, từ trong đan điền khí hải của hắn bộc phát ra, nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, ngũ tạng lục phủ, nhục thể của hắn, kinh mạch của hắn, thần hồn của hắn, đều vào giờ khắc này đạt được trước đó chưa từng có thuế biến cùng thăng hoa. Kim đan kỳ thành. Hàn Thanh chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra một vòng khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thời khắc này thực lực so phía trước quả thực là cách biệt một trời. Chỉ là Hàn Thanh nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Vì sao chính mình đột phá kim đan kỳ, dĩ nhiên không có dẫn phát bất luận cái gì thiên địa dị tượng? Theo lý thuyết, tu sĩ kết đan chính là hành vi người tiên, lý nên sẽ có lôi kiếp phủ xuống, hoặc là hào quang thấu trời các loại dị tượng xuất hiện mới đúng. Nhưng mình lần này đột phá, lại là như thế vô thanh vô tức, nước chảy thành sông. liền như chính mình nguyên bản là kim đan kỳ tu vi, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó cảnh giới rất xuống, hiện tại lại lần nữa khôi phục đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ dị. Ngay tại trong lòng Hàn Thanh nghi hoặc không hiểu thời khắc, trong đầu hệ thống âm thanh quen thuộc kia cuối cùng đúng hạn mà tới. Linh, chúc mừng ký chủ tu vi thành công đột phá tới kim đan kỳ, mới đặc hiệu đã mở khóa, cảnh giới đặc hiệu hóa thần tiên tôn kích hoạt sau, ký chủ có thể đem bản thân cảnh giới cùng pháp thân, thần hồn, uy áp các loại hoàn mỹ mô phỏng tăng lên tới hóa thần kỳ, hóa thần pháp tướng cao tới ngàn trượng, thần uy cái thế, thần thông đặc hiệu cấm kỵ chi môn dị thứ nguyên truyền tống kích hoạt sau, ký chủ nhưng tại sau lưng xé mở một đạo tràn đầy bất ngờ cùng khí tức khủng bố vết nứt không gian. Trong vết nứt phản phất có vô số vạn bèo xúc tu hoặc quỷ dị mắt tại nhìn trộm. Ký chủ nhưng dứt khoát kiên quyết nhảy vào trong vết nứt theo đó đóng lại, thuần gian chuyển tống tới không biết địa phương. Cái này đặc hiệu chính là bảo mệnh bỏ chạy vô thượng thần kỹ. Mỗi ngày nhưng mở ra 3 lần. Thân pháp đặc hiệu chỉ xích thiên ngai, ký chủ thân hình nhưng tại chỗ lưu lại một đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh, đồng thời tại cực xa chỗ nháy mắt xuất hiện. Cũng có thể tại xung quanh cơ thể tạo thành không gian gợn sóng nước và bèo, phản phất dung nhập hư không, một giây sau liền xuất hiện tại an toàn khu vực. Cái này đặc hiệu làm bị động cố hóa đặc hiệu, không cần tiêu hao hệ thống năng lượng, nhưng sẽ tiêu hao ký chủ bản thân linh lực. Hóa thần thiên tôn, cấm kỵ chi môn dị thứ nguyên truyền tống, chỉ xích thiên ngai. Hàn Thanh nhìn xem trên bảng hệ thống mới mở khóa ba cái đặc hiệu, nhất là cái kia hóa thần thiên tôn cảnh giới đặc hiệu, cùng cái kia nhìn lên liền như bước đến nổ cấm kỵ chi môn trên mặt nghi hoặc, nháy mắt bị vô tận cuồng hỉ thay thế. Hóa thần kỳ, ngàn trượng pháp tướng, còn có cái kia cấm kỵ chi môn, tuy là nhìn lên có chút dọa người, nhưng nó thuần gian truyền tống, thoát khỏi truy tung hiệu quả, tuyệt đối là bảo mệnh chạy trốn một lòng lựa chọn. Về phần cái kia bị động cố hóa thân pháp đặc hiệu chỉ xích thiên nhai càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Tuy là hệ thống lần này không có mở khóa mới công kích đặc hiệu, nhưng chỉ xích thiên nhai loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, nếu là phối hợp thêm hắn cái kia đồng dạng không có thời gian hồi cố hóa công kích đặc hiệu vạn tên cùng bắn, vậy đơn giản liền là một cái có thể vô hạn hỏa lực thu phát pháo đài di động a. Đánh không được liền chạy, chạy xa lại quay đầu bế bế hiệu. Mang cảm giác. Ngay tại Hàn Thanh đắm chìm tại mới đặc hiệu mang tới to lớn trong vui mừng, vô pháp tự kiểm chế thời khắc. Bế quan bên ngoài mật thất, đột nhiên truyền đến ứng như thị thanh âm lo lắng, chủ thượng. Thuộc hạ có gấp tình bẩm báo. Các minh đệ, lại muốn đến cơm, cảm tạ các vị thật to đút, hai canh đưa đến, chương 88, chuẩn bị cứu người chương 88, chuẩn bị cứu người xảy ra chuyện gì. Hàn Thanh bước ra một bước, liền đã đi tới bên ngoài mật thất. Chỉ thấy khuôn mặt ứng như thị trắng bệnh, thần sắc lo lắng đứng ở nơi đó, nở nang bộ ngực bởi vì thở hổn hển mà kịch liệt phập phồng. Cùng lúc đó, hai đạo khí tức cường đại cũng từ Thính Vân các mặt khác hai cái phương hướng, nhanh chóng hướng về bên này hội tụ đến. Chính là Liễu Thi Thi cùng Thính Phong tán nhân. Hai người hiển nhiên cũng nhận được ứng như thị thông chi, không dám thất lễ, lập tức liền chạy tới. Thanh ca, chủ thượng. Liễu Thi Thi cùng Thính Phong tán nhân nhìn thấy Hàn Thanh, đều là hành lễ. Hàn Thanh khoát tay áo, ánh mắt rơi vào trên người ứng như thị, trầm giọng hỏi, như thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, đừng hốt hoảng. Ứng như thị hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh một thoáng trong lòng bối rối, vậy mới từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai lóe ra hào quang màu hồng đưa tin ngọc giản, đưa cho Hàn Thanh, run giọng nói, chủ thượng, là Cực Nhạc trưởng lão, mới vừa từ Bắc Bộ hoang dã khu vực trở lại tới khẩn cấp tình báo. Nàng nói yêu thai sớm bạo phát. Cái gì? Yêu thai sớm bạo phát? Không chỉ là Hàn Thanh, liền Liêu Thi Thi cùng Tính Phong tán nhân cũng là sắc mặt đột biến. Hàn Thanh một cái tiếp nhận mai kia đưa tin ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Rất nhanh, Cực Lạc tiên tử ở mảnh này bị huyết vụ bao phủ trong hạp gốc, chỗ tao ngộ hết thảy, cùng cái kia phô thiên cái địa, vô cùng vô tận khủng bố thú triều cảnh tượng, liền rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Nên chết. Hàn Thanh sau khi xem xong, sắc mặt tâm trầm. Chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh. Vẫn là dùng như vậy đột nhiên, như vậy mạnh mẽ phương thức. Yêu thai. Hai chữ này, như là hai tòa nặng nề đại sơn, hung hăng đè ở trong lòng mọi người. Một khi xử lý không làm, toàn bộ thiên hoang vực cũng có thể hóa thành một phiến đất hoang vu, ước vạn sinh linh đều muốn biến thành yêu thú huyết thực. Lập tức truyền lệnh xuống. Hàn Thanh không có chút nào do dự, nắm thời cơ mở miệng. Mệnh tiên minh các đệ tử, lập tức thu thập thiên hoang vực các nơi phàm nhân bách tính, cùng tu vi thấp kém tu sĩ, đem nó toàn bộ chuyển rời đến mỗi đại trong thành trì. Tất cả thành trì, lập tức đóng cửa thành, mở ra hộ thành đại trận, tiến vào cao nhất tình trạng giới bị. Tất cả tiên minh tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận người ở chỗ nào, lập tức thả ra trong tay hết thể sự vụ, chuẩn bị nên chiến. Mặt khác, lập tức thông qua tứ hải tiên minh tại mỗi đại vực xây dựng thương lộ con đường, đem yêu thai sớm bạo phát tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại cho xung quanh mỗi đại vực thế lực cùng thánh địa, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Thanh một hơi hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh. Ứng như thị nhìn trước mắt vị này gặp nguy không loạn, thong dong không bức bách, trong lúc phất tay liền đem hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng nam nhân, trong lòng khỏa kia bởi vì yêu thai phủ xuống mà thấp thỏm lo âu phương tâm cũng dần dần an định xuống tới. Phản phất chỉ cần có cái nam nhân này tại, trời liền xuống không được. Vâng, chủ thượng. Thuộc hạ liền đi an bài. Ứng như thị trong mỹ mâu hiện lên một chút kiên quyết, đối Hàn Thanh cung kính thi lễ một cái, liền quay người vội vàng rời đi. Toàn bộ tứ hải tiên minh liền như là một cái bị nháy mắt kích hoạt, vô cùng to lớn mà tinh vi máy móc chiến tranh một loại, bắt đầu dùng một loại làm người chố mắt ngoác mồm hiệu suất cao, cấp tốc vận chuyển. Tương đạo mệnh lệnh thông qua đủ loại con đường, nhanh chóng truyền lại đến thiên hoang vực mỗi một cái xó xỉnh. Vô số tiên minh đệ tử bắt đầu hành động, thu thập phàm nhân, gia cố thành phòng, chuẩn bị vật tư. Toàn bộ thiên hoang vực đều lâm vào một loại trước đó chưa từng có căng thẳng bên trong. Chờ Ứng Như Thị rời đi phía sau, Hàn Thanh mới quay đầu nhìn về phía Liêu Thi Thi cùng Thính Phong tán nhân. Thi Thi, Thính Phong đạo hữu, Phù Yên Thành chính là ta Tứ Hải Tiên Minh căn cơ chỗ tồn tại, cũng là toàn bộ Thiên Hoang vực một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không thể sai sót. Bản tọa sắp đích thân tiến về Bắc Bộ hoang dã, cứu viện Cực Nhạc trưởng lão cùng Nam Cung trưởng lão. Cái này Phù Yên Thành phòng ngự, liền tạm thời giao cho hai vị. Liêu Thi Thi nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia lo lắng, ôn nhu nói, Thanh ca, yêu thai không phải trò đùa, ngươi một người tiến về quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đi. Thính Phong tán nhân cũng là cho mày, nói, chủ thượng, cái kia Bắc Bộ hoang dã khoảng cách nơi đây chừng mấy vạn dặm xa, lại yêu thú triều dâng mãnh liệt, nguy cơ từ phía. Ngươi nếu là hiện tại chạy tới, sợ là cũng có chút không còn kịp rồi a. Hắn cũng không phải là muốn đả kích Hàn Thanh tính tích cực, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cuối cùng, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Chờ bọn hắn chạy tới, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Hàn Thanh khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng thần bí khó lường độ cong, nhàn nhạt nói, không hẳn. Hắn đương nhiên sẽ không hướng hai người giải thích, cấm kỵ chi môn dị thứ nguyên truyền tống loại này lịch tiên tồn tại. Cấm kỵ chi môn dị thứ nguyên truyền tống tuy là có nhất định sự không chắc chắn, nhưng nó truyền tống phương thức, nhưng lại không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Loại trừ chọn bẹn ngẫu nhiên mèo mù đụng chuột chết hình thức bên ngoài, nó còn có một cái ẩn tàng miêu điểm định hướng hình thức. Chỉ cần kẻ thi thuật cùng mục tiêu ở giữa, tồn tại nào đó đặc thù ràng buộc hoặc là liên hệ, liền có thể thử nghiệm đem cái kia ràng buộc xem như miêu điểm, tiến hành đối lập tinh chuẩn định hướng truyền tống. Tất nhiên, loại này định hướng truyền tống xác suất thành công, cùng truyền tống độ chính xác, đều quyết định bởi tại cái kia ràng buộc mạnh yếu. Cực Lạc tiên tử lúc trước thế nhưng lập xuống đạo tâm huyết hệ, Phùng Hàn Thanh làm chủ, 30 năm làm nô. Loại này dùng bản thân thần hồn bản nguyên làm dẫn huyết hệ. Nó ràng buộc sâu, liên hệ khẩn dày, có thể nghĩ mà biết. Hàn Thanh hiện tại muốn làm, liền là tập trung tinh thần, cố gắng cảm ứng đạo kia tồn tại ở mình cùng Cực Lạc tiên tử ở giữa tối tâm liên hệ, tiếp đó đem cái kia cấm kỵ chi môn truyền tống miêu điểm, tinh chuẩn định vị đến bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, tại xa xôi Bắc Bộ hoang dã, tòa kia bị sương mù dày đặc bao phủ tuyết long trong hạp cốc, Nam Cung Nhạn cùng Cực Lạc tiên tử chính giữa lâm vào một tràng trước đó chưa từng có khẩu chiến. Hai người giờ phút này đều lộ ra có chút chật vật. Nam Cung Nhạn cái kia một thân tuyết trắng trang phục đã sớm bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp cũng dính mấy phần bụi đất cùng vết máu. Trong tay nàng cổ kiếm vẫn như cũ phong mang tất lộ, kiếm khí ngang dọc. Mà Cực Lạc tiên tử càng là chật vật không chịu nổi. Nàng cái kia một thân vốn là bại lộ màu hồng cung trang, càng có vài chỗ tổn hại, lộ ra mảng lớn tuyết trắng chân nhăn da thịt, xúc mục kinh tâm. Không có cách nào, yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Trong đó không thiếu có thực lực có thể so kim đan kỳ tu sĩ cấp 3 yêu thú. Xoẹt. Nam Cung Nhạn Thiên Nguyên trong tay cổ kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, nhanh như thiểm điện chém ra. Một đầu hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen cấp 3 yêu thú lưng sắt yêu lang, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kiếm quang bén nhọn ngay tại chỗ chém thành hai nửa, thanh hôi huyết dịch nội tạng tung tóe một chỗ, rất nhanh lại bị những yêu thú khác giành ăn. Còn không chờ Nam Cung Nhạn thở một ngụm, lại nắm chắc đầu đồng dạng hung hãn cấp 3 yêu thú, gầm thét hướng nàng đánh tới. Nam Cung Nhạn đại mi nhíu chặt, chỉ có thể lần nữa huy kiếm lên tiếp. Những yêu thú này phản phất hung hãn không sợ chết, giết một nhóm, lại tới một nhóm, căn bản là giết không hết. Chương 89, thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn chương 89, thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn ngay tại lúc này, một cỗ màu hồng gió hương phát qua, đem đầu kia bị Nam Cung Nhạn chém giết lưng sắt yêu lang thể nội yêu đan, lặng yên không một tiếng động cuốn đi, thu nhập một cái tinh xảo trong vòng tay chứa đồ. Chính là Cực Lạc tiên tử. Nàng một bên ứng phó xung quanh yêu thú công kích, còn vừa không quên nhặt chỗ tốt, bận điệu đến bên cả trời đất. Ta nói Nam Cung muội muội, các ngươi huyền kiếm vực đi ra, liền là tài đại khí thô a. Cực Lạc tiên tử cười duyên trêu chọc nói, cái này cấp 3 yêu thú yêu đan, tuy là không tính là gì đỉnh cấp mặt hàng, nhưng cầm tới những cái kia địa phương nhỏ đi bán, cũng là có thể gây nên phong thưởng bảo bối đây. Ngươi liền như vậy lãng phí, há không đáng tiếc. Nam Cung Nhạn giờ phút này sớm đã là mệt đến thở hổn hển, mồ hôi tràn trề, nơi nào còn có tâm tình để ý tới nàng. Nàng chỉ là lạnh lùng lườm Cực Lạc tiên tử một chút, không có nói chuyện. Ngay tại lúc này, Nam Cung Nhạn đột nhiên phát giác được, ở phía xa một tòa bị băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, chính giữa chiếm cứ một đầu hình thể dị thường to lớn, khí tức cũng viễn siêu bình thường cấp 3 yêu thú cấp 4 đại yêu. Đầu kia đại yêu, giống như một đầu phóng đại mấy chục lần cự viên tuyết trắng, đôi mắt xích hồng, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi thô bạo cùng hung tàn. Giờ phút này, nó chính giữa từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ chiến trường, trong miệng bất ngờ phát ra từng đợt rít gào chậm chậm, chỉ huy phía dưới thú triều, không ngừng hướng về Nam Cung Nhạn cùng Cực Lạc tiên tử phát động một đợt lại một đợt đánh mạnh. Nó liền là chi thú triều này thống lĩnh. Hừ, nguyên lai là ngươi cái này nghiệt xúc đang làm trò quỷ. Trong mắt Nam Cung Nhạn hàn quang lóe lên, sát cơ lộ ra. Là không trước đem đầu này chỉ huy thú triều cấp 4 đại yêu cho giải quyết đi, hai người bọn họ sớm muộn sẽ bị cái này vô cùng vô tận yêu thú cho tươi sống mà chết. Ta đi giết nó. Nam Cung Nhạn quát một tiếng, toàn thân kiếm ý lần nữa bạo phát, toàn bộ người đều phảng phất hóa thành một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn hướng về ngọn núi kia phóng đi. Uy, ngươi điên rồi. Khuôn mặt Cực Lạc tiên tử lập tức biến đổi, vội va thò tay kéo lại nàng, tức giận nói: Ta nói ngươi Nam Cung bản bản, có phải hay không luyện kiếm không chỉ đem lực cho luyện không còn, liền não cũng cho luyện ốc. Đầu kia cấp 4 đại yêu, rõ ràng liền là tại nơi đó bố trí bẫy dập, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Ngươi hiện tại xông đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nam Cung Nhạn thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt vẻ điên cuồng cũng dần dần thối lui, khôi phục một tia thanh minh. Nàng ngưng thần hướng về tòa kia đỉnh núi màu đen cảm ứng mà đi. Quả nhiên phát hiện, tại đầu kia cấp 4 đại yêu sau lưng, còn cất giấu năm đạo như có như không, đồng dạng vô cùng cường đại khó hiểu khí tức. Rõ ràng là mặt khác 5 cái nguyên anh cấp bậc đại yêu. 6 cái. Sơ sơ 6 cái nguyên anh cấp bậc đại yêu. Bọn chúng dĩ nhiên sớm đã bố trí mai phục, liền đợi đến chính mình đưa đi lên cửa. Nam Cung Nhạc Tâm nháy mắt chìm đến đáy vực. Quá không đúng. Thiên Hoang vực bất quá là một cái vắng vẻ cằn cỗi địa phương nhỏ thôi, cho dù là yêu thai bạo phát, cũng không có khả năng thoáng cái liền hấp dẫn tới 6 cái nguyên anh cấp bậc cấp 4 đại yêu a. Đi, đi mau. Cực Lạc tiên tử cũng phát giác được tình huống tính nghiêm trọng, trên gương mặt xinh đẹp không còn có nửa phần ngạo lớn. Đi, trước lui về Phù Yên thành. Cực Lạc tiên tử nắm thời cơ, kéo lấy Nam Cung Nhạn liền muốn hướng về sau rút lui. Phù Yên thành có chủ nhân cùng Thính Phong đạo hữu, còn có Liêu Thi Thi cái kia tiểu tiện là Liêu tông chủ tọa trấn. Chúng ta 5 người liên thủ, lại thêm hộ thành đại trận, không hẳn không thể giữ vững. Nam Cung Nhạn lại cố chấp lắc đầu, nói, không được. Chúng ta nếu là hiện tại liền lui, cái này Tuyết Long Hạp cốc phòng tuyến liền sẽ triệt để không giữ được. Đến lúc đó, cái này vô biên thú triều liền sẽ thông suốt mà tràn vào Thiên Hoang vực nội địa. Chúng ta lại ngăn cản bọn chúng một trận, làm Hàn Tiền Bối làm Thiên Hoang vực ước vạn sinh linh, tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị. Ngươi thật là một cái người điên. Cực Lạc tiên tử nhìn xem nàng bộ kia không sợ chết dáng dấp, tức giận tới mức dậm chân. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trong bầu trời, đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai rít lên âm thanh. Ngay sau đó, phô thiên cái địa phi hành yêu thú, như là mây đen áp đỉnh một loại, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà tới, đưa các nàng hai người đoàn đoàn vây khốn tại hạch tâm. Cùng lúc đó, xa xa cái kia 6 đầu ẩn nút đã lâu cấp 4 đại yêu, cũng cuối cùng không tiếp tục cần giấu, nhộn nhịp phát ra từng tiếng chấn thiên động địa gào thét, hóa thành lục đạo lưu quang, hướng về các nàng bên này cực tốc vào tới. Xong, xong, lần này thật đi không nổi. Cực Lạc tiên tử nhìn trước mắt cái này lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh, khuôn mặt trắng bệch, một khỏa tâm chìm đến đáy vực. Nàng trung điệp vừa dậm chân, có chút phát điên mà đối với Nam Cung Nhạn phàn nàn nói, đều trách ngươi. Để ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại tốt đi. Chết để bị làm sủi cảo. Thật là heo đồng đội a. Nam Cung Nhạn cũng là khuôn mặt chứa xương, chế giễu lại nói, ta đã sớm để ngươi đi trước, là chính ngươi không đi, nhất định muốn lưu lại tới cản trở. Hiện tại ngược lại quay đến ta tới. Ta đây không phải là nghĩ đến. Nhiều vất điểm chiến công, tại chủ nhân trước mặt thật tốt biểu hiện một phen đi. Cực Lạc tiên tử có chút trột dạ nhỏ giọng thầm thì nói, lại nói, lão nương ta cùng chủ nhân thăm, thế nhưng 30 năm văn tự bán mình, cũng không phải cả đời làm nô. Đáng giá liều mạng ư? Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lúc này e rằng thật muốn chơi mệnh. Thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn a. Cực Lạc tiên tử một mặt đau lòng nhức óc, phản phất đã thấy chính mình hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán kết cục bi thảm. Ngay tại hai nữ lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị cùng cái kia vô biên thú triều cùng lục đại yêu vương bày ra cuối cùng liều chết một phen thời khắc, sau lưng các nàng hư không lại đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng, tản ra không biết cùng khí tức khủng bố cửa động màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong cửa động kia, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, phản phất kết nối lấy một cái nào đó không biết khủng bố dị thứ nguyên. Loan thoáng còn có thể nhìn thấy vô số không thể diễn tả, tràn ngập ác ý xúc tu tại trong đó nhúc nhích, cùng từng đôi tràn ngập tham lam cùng thô bạo quỷ dị mắt như ẩn như hiện trong bóng tối. Một cỗ làm người sợ hãi, phản phất tới từ thái cổ hồng hoang khí tức khủng bố từ cái kia màu đen trong động khẩu tràn ngập ra. Để tại trận tất cả yêu thú cũng nhịn không được phát ra từng đợt bất an gầm nhẹ. Cái này, đây cũng là thứ quỷ gì? Cực Lạc tiên tử nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố hấp động, cùng trong đó cái kia quỷ dị khó lường cảnh tượng, càng là hù dọa đến hoa dung thất sắc. Không thể nào, chẳng lẽ còn có càng đáng sợ yêu ma muốn từ bên trong chui ra ngoài? Muốn chết, muốn chết. Lúc này, thật muốn chết ta. Lão nương ta còn không đến qua nam nhân tư vị đây, cứ thế mà chết đi. Thực sự là quá thua thiệt. A a a a. Nam nhân a, ta muốn nam nhân. Dù cho hiện tại có cái kẻ lang thang đây, lão nương ta nhục thân bố thí cũng nguyện ý. Hai canh đưa lên, ăn xong điểm tâm tiếp tục viết chữ, tiếp tục cầu các vị thật to làm thích phát điện, còn có canh ba. Chương 90, anh Tuấn cứu chàng. Chương 90, anh Tuấn cứu chàng. Nam Cung Nhạn cũng là khuôn mặt thất sắc, nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn kỹ phiến kia quỷ dị cửa ra vào. Không chờ các nàng phản ứng lại, cái kia đen kịt cửa ra vào bên trong, đột nhiên nổ bắn ra ngàn vạn đạo ngưng động như thực chất năng lượng tiễn mũi tên. Chỉ thấy đạo kia đen kịt quỷ dị cửa ra vào bên trong, hào quang lóe lên, ngay sau đó, liền là trời long đất lở bánh minh. Siêu, siêu, siêu. Sắc bén tuột cùng tiếng xé gió đột nhiên nổ vang, nối thành một mảnh. Căn bản không thể dùng ngàn vạn đạo có khả năng hình dung. Vậy đơn giản là một đạo từ thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành, vĩnh viễn không có điểm dừng màu vàng kim dòng thác. Đến không hết mũi tên nóng ánh. Mỗi một cái đều có to bằng cánh tay trẻ con, lóe ra chói mắt kim mang. Phía trước sắc bén đến đủ để xé rách hết thảy. Không phải kích xạ, mà là như là từ trên 9 tầng trời vỡ đê thác nước màu vàng, dùng một loại không thèm nói đạo lý tư thế, điên cuồng, kéo dài không ngừng từ cái kia quỷ dị trong cửa phun ra ngoài. Đã không phải là mưa tên, đây là một tràng quét sạch chiến trường, từ thuần túy hủy diệt năng lượng tạo thành năng lượng phong bạo. Phốc 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 phốc, suy 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 suy, giận người xé rách thanh âm, mũi tên chui vào huyết đục nặng nề thanh âm, khung xương bị cưỡng ép xuyên thủng tiếng vỡ vụn. Cùng yêu thú trước khi chết bị đống nhiên cắt đứt thê lương rú thảm, hô tạp thành một khúc từ tử vong diễn tấu chiến khúc. Những cái kia lúc trước còn hung hãn dữ tợn, khí diễm phách lối phi hành yêu thú, tại như vậy năng lượng màu vàng nóng dòng thác trước mặt, mỏng manh đến so giấy mỏng còn nếu không có thể một kích, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Một cái dương cánh mấy trượng thiết vũ yêu cầm, nó cứng rắn như sắt cánh nháy mắt bị mấy chục đạo mũi tên màu vàng đồng thời xuyên qua, vô số đạo huyết tiễn bắn mạnh mà ra. Cánh khổng lồ trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng xé rách đến chia năm xẻ bảy, liền hô một tiếng hoàn chỉnh rên rỉ đều không thể phát ra, thân thể cao lớn quần quật lấy từ giữa không trung cắm rơi. Càng nhiều yêu thú đầu như là chín muồi như dưa hấu liên tiếp nổ tung. Đỏ não, trắng mảnh xương, đen yêu huyết, hỗn hợp có bị xoắn nát nhãn cầu cùng lông vũ. Tại không trung nổ tung từng đoàn xúc mục kinh tâm huyết vụ. Xên xệt nóng hổi chất lỏng đổ ập xuống sau khi tới nước tới, đem phía dưới yêu thú xối đến càng nóng nảy. Nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt bị đồng dạng vận mệnh thôn phệ. Xoẹt, một cái hình thể to lớn sư loại yêu thú, tính toán dùng nó bao trùm lấy thật dày lân giáp cự trảo ngăn cản. Phong ngự của nó, tại dày đặc như hoàng năng lượng tiễn mũi tên trước mặt, lại tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện xé mở. Móng nhọn bị cứ thế mà từ đó rạn nứt. Càng nhiều mũi tên như là khát máu châu chấu chui vào bộ ngực của nó, phần bụng, cái cổ. Trong chớp mắt liền đem nó thân thể cao lớn đánh thành thủng lỗ chỗ tổ ong. Vô số trước sau thông thấu lỗ máu bên trong, nghiền nát nội tạng sen lẫn dạng nước xương cốt tuôn trào ra. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là đơn phương tàn sát. Là một tràng từ năng lượng màu vàng nóng chúa tể, huyết tinh vô cùng thanh tràng. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, cái kia nguyên bản đem Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn bao vây đến con kiến chui không lọt to lớn đàn yêu thú, cứ thế mà bị quét ra một mảng lớn rộng lớn chân không khu vực. Vô số vạn bẹo biến dạng yêu thú thi hài rất nhanh liền chồng chất như núi, nồng đậm đến làm người hít thở không thông mùi máu tươi, hỗn hợp có yêu thú trên mình đặc hữu tanh tưởi tanh rình, cùng nội tạng bị đốt cháy khét mùi khét lẹn. Điên cuồng kích thích lấy người khiếu giác cùng thần kinh. Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn ngây ra như phỗng. Nhìn xem đạo kia tử bị dị trong cửa liên tục không ngừng phun ra màu vàng kim tử vong dòng thác, đầu óc của các nàng trống rỗng. Uy lực này, cái này phạm vi bao trùm, cái này kéo dài không ngừng khủng bố hỏa lực. Phàm gian trong quân đội nhất làm người nghe tin đã sợ mất mật hạng nặng xe bắn tên quân trận, tại nó trước mặt, quả thực tựa như là tiểu hài tử đồ chơi. Khó đến chính là việc quân. Một giây sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ cái kia đen kịt trong cửa bình tĩnh vừa sải bước ra. Người tới thân mang xanh nhạt cẩm bào, không nhiễm trần thế, tuấn lãng tuyệt luân trên dung nhan mang theo một chút hờ hững. Trong tay hắn nắm lấy một chuôi hoàn toàn do năng lượng màu vàng nóng tạo thành cự cung, thân cung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. Chính là Hàn Thanh. Hắn vừa mới hiện thân, nhìn cũng không nhìn xung quanh cảnh tượng thê thảm, tay trái cầm cung, tay phải hơ kéo cung dây cung. Bù bù, dây cung rung động, càng nhiều năng lượng màu vàng nóng điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt liền tại đầu ngón tay hắn ngưng kết thành ngàn vạn chi càng sắc bén, càng ngưng thực năng lượng tiễn mũi tên. Hàn Thanh hét lên một tiếng, tay phải bung ra. Cào 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 cao hưu, so trước đó càng thêm dày đặc, càng cuồng bạo mưa tên, như là vỡ đê dòng thác hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những cái kia xoay quanh tại không trung, chuẩn bị tùy thời đập xuống phi hành yêu thú, lập tức tao ngộ tai họa ngập đầu. Cánh bị bắn thủng, đầu bị xuyên thủng. Thân thể cao lớn như sau sủi cảo lốp bốp từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất yêu thú càng là thê thảm, rất nhiều yêu thú thậm chí trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ một lát sau thời gian, dùng Hàn Thanh làm trung tâm, phương biên trong vòng 10 dặm yêu thú, vô luận trên trời dưới đất, lại bị hắn một người một cùng tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản huyên náo chấn thiên chiến trường, quỷ dị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn giữ lại yêu thú trước khi chết gào thét. Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia tựa như thiên thần hạ phàm nam nhân, trong lúc nhất thời lại quên lời nói. Hàn Thanh thu hồi năng lượng cự cung hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán tại trong tay hắn. Hắn nhìn về phía vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ hai nữ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, như là xuân phong phất qua, xua tán đi trong lòng các nàng sợ hãi. Còn tốt, ta không tới chậm. Các ngươi đều làm đến rất tuyệt. Đơn giản một câu, lại để Nam Cung Nhạn cùng trong lòng Cực Lạc tiên tử đột nhiên ấm áp, hốc mắt nháy mắt có chút ướt át. Các nàng mới vừa rồi còn tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Sau một khắc, cái nam nhân này tựa như thần binh trời giáng, dùng thế lôi đỉnh bạt quân, đưa các nàng từ tuyệt vọng trong vực sâu kéo đi ra. Loại tương phản mạnh liệt này, để tinh thần của các nàng nhận lấy to lớn trùng kích. Cực Lạc tiên tử đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới những cái kia không nếm qua nam nhân tư vị nhục thân bố thí ăn mày cũng được lời của hồ sói, một trương khuôn mặt nhảy một thoáng đỏ cái thông thấu, như là quả táo chín, hơi nóng thẳng hướng dâng lên. Trời ạ, hắn sẽ không đều nghe được a. Lấy nàng ngày bình thường cái kia xem thế tục lễ pháp như không tính khí, giờ phút này lại cũng xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Mặt mũi này ném quá độ. Hàn Thanh khỏe miệng khó mà nhận ra dương lên. Yêu tinh kia ngày bình thường ngoài miệng không có cân nhắc, rõ ràng biết thẹn thùng. Nam Cung Nhạn cuối cùng tâm tính càng thêm trầm ổn, nhanh chóng bình phục lại kích động tâm tư, lên trước một bước, nghiêm nghị nói: "Minh chủ, yêu thai sớm bạo phát, đệ tử hoài nghi cùng ma tu có quan hệ. Vừa mới những người áo đen kia, hành sự quỷ dị, tựa hồ tại dùng bí pháp thôi động tú triều." Nàng đem phía trước tại tiểu trấn phát hiện nói sơ lược một lần. Hàn Thanh thâm thúy trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, việc này ta đã biết. Những cái kia giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, xử lý xong phiền phái trước mắt, ta sẽ tự mình đi tìm bọn hắn tính sổ. Hiện tại, hai người các ngươi thối lui đến đằng sau đi, thật tốt nghỉ ngơi. Hàn Thanh ánh mắt nhìn về phía hạp cốc chỗ sâu, nơi đó, sáu cố cường đại mà bạo ngược yêu khí chính giữa phóng lên tận trời, tiếp xuống, cái kia ta hoạt động một chút gân cốt. Chương 91, để các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là không CD, không hao tổn. Chương 91, để các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là không CD, không hao tổn. Hạp cốc chỗ sâu. Cái kia sáu đầu nguyên anh kỳ đại yêu mắt thấy Hàn Thanh vừa mới xuất hiện, liền lấy thế lôi đỉnh bạn quân quét sạch nhiều như vậy yêu thú, đều là vừa sợ vừa giận. Nhất là trong tay Hàn Thanh cái kia xuất quỷ nhập thần, uy lực vô cùng lớn năng lượng cung tên, càng làm cho bọn chúng cảm thấy một trận kiêng kỵ. Cô giác, tu sĩ nhân tộc này cung tên thật sự lợi hại. TT. Đại chiêu nhất định tiêu hao rất nhiều, hắn không có khả năng kéo dài. Ngao. Không tệ, chúng ta không cần thiết cùng hắn liều mạng, để những cái kia yêu bọn nhai tiếp tục bên trên, tiêu hao lực lượng của hắn. 3. Chờ hắn mệt mở hơi thai, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, thôn phệ huyết đục của hắn thần hồn. Đơn giản thú ngữ sau khi trao đổi, 6 đầu nguyên anh đại yêu rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đại yêu, linh trí sớm đã không kém hơn nhân loại. Mặt đối Hàn Thanh cho thấy khủng bố tấn công từ xa năng lực, bọn chúng quả quyết lựa chọn ổn thỏa nhất chiến thuật dùng vô cùng vô tận đê giai yêu thú đi tiêu hao. Ngao, một tiếng thú hống từ hạp cốc chỗ sâu truyền đến, như là thổi lên tổng tiến công kèn lệnh. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Phía trước bị Hàn Thanh mưa tên thanh không khu vực, nháy mắt lại bị lít nha lít nhít yêu thú điền đầy. Đủ loại hình thù kỳ quái yêu thú đạp lên đồng bạn thi thể, đạp sền sệt huyết tương. Như là nước thủy triều đen kịt một loại, lần nữa hướng về Hàn Thanh ba người vị trí mãnh liệt đánh tới. Cái kia dày đặc số lượng, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tê cả da đầu. Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn vừa mới buông xuống tâm lại treo lên, khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh. Vô cùng vô tận, đây mới là yêu thai địa phương đáng sợ nhất. Hàn Thanh lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phản phất trước mắt không phải hủy thiên diệt địa thú triều, mà là một nhóm dê đợi làm thịt. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, hư không một nắm. Kim quang nóng ánh lần nữa hội tụ. Năng lượng màu vàng nóng cự cung lần nữa tại trong tay hắn ngưng kết thành hình. Hàn Thanh tay trái cầm cung, tay phải nhẹ nhàng dựng vào từ hào quang tạo thành dây cung. Đầu ngón tay, một điểm chói lóa mắt năng lượng màu vàng nóng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, vành trướng, tản mát ra càng ngày càng kinh khủng khí tức hủy diệt. Hàn Thanh đầu ngón tay năng lượng màu vàng nóng hội tụ đến cực hạn. Chối năng lượng kia cự cung phảng phất gánh chịu vạn quân lực lượng, tản ra khủng bố uy áp, để xa xa không khí cũng vì đó mà mèo. Dây cung đột nhiên bung lỏng. Cào 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 cao hưu, so trước đó càng cuồng bạo, càng thêm dày đặc năng lượng màu vàng nóng mũi tên, lần nữa như hồng thủy vỡ đê phô thiên cái địa bắn ra. Lần này, mũi tên phạm vi bao trùm càng rộng, uy lực cũng càng thêm kinh người. Đàn yêu thú bên trong như là bị đầu nhập vào vô số khỏa tiếng sấm, máu thịt tung tóe, chân cụt tay đứt thấu trời rơi bãi. Những cái kia đê giai yêu thú, tại cái này tính chất hủy diệt mưa tên trước mặt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trực tiếp bắn nổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Cho dù là những cái kia da dày thịt béo cấp 3 yêu thú, cũng ngăn cản không nổi cái này liên miên bất tuyệt khủng bố bắn trụ. Cứng rắn lân giáp bị xuyên thủng, thân thể cao lớn bị bắn đến thủng lỗ chỗ, kêu thảm đổ xuống. Đám yêu thú như là bị cắt đổ lúa mạch một loại, thành phiến đổ xuống. Thi thể của bọn nó tại trong hạp cốc nhanh chóng chồng chất, hội tụ thành làm người buồn nôn huyết nhục dòng thác. Hàn Thanh mặt không biểu tình, hắn tự nhiên nhìn ra cái kia vài đầu nguyên anh kỳ yêu thú dự định, đơn giản là muốn dùng vô cùng vô tận đê giai yêu thú tới tiêu hao linh lực của hắn. Chờ hắn kiệt lực thời điểm, lại cùng nhau tiến lên, đem hắn xé nát. Muốn tiêu hao năng lượng của ta, chờ ta kiệt lực. Trong lòng Hàn Thanh cười lạnh, hôm nay liền để các ngươi những xuất sinh này thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là không hao tổn, không si đi vô hạn đại chiêu. Hắn phảng phất hóa thành một tòa vĩnh viễn không khô cạn chiến tranh thành lũy, năng lượng trong tay cự cùng không ngừng phun ra nuốt vào lấy tử vong mưa tên. Mũi tên màu vàng như cực nhanh, bao trùm trên trời dưới đất mỗi một cái xó xỉnh, vô tình thu gặt lấy yêu thú sinh mệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, chết đi yêu thú đâu chỉ ngàn vạn, số lượng đông đúc đã vô pháp ước lượng. Làm người khó bề tưởng tượng chính là Hàn Thanh thế công, dĩ nhiên không có chút nào yếu đi dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh kéo cung, xạ tiễn. Mỗi một lần tên bắn ra mưa, đều như là ban đầu một loại cuồng bạo, dày đặc. Xa xa trên đỉnh núi, cái kia 6 đầu nguyên bản tràn đầy tự tin nguyên anh kỳ yêu thú, giờ phút này triệt để trợn tròn mắt. Bọn chúng cái kia nguyên bản không coi là đầu linh quang, giờ phút này tràn ngập nghi hoặc. Cái này sao có thể? Linh lực của hắn vì sao không gặp tiêu hao? Cái này không hợp với lẽ thường. Bọn chúng đều tại cực cái này thần bí tu sĩ nhân tộc sẽ trước chống đỡ không nổi. Cuối cùng, phạm vi lớn như thế, cường độ cao thần thông, đối linh lực tiêu hao tất nhiên là con số trên trời. Cảnh tượng trước mắt lại triệt để lật đổ bọn chúng nhận thức. Tên nhân loại này, quả thực liền là một cái không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Đại giới càng lúc càng lớn. Bọn chúng bộ hạ yêu thú tử tôn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm mạnh. Cứ theo đà này, đừng nói mài chết đối phương, e rằng bọn chúng mang tới tất cả yêu thú đều muốn bị tên nhân loại này tàn sát hầu như không còn. Hống, lực phòng ngự dày nhất đầu kia giống như núi nhỏ sơn khiêu cự uy, đầu tiên kiểm chế không được. Nó cặp kiết như chuông đồng trong con mắt lớn tràn ngập bạo ngược cùng nôn nóng. Nó đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, toàn thân màu vàng đất yêu lực mãnh liệt mà ra, tại nó bên ngoài thân ngưng kết thành tầng một dày nặng vô cùng hộ thuẫn màu vàng đất. Cái kia hộ thuẫn ngưng thực vô cùng, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo thổ hành phù văn. Bình thường nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, e rằng đều khó mà lay động mảy may. Cơ hồ tại sơn khiêu cự quy hành động cùng một thời gian, mặt khác hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú cũng động lên. Một đầu là độc giác hổ yêu, bên kia phong lang yêu, bọn chúng từ mặt khác hai cái phương hướng về Hàn Thanh bổ nhào mà tới. Nhất định phải nhanh giải quyết tên nhân loại này. Mơ tưởng, Cực Lạc tiên tử cùng Nam Cung Nhạn thấy thế, các nàng không chút do dự nên đón tiếp lấy, mỗi người ngăn cản một cái nguyên anh kỳ yêu thú. Đầu kia lực phòng ngự tối cường sơn khiêu cự quy thì trực tiếp xông về phía Hàn Thanh. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, liền là muốn bằng mượn chính mình cường hãn phòng ngự, ngạnh kháng Hàn Thanh mưa tên, tiếp đó đem cái này đáng giận nhân loại ép thành thịt vụn. Sơn khiêu cự quy một đầu đâm vào Hàn Thanh bắn ra năng lượng tiễn mưa bên trong. Màu vàng kim mũi tên như là cuồng phong bạo vũ đánh vào hộ thuẫn màu vàng đất bên trên. Phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng. Không thể không nói, cái này sơn khiêu cự quy phòng ngự chính xác có thể nói biến thái. đổi lại cái khác nguyên anh sơ kỳ yêu thú, e rằng sớm đã tại loại này khủng bố mưa tên phía dưới bị bắn thành cái sảng. Nó hộ thuẫn màu vàng đất, cứ thế mà chặn lại đại bộ phận mũi tên bắn trụm. Nhưng không chịu nổi hàn thanh mưa tên thật sự là quá dày đặc, mà lại là kéo dài không ngừng đầy đủ thức công kích. Giang giác, giang giác, cái kia không thể phá vỡ hộ thuẫn màu vàng đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết nứt. Hộ thuẫn biến đến càng ngày càng nhạt, càng ngày càng mỏng. Sơ Cưu Cự Quy cảm nhận được nguy cơ, thân thể cao lớn như là cao tốc chạy bất thạch, hung hăng hướng về hàn thanh vị trí nghiền ép mà tới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hàn thanh khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh trào phúng. Ngu xuẩn, chỉ xích thiên ngai đặc hiệu phát động. Chương 92, hòa phong từng bước kỳ quái. Chương 92, hòa phong từng bước kỳ quái. Hàn thanh thân ảnh tại chỗ lưu lại một cái dần dần tiêu tán tàn ảnh, mà hắn chân thân thì tại trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 dặm trên đỉnh núi. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực khó bề tưởng tượng, phản phất vượt qua không gian cách trở. Ầm ầm, Sơ Cưu Cự Quy cái kia giống như núi nhỏ thân thể hung hăng đâm vào phía trước Hàn Thanh Trô đứng yên vị trí, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Đá vụn tung tóe bốn phía, đùi lất tung bay. Còn không chờ Sơn Cưu Cự Quy điều chuyển nó cái kia cổng kềnh thân thể, càng thêm dày đặc mưa tên giống như là phụ cốt chi thư, lần nữa đem nó bao phủ. Không có hộ thuẫn màu vàng đất bảo vệ, Sơ Cưu Cự Quy cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dày nặng lân giáp, tại Hàn Thanh năng lượng tiến mũi tên trước mặt, lộ ra mỏng manh không chịu nổi. Phốc 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 phốc, vô số mũi tên màu vàng như là nung đỏ que hàn đâm vào mỡ bò một loại, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua lân giáp của nó, thật sâu đâm vào trong huyết đục của nó. Sơn Cưu Cự Quy phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm, máu tươi như là tuôn ra từ trên người nó vô số cái lô máu bên trong phun ra. Xa xa trên đỉnh núi, cái kia ba đầu nguyên bản quan chiến nguyên anh kỳ yêu thú thấy thế lập tức gấp, hống, lao quy nguy hiểm, nhanh, đi cứu nó. Cầm đầu đầu kia cự viên màu trắng phát ra một tiếng lo lắng gầm thét, ra hiệu Sơn Cưu Cự Quy mau trốn chạy, nơi nào còn kịp. Sơn Cưu Cự Quy vốn là để phòng ngự tăng trưởng, tốc độ là nó tuyệt đối nhược điểm. Giờ phút này thân thụ thương nặng, làm sao có thể nhanh hơn được Hàn Thanh chỉ xích thiên ai? Cái kia ba đầu nguyên anh kỳ yêu thú lòng nóng như lửa đốt, muốn xông tới viện trợ. Nhưng mà thân hình của bọn nó vừa mới hơi động, liền bị Hàn Thanh phân ra một bộ phận mưa tên gắt gao ngăn chặn. Bọn chúng nhưng không có Sơn Cưu Cự Quy cái kia biến thái lực phòng ngự. Đối mặt khủng bố như thế mưa tên, nếu là cưỡng ép xông đi qua, e rằng không chờ cứu Sơn Cưu Cự Quy, chính mình liền muốn trước bị bắn thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Cưu Cự Quy tại mưa tên bên trong vùng vây dây chết, lại bất lực, chỉ có thể phát ra từng trận không cam lòng gầm thét. Cự viên màu trắng nhìn xem tại mưa tên bên trong không ngừng tiêu rên, khí tức càng ngày càng yếu Sơn Cưu Cự Quy, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát. Lao quy chết chắc. Hống, cự viên màu trắng phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gào ghét, phát ra một đạo rút lui mệnh lệnh. Cơ hội trong cùng một lúc, đang cùng Cực Lạc Tiên Tử cùng Nam Cung Nhạn kịch chiến cái kia hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú, không chút do dự giả thoáng một chiều, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về xa xa biến mất. Cực Lạc Tiên Tử cùng Nam Cung Nhạn cũng không đuổi theo, lập tức bước ra về tới Hàn Thanh bên cạnh. Lúc này, đầu Sơn Cưu Cự Quy kia đã bị Hàn Thanh mưa tên bắn đến hấp hối, thân thể cao lớn như là một cái rách dưới vết đục túi. Nó phát ra một tiếng rên rỉ, trên mình khí tức tuôn ra, hình như muốn dẫn bạo thể nội yêu đan, đồng quy vô tận. Ngay tại nó chuẩn bị dẫn bạo yêu đan mấy mắt, thử, muốn tự bạo, hỏi qua lão nương không có. Cực Lạc Tiên Tử tay trắng dương lên, một đoàn yêu diễm sương mù màu hồng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bao phủ đầu Sơn Cưu Cự Quy. Cái kia sương mù màu hồng hiển nhiên ẩn chứa nào đó quỷ dị gây ảo ảnh hiệu quả, nguyên bản chuẩn bị liều mạng một lần Sơn Cưu Cự Quy, tại hút vào sương mù màu hồng mấy mắt, ánh mắt đột nhiên biến đến mê ly ngây dại ra. Cao thủ so chiêu, thắng bại nơi nơi chỉ ở trong nháy mắt. Liên ngắn ngủi như thế ngốc trệ thời gian, đối với Hàn Thanh tới nói, đã đủ rồi. Phốc phốc phốc. Vài trăm chi mũi tên màu vàng, vô cùng tinh chuẩn bắn trụm tại Sơn Cưu Cự Quy cái kia to lớn trên đầu. Kèm theo một tiếng nặng nề bạo hưởng, Sơn Cưu Cự Quy cái kia như cùng phòng nhà kích thước đầu, bị cuồng bạo năng lượng tiến mũi tên trực tiếp bắn nổ. Đỏ trắng đồ vật hỗn hợp có nghiền nát xương cốt phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một đời nguyên anh kỳ đại yêu, đến đây nuốt hận. Hưu. Cơ hồ tại Sơn Cưu Cự Quy đầu nổ tung cùng một thời gian, Nam Cung Nhạn quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn. Tinh chuẩn đào lên Sơn Cưu Cự Quy lồng ngực, từ đó lấy ra một quả trứng to bằng chậu rửa mặt, lóe ra nồng đậm quầng sáng màu vàng đất yêu đan. Cái kia yêu đan bên trên, yêu lực bành trướng, chính là nguyên anh cấp bậc nội đan. Nam Cung Nhạn lấy ra một cái to lớn hộp ngọc, đem yêu đan cẩn thận từng ly từng tí để vào trong đó, tiếp đó xoay người lại đến Hàn Thanh trước mặt, hai tay nâng lên hộp ngọc, cung cung kính kính trình đi lên. "Minh chủ, yêu đan ở đây." Hàn Thanh nhìn xem trong hộp ngọc yêu đan, cười ha ha một tiếng, "Không đợi, ta mang ngươi hai lại đi kiếm mấy quả trở về, đuổi." Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, chăm chú đuổi hướng cái kia hốt hoảng chạy trốn đại quân yêu thú. Đám yêu thú nơi nào ngờ tới tên sát tinh này, dĩ nhiên không có chút nào giặc cùng đường chớ đuổi rất ngộ. Cào 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 cao hưu, Hàn Thanh như quỷ mị như hình với bóng, năng lượng trong tay cự cung mỗi một lần rung động, đều sẽ bộc phát ra phô thiên cái điệu màu vàng kim mưa tên. Trong lúc nhất thời, đám yêu thú lánh nạn con đường bên trên, lưu lại một đường xúc mục kinh tâm thi hải. Máu tươi đem lại địa nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, phản phất một đầu thông hướng địa ngục đường máu. Hàn Thanh tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ xích thiên ngai bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, nơi nào yêu thú dày đặc, nơi nào yêu thú tính toán phản kháng, thân ảnh của hắn liền sẽ như là kiểu thuấn di xuất hiện ở nơi nào. Hắn tựa như một đài không biết mệnh mỏi chiến trường cối xay thịt, hiệu suất cao thu gặt lấy yêu thú sinh mệnh. Cái kia năm đầu nguyên anh kỳ yêu thú phát ra từng đợt phẫn nộ gào thét, bọn chúng đã từng tính toán dừng lại, tổ chức phản kích, muốn dựa vào số lượng ưu thế đem cái này đáng giận nhân loại nhân chìm. Hàn Thanh căn bản không cho bọn chúng cơ hội. Hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, thủy chung cùng chúng nó duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Đã có thể để chính mình mưa tên bao trùm đến phạm vi lớn nhất yêu thú, lại không đến mức để chính mình lâm vào bị vây công hiểm cảnh. Càng làm cho bọn chúng cảm thấy bất ức chính là, tên nhân loại này công kích, phản phất căn bản không có cuối cùng. Không biết mệt mỏi, vô cùng vô tận. Ha ha ha. Phát tài. Phát tài. Theo sát sau lưng Hàn Thanh Cực Lạc tiên tử hưng phấn khuôn mặt đỏ rực. Chỉ thấy nàng trần trụi một đôi chân ngọc, tại không trung linh hoạt xuyên qua, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Nàng tay trắng liên tục huy động, từng đạo màu hồng yêu lực giải lụa như là linh xà bay ra, vô cùng tinh chuẩn từ những cái kia vừa mới bị Hàn Thanh bắn giết cấp 3 yêu thú trong thi thể. Hấp thu ra từng quả lóe ra đủ loại quần sáng yêu đan. Những cái này đều là cấp 3 yêu thú kim đan a. Khoản này tiền của bất chính quả thực để nàng cười đến không ngậm miệng được. Chậc chậc chậc, đi theo chủ nhân liền là tốt. Không chỉ an toàn có bảo hộ, còn có thể nhặt được nhiều như vậy bà bối. Cái này mua bán, quá có lời. Nam Cung Nhạn theo Hàn Thanh cùng Cực Lạc tiên tử sau lưng, nhìn trước mắt cái này hoang đường ly kỳ một màn, khóc cười không được. Yêu thai đối với bất luận cái nào tu tiên thế lực mà nói, đều là một chàng đủ để hủy diệt hết thể hạo kiếp. Mỗi một lần yêu thai bạo phát, đều sẽ kèm theo vô số tu sĩ vẫn lạc cùng vô số thành trì hủy diệt, nhân tộc cần trả giá đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này làm người nghe mà biến sắc yêu thai dĩ nhiên biến thành một chàng đơn phương đồ sát, thậm chí biến thành một chàng nhặt lấy chiến lợi phẩm thịnh yến. Họa phong này, không khỏi cũng quá thanh kỳ a. Trong lòng Nam Cung Nhạn không kềm nổi dâng lên một chút cảm giác quái dị. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Không biết rõ địa phương khác yêu thai, tình huống thế nào. Ba chương tăng thêm hoàn tất, cảm tạ các đại lao đút. Các ngươi để ta có loại lại muốn đến cơm khoái hoạt, túi đầu.